Chương 895, Đào Vong, Dung Nham Điệu Long Tích. Chương 895, Đào Vong, Dung Nham Điệu Long Tích. Ầm ầm. Hứa Thiên trận bày ra loạn linh mê tung trận tại đã mất đi chủ trì, lại gặp đông đảo luyện khí viên mãn tu sĩ điên cuồng công kích đến. Vẹn vẹn chống đỡ không đến 10 hơi thời gian, liền ầm vang vỡ vụn. Mê vụ tán đi, tầm mắt khôi phục. Kiếm Lăng một ngựa đi đầu, thân hóa kiếm quang, tốc độ nhanh nhất, gắt gao tập trung vào Hứa Thiên trận chạy trốn lúc lưu lại kia một tia yếu ớt khí tức cùng vết máu. Âm Phong Cốc thanh niên đầu lĩnh cùng mấy tên khác thực lực mạnh nhất tu sĩ theo sát phía sau, từng cái diện mục dữ tợn, đằng đằng sát khí. Một trận máu tanh truy sát, tại mảnh này cổ lao bí cảnh trung tự diễn. Hứa Thiên trận cắn chặt răng, đem trong miệng không ngừng dâng lên ngai ngái cương ép nuốt xuống, không để ý kinh mạch truyền đến trận trận nói nói, điên cuồng nghiền ép lấy thể nội mỗi một phần linh lực. Hắn biết, một khi bị đuổi kịp, đối mặt dưới cơn thịnh nộ Kiếm Lăng bọn người, hắn tuyệt không còn sống khả năng. Hắn một bên chạy trốn, một bên không ngừng hướng về sau rơi vãi ra trước đó chuẩn bị, dùng cho trở ngại truy tung đê giai phù lục, mê bộ phù, đùi gai phù. Những bùa chú này phẩm giai không cao, không cách nào tạo thành hữu hiệu sát thương, nhưng hoặc nhiều hoặc ít chỉ hoãn một chút truy binh tốc độ. Nhất là đối với những cái kia thực lực hơi kém, bị tham lam choáng váng đầu óc bình thường luyện khí tu sĩ, hiệu quả càng rõ ràng. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, kia là xui xẻo tu sĩ phát động cạm bẫy hoặc là bị Kiếm Lăng, Âm Phong Cốc tu sĩ thuận tay thanh trừ. Nhưng Kiếm Lăng cùng kia Âm Phong Cốc thanh niên đầu lĩnh số ít mấy người, như là lấy mạng diêm la, tốc độ cơ hồ không có nhận quá lớn ảnh hưởng, cùng Hứa Thiên trận ở giữa khoảng cách tại một chút xíu rút ngắn. Hứa Thiên trận lại là một ngụm máu tươi phun ra, Kiếm Lăng một kiếm kia kiếm khí vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn tứ ngược, tăng lên lấy thương thế của hắn. Không được, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, hắn vô ý thức sở về phía trong ngực tấm kia phụ thân ban cho bảo mệnh át chủ bài, Tam giai Bích Uyên Tiên phủ. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại còn không phải lúc. Một khi vận dụng, tất nhiên khả năng trọng thương thậm chí đánh giết mấy tên truy binh. Nhưng hắn tự thân cũng chắc chắn kiệt lực, tại cái này nguy cơ từ phía bí cảnh chỗ sâu, cùng tự sát không khác. Nhất định phải thoát khỏi đa số người, mới có thể sử dụng Tam giai phủ lục phản sát. Hứa Thiên trận cưỡng để tinh thần, tiếp tục chạy trốn. Chẳng biết lúc nào, hắn đã trốn vào một mảnh cực kỳ hoang vu, quái thạch lởm chởm vùng núi khu vực. Nơi này linh khí biến mỏng manh mà hỗn loạn, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi lưu hình cùng mục nát khí tức. Dưới đất là màu đỏ sẫm cát đá, thảm thực vật thưa thớt, chỉ có một ít chịu hạ, hình thái vặn vẹo đuổi gai loại thực vật ngoan cường mà sinh trưởng. Bốn phía yên tĩnh, liền côn trùng kêu vàng chim gọi đều nghe không được, tĩnh mịch làm cho người khác hoảng hốt. Càng làm cho người ta sởn hết cả gai ốc chính là, ven đường bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện một chút sâm bạch hải cốt. Có nhân loại, cũng có các loại yêu thú. Phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, tàn mát tại cắt đá bên trong, phảng phất tại im lặng nói nơi đây nguy hiểm. Hứa Thiên trận trong lòng che kín một tầng bóng ma, sau lưng tiếng xé gió cùng sát ý càng ngày càng gần. Người chạy không được. Kiếm Lăng băng lanh thanh âm như cùng đi tự cửu u, đã gần trong gang tấc. Một đạo so trước đó càng thêm cô đọng, càng khủng bố hơn ngân sắc kiếm cương, xé rách không khí, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, lần nữa chém về phía Hứa Thiên trận phía sau lưng. Một kiếm này, Kiếm Lăng nén giận mà phát, thế muốn đem cái này cướp đi thông huyền hoa tặc tử chết ngay lập tức tại chỗ. Hứa Thiên trận cảm nhận được sau lưng kia nguy cơ chí mạng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, đang muốn liều lĩnh kích phát Bích Uyên Tiễn phủ liều mạng một lần. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Giống. Một tiếng dường như đến từ viễn cổ hùng hoàng, tràn đầy ngang ngược, tham lam cùng vô tận uy áp kinh khủng gào thét. Đột nhiên từ bên cạnh phía trước một tòa to lớn, như là miệng thú giống như ưu ám trong sơn động nổ vang. Tiếng gầm gừ này ẩn chứa khó có thể tưởng tượng linh hồn xung kích, như là thực chất sóng âm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hoang vu vùng núi. Phù phù, phù phù. Truy sát Hứa Thiên trận tu sĩ bên trong, những cái kia tu vi hơi yếu, tâm thần không kiên người. Tại cái này gào thét vang lên trong nháy mắt, tựa như cùng bị vô hình cự truy đập trúng đầu, mắt tối sầm lại, thất khiếu chảy máu, trực tiếp mới ngã xuống đất, thần hồn thụ trọng thương. Cho dù là Kiếm Lăng, Âm Phong Cốc thanh niên đầu lĩnh vực này luyện khí viên mãn bên trong đỉnh tiêm tồn tại, cũng là thân hình kịch chấn, khí huyết sôi trào, khí thế lao tới trước đột nhiên chỉ trệ, trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà đứng mũi chịu sào Hứa Thiên trận, càng là cảm giác đầu như là muốn nổ tung đồng dạng, trong hai vụ vụ không ngừng, vốn là trọng thương thân thể lão đảo muốn ngã, toàn bộ nhờ một cô ý chí lực cưỡng ép trèo chống mới không có ngã xuống. Đây là yêu thú gì? Tất cả mọi người trong lòng đều toát ra cùng một cái kinh hãi ý niệm. Tiếng gầm gừ này bên trong ẩn chứa uy áp cùng linh hồn xung kích, vượt xa khỏi nhất giai yêu thú phạm chủ. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, tòa kia u ám trong sân động, hai điểm tinh hồng quang mang như là đèn lồng sáng lên, tràn đầy tàn nhẫn cùng đói khát. Ngay sau đó, một cái khổng lồ mà giữ tợn thân ảnh, chậm rãi từ trong sơn động dạo bước mà ra. Nó tương tự thằn lằn, nhưng còn xa so bình thường thằn lằn khổng lồ kinh khủng, chiều cao vượt qua 3 trượng, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm, như là dung nham làm lạnh sau hình thành nặng nề lân giáp. Lân giáp khe hở ở giữa mơ hồ có hào quang màu đỏ thắm lưu chuyển. Một đầu tráng kiện cái đuôi như là công thành cự truy, tùy ý đong đưa ở giữa liền trên mặt đất cày ra danh sâu hoắm. Nhất là người sợ hãi, là nó viên kia giữ tợn đầu lâu, cùng mở ra miệng lớn bên trong kia giao thoa san sát, lóe ra hàn quang răng nhọn, nhỏ xuống tiên dịch rơi tại ám hồng sắc cắt đá bên trên, phát ra suy suy tiếng hụ thực. Nó quanh thân tản ra yêu khí, như là thực chất hỏa diễm giống như thiêu đốt lên, cuồng bạo, nóng rực, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Khí tức mạnh, thình lình đạt đến nhị giai sơ kỳ, yêu thú cấp 2. Cái này sao có thể? Tử Vân bí cảnh không phải chỉ có thể dung nạp luyện khí kỳ tu sĩ cùng yêu thú sao? Một tên may mắn còn sống sót tu sĩ La Thất Thành, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Đây là Dung Nham Điệu Long Tích, thiên giai hạ phẩm huyết mạch, là huyết mạch, là thiên giai huyết mạch. Kiếm Lăng sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia kinh khủng thần lằn yêu thú, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: chỉ có nắm giữ thiên giai hạ phẩm trở lên huyết mạch yêu thú, bằng vào huyết mạch cường đại cùng tính đặc thù, mới có thể tại bí cảnh quy tắc gáp chế xuống, cưỡng ép đột phá tới nhị giai. Thiên giai hạ phẩm. Dung nham điệu long tích. Trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nếu như nói trước đó vì thông huyền hoa, bọn hắn còn có thể lẫn nhau chém giết tranh đoạt. Như vậy giờ phút này, đối mặt đầu này phá vỡ bí cảnh quy tắc, thực lực có thể so với trúc cơ sơ kỳ kinh khủng tồn tại, bọn hắn ý niệm duy nhất chính là trốn. Nhưng mà, dung nham điệu long tích cặp kia tàn nhẫn tinh hồng con người đã khóa chặt bọn này xâm nhập nó lãnh địa, quấy rầy nó ngủ say sâu kiến. Giống. Dung nham điệu long tích lần nữa phát ra rít lên một tiếng, tứ chi đột nhiên đạp, thân thể cao lớn lại cho thấy cùng nó hình thể không hợp tốc độ kinh người, như là một chiếc thiêu đốt chiến xa, mang theo nghiền nát tất cả khí thế, hướng phía đám người dày đặc nhất phương hướng phát khởi công kích. Nhanh tản ra, ngăn trở nó. Không. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng mảnh này hoàng vũ chi địa. Dung nham điệu long tích xông vào đám người, lợi trảo vung dậy, như là xé dây giống như dễ dàng đem một người tu sĩ liền người mang pháp khí đập thành thịt nát. Cái đuôi lớn quét ngang, mấy tên tu sĩ như là giống như diều đứt dây bị quất bay, gân cốt vỡ vụn, đồng thời nó há mồm phun ra một đạo nóng bỏng dung nham thổ tức, màu đỏ sậm nham tương hồng lưu những nơi đi qua, liền cắt đá đều bị hòa tan, mấy tên né tránh không kịp tu sĩ trong nháy mắt khí hóa, liền kêu thảm đều không thể phát ra. Đồ sát. Nghiêng về một bên đồ sát. Tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, những này luyện khí viên mãn cái gọi là tinh anh, cùng dê đợi làm thịt không có gì khác nhau. Kiếm Lăng sắc mặt tái xanh, trường kiếm trong tay bộc phát ra sáng chói kiếm quang, một đạo cô động kiếm khí chẳng tại dung nham địa long tích lân giáp bên trên, lại chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, tia lửa tung tóe, căn bản là không có cách phá phòng. Âm Phong Cốc thanh niên đầu lĩnh thúc dục lệ quỷ, chưa tới gần, liền bị dung nham địa long tích quanh thân kia nóng rực cuồng bạo yêu khí thiêu đốt đến phát ra thê lương kêu rên, hồn thể tiêu tán, không thể địch lại. Đi. Kiếm Lăng quyết định thật nhanh, lại cũng không lo được thông huyền hoa, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, không chút do dự hướng về sau nhanh lùi lại. Âm Phong Cốc thanh niên đầu lĩnh cũng là hú lên quái dị, trên thân hắc vụ phun trào, thi triển bí pháp, tốc độ tăng vọt, hướng một phương hướng khác chạy trốn. Cái khác may mắn còn sống sót tu sĩ càng là hồn phi phách tán, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, kêu cha gọi mẹ chạy từ phía. Dung nham điệu long tích phát ra hưng phấn gào thét, dường như rất hưởng thụ loại này truy sát con mồi khoái cảm, nó quyết định nhân số khá nhiều một cái phương hướng, di chuyển bước chân nặng nề đuổi theo, ven đường lưu lại đầy đất bừa bộn cùng chân cụt tay đứt. Mà giờ khắc này, cơ hồ bị tất cả mọi người tạm thời lãng quên Hứa Thiên trận, giáng chống đỡ một ngụm cuối cùng khí, thừa dịp bất thình lình, từ dung nham điệu long tích chế tạo to lớn hỗn loạn, kéo lấy thân thể bị trọng thương, lảo đảo vọt vào phía sau một mảnh càng thêm gập ghềnh, che kín to lớn phong hóa cột đá khu vực. Hắn không dám quay đầu, liều mạng hướng về phía trước chạy trốn, thẳng đến rốt cuộc nghe không được sau lưng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết, mới đột nhiên thư giãn xuống tới. Cái này buông lòng trễ, cưỡng chế thương thế cùng tiêu hao mọi bệnh giống như nước thủy triều phun lên, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Hắn cắn chốt lưỡi, mượn nhờ kịch liệt đau nhức bảo trì cuối cùng một tia thanh minh, dùng hết một điểm cuối cùng ít ỏi linh lực, tại một cái tương đối ẩn nấp khe đá chỗ sâu, miễn cưỡng bày ra một tòa đơn giản nhất tứ phương liễm tức trận. Trận pháp quang mang vừa mới sáng lên, đem khí tức của hắn hoàn toàn che giấu, Hứa Thiên trận liền cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, hoàn toàn đã mất đi ý thức, trung điệp ngã sấp xuống tại băng lánh mặt đá bên trên. Không biết qua bao lâu, Hứa Thiên trận tại một hồi ho kịch liệt bên trong ung dung tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ không đau, nhất là ngực cùng phía sau lưng, như là bị nghiền nát đồng dạng, kinh mạch càng là chuyển đến như thiêu như đốt đâm nhói cảm giác, đan điền giống tuyết. Hắn dậy rủa lấy ngồi dậy, đầu tiên kiểm tra một chút trong ngực túi trữ vật, xác nhận gốc kia dùng mệnh đổi lấy thông huyền hoa bình yên vô sự, mới giải thở dài một hơi. Chương 896, độc diện dung nham địa long tích. Chương 896, độc diện dung nham địa long tích. Lập tức, Hứa Thiên trận lập tức nội thị tự thân, sắc mặt lập tức biến khó coi vô cùng. Kiếm Lăng một kiếm kia kiếm khí mặc dù đại bộ phận bị Huyền Phi Linh Bell ngăn trở, nhưng còn sót lại kiếm ý vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn tạo thành nghiêm trọng phá hư, mấy đầu kinh mạch bị hao tổn, thậm chí có nhỏ xíu vết rách. Tăng thêm về sau liều lĩnh bỏ mạng chạy trốn, linh lực tiêu hao nghiêm trọng, thương thế đã chuyển biến xấu. Nhất định phải nhanh chữa thương, khôi phục linh lực. Hứa Thiên trận trong lòng nghiêm nghị, hắn không dám triệt hồi liễm tức trận, ngay tại cái này chật hẹp khe đá bên trong, đầu tiên là ăn vào mấy cái chữa thương cùng khôi phục linh lực đang dược, sau đó khoanh chân ngồi xuống, khó khăn vận chuyển lên bá khí quyết dẫn đạo dược lực chữa trị kinh mạch bị tổn thương, đồng thời chậm rãi hút vào chúng quanh mỏng manh mà hỗn loạn linh khí. Mảnh này rừng đá khu vực linh khí hoàn cảnh cực kém, tốc độ khôi phục chậm làm cho người giận sôi. Hứa Thiên trận hao phí tới tận 3 ngày thời gian, mới miễn cưỡng đem thể nội tứ ngược kiếm ý khu trừ, khôi phục đa số thương thế. Hắn triệt hồi liễm tức trận, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, quan sát bốn phía. Rừng đá yên tĩnh im ắng, chỉ có gió xuyên qua cột đá khe hở phát ra nghẹn ngào, như là bị khóc. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu hình cùng như có như không mùi máu tanh. Hắn nhất định phải rời đi nơi này. Cẩn thận phân biệt một chút phương hướng, Hứa Thiên trận phát hiện, mảnh này rừng đá địa hình phức tạp, lúc trước hắn hoảng hốt chạy bừa, dường như xâm nhập một cái cùng loại bồn địa khu vực, bốn phía đều là dốc đứng vách đá, lối ra duy nhất, tựa hồ chính là hắn lúc đến con đường kia, cũng chính là dung nham địa long tích xảo huyệt vị trí. Phát hiện này để Hứa Thiên trận lòng trầm xuống. Đường cũ trở về, mang ý nghĩa vô cùng có khả năng lần nữa tao ngộ đầu kia kinh khủng yêu thú cấp 2. Nhưng lưu tại nơi này, linh khí thiếu thốn, thương thế khó mà hoàn toàn khỏi hẳn, không khác ngồi chờ chết. Hơn nữa bí cảnh mở ra thời gian có hạn, hắn nhất định phải nhanh chạy tới Tử Sơn Phong, tham dự thiên linh quả tranh đoạt. Không có lựa chọn khác. Hứa Thiên trận ánh mắt hung ác, hạ quyết tâm. Hắn không có lập tức lên đường, mà là lại tốn một ngày thời gian, đem trạng thái điều chỉnh đến trước mắt có khả năng đạt tới tốt nhất, cũng lợi dụng rừng đá bên trong tìm tới một chút vật liệu, miễn cưỡng tu bổ một chút bị hao tổn huyền quy linh đeo lại chế tác vài lần giản dị trận kỳ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sáng sớm ngày thứ 5, Hứa Thiên trận hít sâu một hơi, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, giống như ưu linh, hướng về nơi đến phương hướng, lặng yên không một tiếng động tiềm hành mà đi. Càng đến gần xuất khẩu, trong không khí mùi máu tươi cùng mùi khét lẹt liền càng ngày càng nồng đậm. Dọc đường cảnh tượng, nhìn thấy mà giật mình. Màu đỏ sẫm cắt đá trên mặt đất, tán lạc vỡ vụn pháp khí tàn phiến, cháy đen xương cốt, cùng sớm đã ngưng kết biến thành màu đen mảng lớn vết máu. Từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể lấy các loại vật bèo dáng vẻ đổ dạp trên mặt đất. Có bị cự lực đập dẹp, có bị lợi chảo xé rách, có thì hoàn toàn biến thành than cốc. Chính là trước đó đuổi giết hắn những tu sĩ kia. Hứa Thiên trận cố nén trong dạ dày bốc lên cùng trong lòng hắn ý, ánh mắt sắc bén đảo qua những thi thể này. Người chết như đèn diệt, nhưng những người này sinh tiền mang theo tài nguyên, bây giờ đều thành vật vô chủ. Hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí vơ vét lên. Động tác mau lẹ mà yên tĩnh, như là một cái thuần thục công nhân quét đường. Kiếm ra tu sĩ túi chữ vật, âm phong cốc đệ tử, còn có gia tộc khác tử đệ cùng tán tu tích xúc. Nguyên một đám căng phòng túi chữ vật bị hắn cấp tốc thu hồi. Những tư nguyên này, đối với bất kỳ một cái nào luyện khí tu sĩ mà nói, đều là một khoản khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú. Nhưng mà, Hứa Thiên trận cũng không có bị tài phú choáng váng đầu óc, tinh thần của hắn từ đầu đến cuối căng cứng, cảnh giác cảm giác bốn phía. Nhất là tòa kia như là hung thú miệng lớn giống như sơn động phương hướng. Sơn động yên tĩnh im lặng, kia hai điểm tinh hồng quang mang cũng không xuất hiện. Xuất sinh kia, chẳng lẽ còn đang ngủ say, hoặc là ra ngoài đi săn? Hứa Thiên trận trong lòng suy đoán, động tác không khỏi phải tăng nhanh mấy phần. Ngay tại hắn sắp vơ vét xong cuối cùng mấy cô thi thể, chuẩn bị cấp tốc rời đi mảnh này tử vong khu vực lúc, một cô yếu ớt nhưng rõ ràng chấn động từ dưới chân truyền đến. Hứa Thiên trận động tác đột nhiên cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu. Trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Cuối cùng, vẫn là kinh động nó. Trong đầu hắn trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, một cô cảm giác tuyệt vọng cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ. Đối mặt đầu này phá vỡ bí cảnh quy tắc, nắm giữ thiên giai hạ phẩm huyết mạch dung nham địa long tích, cho dù hắn toàn thịnh thời kỳ, bố trí xuống mạnh nhất nhị giai ngẫu hợp trận pháp, cầm trong tay tam giai phù lục, hy vọng còn sống cũng cực kỳ bé nhỏ. Huống chi bây giờ thương thế hắn chưa khỏi hẳn, linh lực cũng xa chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thập tử vô sinh. Bốn chữ này như là băng truy, mạnh mẽ đâm vào trái tim của hắn. Nhưng mà, bản năng cầu sinh cùng nhớ tới gia tộc, phụ thân mẫu thân, chư vị di nương còn có ca ca tỷ tỷ yêu mến, nhường trong mắt của hắn trong nháy mắt giấy lên một câu ngọn lửa điên cuồng. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Phụ thân còn đang chờ ta, gia tộc còn đang chờ ta. Cho dù chết, cũng muốn băng rơi nó mấy quả răng. Hứa Thiên trận đột nhiên cắn răng, hắn không còn đi vơ vét những cái kia gần trong gang tấc túi chứa bẩn, thân hình như là con thỏ con bị giật mình giống như hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời hai tay điên cuồng vung lên. Kim quang phủ, hỏa xạ phủ, băng thương phủ. Hắn không chút gì keo kiệt đem trên thân còn lại tất cả nhị giai công kích phụ lục, như là không cần tiền giống như hướng phía kia u ám sơn động phương hướng chút xuống mà đi. Rầm rầm rầm, suy suy, các loại pháp thuật quang mang tại cửa sơn động nổ tung, ánh lửa, kim mang, vụ băng băng khắp nơi. Ý đồ dùng cái này ngăn cản hoặc chọc giận kia sắp xuất hiện kinh khủng tồn tại. Giống. Trong sơn động truyền ra một tiếng bao hàm phẫn nộ cùng thống khổ gào thét. Hiển nhiên, Hứa Thiên trận công kích mặc dù chưa thể tạo thành thực chất tổn thương, lại thành công chọc giận đầu này bá chủ cấp yêu thú. Sau một khắc, kia hai điểm tinh hồng đèn lồng lần nữa sáng lên, dung nham địa long tích thân ảnh khổng lồ mang theo ngập trời hùng diễm, đột nhiên từ trong sơn động xung ra. Nó dường như so vài ngày trước càng thêm táo bạo, ám lớp vảy màu đỏ bên trên, vậy mà mơ hồ có thể thấy được mấy chỗ cháy đen vết tích cùng nhỏ xíu vết rạn. Nhất là một cái chân trước động tác tựa hồ có chút ngưng trệ, không bằng trước đó như vậy linh hoạt. Nhưng dù vậy, nó kia nhị giai sơ kỳ kinh khủng yếu ép, vẫn như cũ như là thực chất sơn nhạc, mạnh mẽ đặt ở Hứa Thiên trận trong lòng, nhường hắn hô hấp cũng vì đó cứng lại. Quả nhiên đi ra, Hứa Thiên trận con ngươi thích chặt, dưới chân phi vân tránh thôi động đến cực hạn, thân hình tại lợm chầm quái thạch ở giữa không ngừng biến hóa phương vị, tránh né lây dung nham địa long tích kia tràn ngập khí tức hủy diệt ánh mắt khóa chặt. Dung nham địa long tích tinh hồng con ngươi gắt gao khóa chặt Hứa Thiên trận cái này dám to gan khiêu khích nó sâu kiến tứ chi đột nhiên đạp, thân thể cao lớn mang theo tiếng oanh minh, như là một tòa di động núi nhỏ, hướng phía Hứa Thiên trận nghiền ép mà đến. Đồng thời, nó mở ra miệng lớn, một đạo nóng bỏng dung nham thổ tức như là như hỏa lòng phun ra ngoài, những nơi đi qua, liền không khí đều bắt đầu vặn mèo. Hứa Thiên trận tê cả da đầu, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hiểm lại càng hiểm tránh đi dung nham thổ tức chủ lưu. Nhưng nóng dực khí lãng vẫn như cũ quẹt vào góc áo của hắn, trong nháy mắt cháy đen một mảnh, làn da chuyển đến nóng bỏng đâm nhói. Hứa Thiên trận một bên bỏ mạng né tránh, một bên hai tay như là hồ điệp xuyên hoa, đem từng mai sớm đã chuẩn bị xong trận kỳ, tinh chuẩn bắn về phía trung quanh đặc biệt khe nham thạch khe hở, mặt đất chỗ long xuống. Hắn tại bảy trận, chỉ có thành công bố trí xuất trận pháp mới có thể đem dung nham địa long tích vây khốn, chạy thoát. Nhưng mà dung nham địa long tích tốc độ cùng tần suất công kích viễn siêu dự liệu của hắn. Và anh, to lớn lợi chảo mang theo xé rách không khí rít lên búa xuống, Hứa Thiên trận miễn cưỡng né tránh, trước kia đặt chân chỗ một khối nham thạch to lớn trong nháy mắt hóa thành một biển. Roi thép dường như cái đuôi quét ngang mà đến, cuốn lên đẩy trời cát đá. Hứa Thiên trận mặc dù sớm dự phán, lấy một trương hậu thổ phù miễn cưỡng ngăn cản, nhưng lực phản chấn vẫn như cũng nhường hắn khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt ngọt, kém chút lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trên lệch quá xa, mỗi một lần né tránh đều cực kỳ nguy hiểm, mỗi một lần công kích dư ba đều để hắn thương càng thêm tổn thương. Bất quá ngắn ngủi vài chục lần giao phong, Hứa Thiên Trận đã là quần áo tả tơi, trên thân nhiều mấy đạo sâu đủ thấy xương vết cào cùng đốt bị thương, máu tươi nhuộm đỏ vỡ vụn áo bào, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức gấp rút hỗn loạn. Hắn cảm giác mình tựa như báo tố bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị triệt để xé nát. Không được, quá nhanh. Căn bản không kịp hoàn chỉnh bày trận, Hứa Thiên Trận trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, công kích của đối phương như là gió táp mưa rào, căn bản không cho hắn thở dốc cùng bày trận cơ hội. Nhưng mà, ngay tại Hứa Thiên Trận cơ hồ muốn tuyệt vọng từ bỏ lúc, hắn bén nhạy phát giác được một tia dị dạng. Không đúng, lấy cái này dung nham điệu long tích nhị giai sơ kỳ thực lực, như tại trạng thái toàn thịnh, cho dù thân pháp của ta tinh diệu nữa, phù lục lại nhiều, cũng tuyệt đối không thể tại điên cuồng tấn công hạ trèo chống mười mấy hơi thở mà bất tử. Công kích của nó dường như so trước mấy ngày chậm một tia, uy lực cũng dường như yếu đi một phần. Phát hiện này như là ở trong bóng tối vô tận nhìn thấy một sợi ánh sáng nhạt, nhường Hứa Thiên Trận sắp chết tâm đột nhiên nhảy một cái. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, tập trung lên toàn bộ tinh thần, một bên dốc hết toàn lực né tránh dung nham địa long tích cuồng bạo công kích, một bên cẩn thận quan sát lấy đầu này kinh khủng yêu thú mỗi một chi tiết nhỏ. Dung nham thổ tức, nghiêng người lăn lộn tránh đi, nóng dực khí lãng lao phía sau lưng lướt qua, mang đến một hồi đau rát sợ. Lợi chảo đánh ra, chân đạp phi vân tránh cực hạn biến hướng, vị trí trước kia cự thạch đầm vang sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe ở trên người như là đao cắt. Cái đuôi lớn quét ngang, trong lúc đội vã lấy một trương kim cương phù ngăn cản, phù lục quang mang trong nháy mắt tạm đạm vỡ vụn, cả người bị lực lượng khổng lồ quét bay, mạnh mẽ đâm vào một cây trên trụ đá, cổ họng ngai ngái lại khó áp chế, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ngay tại cái này sinh tử một đường khoảng cách, Hứa Thiên Trận ánh mắt như là lợi hại nhất chim ưng, rốt cục bắt được mấu chốt. Dung nham điệu long tích kia màu đỏ sầm nặng nề lân giáp bên trên, ngoại trừ trước đó phù lục anh tạc lưu lại một chút cháy đen bên ngoài, thình lình có mấy đạo cực kỳ dễ thấy vết thương. Một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm từ vai của nó một mực kéo dài đến phần bụng, biên giới lân giáp xoay tròn, mơ hồ có kim sắc kiếm khí lưu lại, trở ngại lấy vết thương khép lại. Một chỗ khác, tại nó đối lập mềm mại phần bụng phía cạnh, có một cái lớn chừng miệng chén cháy đen lỗ thủng, biên giới máu thịt bé bét, tản ra âm lanh tử khí, không ngừng ăn mòn trung quanh tổ chức. Nghiêm trọng nhất là nó một đầu chân trước, động tác rõ ràng không bằng một cái khác đầu linh hoạt, chỗ khớp nối có mất tự nhiên và mẹo, lân giáp vỡ vụn, dường như xương cốt đều hứng chịu tới trọng thương. Đúng, là kiếm lăng cùng âm phong cốc những người kia. Bọn hắn bị xuất sinh này truy sát, tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết, tất nhiên vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Cái này dung nham địa long tích nhìn như hung uy ngập trời, kỳ thực sớm đã bản thân bị trọng thương, thực lực chỉ sợ liền thời kỳ toàn thịnh một nửa cũng chưa tới. Chương 897, vây khốn địa long tích, gian nan lựa chọn. Chương 897, vây khốn địa long tích, gian nan lựa chọn. Hứa Thiên Trận trong lòng trong nháy mắt minh ngộ, một cỗ tuyệt sử phùng sinh vui mừng như điên cùng càng thêm chiến ý sôi sục cầm vang bộc phát. Nó cũng không phải là không thể chiến thắng, ta còn có cơ hội. Ý nghĩ này như là thuốc trợ tim, nhường hắn cơ hồ khô kiệt linh lực đều dường như một lần nữa phun trào lên. Hắn không còn một mặt bỏ mạng né tránh, ánh mắt biến sắc bén mà tỉnh táo, đại não phi tốc tính toán, nhất định phải công kích miệng vết thương của nó, nhất là cái kia đạo vết kiếm cùng phần bụng lỗ thủng. Chỉ có nhường thương thế của nó tăng thêm, ta mới có một chút hy vọng sống. Tam giai bích uyên tiễn phủ uy lực mạnh nhất, nhưng chỉ có một kích chi lực, nhất định phải dùng tại thời khắc quan trọng nhất, bảo đảm có thể trọng thương thậm chí đánh giết nó. Một cái cực kỳ lớn gan, gần như điên cuồng chiến thuật tại trong đầu hắn cấp tốc thành hình, lấy thương đổi thương, dù địch xâm nhập, tuyệt địa phản kích. Đúng lúc này, dung nham địa long tích dường như bị Hứa Thiên Trận cái này không ngừng nhảy nhót sâu kiến hoàn toàn chọc giận, nó phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, thân thể cao lớn đứng thẳng người lên, đem cái kia chỉ có lấy vết kiếm thụ thương trước ngực bạo lộ ra, hai cái bao trùm lấy dung nham lân giáp cự trảo mang theo nghiền nát tất cả khí thế, như là thiên thạch giống như hướng phía Hứa Thiên Trận đập xuống giữa đầu. Đây là phạm vi công kích, tránh cũng không thể tránh. Cơ hội. Hứa Thiên Trận trong mắt tàn khốc lóe lên, chẳng những không có lui lại, ngược lại đón kia vỗ xuống cự trảo, đột nhiên bước về phía trước một bước. Hắn không còn tiết kiệm, đem thể nội khôi phục không nhiều linh lực điên cuồng rót vào bên hông viên kia vừa mới chữa trị không lâu huyền quy linh đeo. Huyền quy hộ thể, mở. Ông. Thổ lông ánh sáng màu vàng lần nữa hiện hiện, so trước đó càng thêm ngưng thực, đem hắn một mực bảo vệ. Đồng thời, hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa ở giữa đã kẹp lấy tấm kia tản ra làm người sợ hai chấn động tam giai bích uyên tiên phủ. Ngay tại lúc này, Hứa Thiên Trận trong lòng gầm thét, thần thức trong nháy mắt khóa chặt dung nham địa long tích trước ngực cái kia đạo sâu nhất giữ tận vết kiếm vết thương. Hắn không do dự nữa, đem còn lại toàn bộ linh lực, thần thức, thậm chí một cô ý chí bất khuất, không giữ lại chút nào quán chú tiến trong tay phụ lục. Bích uyên tiên phủ, sắc. Hưu. Một đạo cô đọng đến cực hạn, dường như từ vạn năm hàn băng cùng biển sâu nước nặng áp xúc mà thành màu xanh lam thủy tiễn, tự phụ lục bên trong nổ bắn ra mà ra. Thủy tiễn im hơi lặng tiếng, lại mau đến siêu việt thị giác bắt giữ, những nơi đi qua, không khí dường như đều bị đông cứng, xé rách, lưu lại một đạo rõ ràng chân không quy tích, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Một kích này đã chạm đến tử vân bí cảnh quy tắc áp chế cực hạn. Dung nham điệu long tích tinh hồng trong con mắt, lần thứ nhất lộ ra rõ ràng kinh hãi cùng sợ hãi. Nó từ cái kia đạo màu xanh lam thủy tiễn bên trên, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, mong muốn thu hồi vỗ xuống cự trảo phòng ngự, mong muốn vặn vẹo thân thể tránh đi yếu hại, nhưng trọng thương phía dưới, động tác cuối cùng chậm nửa nhịp. Mà Hứa Thiên Trận tại kích phát phù lục cùng một thời gian, đã vừa người nào tới, đúng là lấy tự thân cùng huyền quy linh beo lồng ánh sáng làm thuẫn, chủ động đánh tới dung nham điệu long tích vỗ xuống một cái móng khác. Hắn phải dùng thân thể của mình, là cái này tuyệt sát một kích sáng tạo chúng đích cơ hội. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Vâng. Màu xanh lam thủy tiễn phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn xuất vào dung nham địa long tích trước ngực cái kia đạo giữ tận vết kiếm chỗ sâu. Phốc phốc. không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại giận người, dường như hàn băng đông kết huyết nhục, lại như nước nặng nghiền nát xương cốt trầm đủ. Giống ngao. Dung nham địa long tích phát ra khai chiến đến nay thê thảm nhất, thống khổ nhất rú thảm. Bích Huyền Tiễn phủ lực lượng tại nó vết thương nội bộ ầm vang một phát. Cực hàn chi lực trong nháy mắt đông kết vết thương trùng quanh mảng lớn huyết nhục kinh mạch, mà cô động thủy nguyên xung kích thì như là vô số trôi cao áp thủy đao, từ nội bộ điên cuồng cắt chém, phá hư nó vốn là bị hao tổn nội tạng cùng xương cốt. Màu đỏ sậm, nóng hổi máu tươi như là suối phun giống như từ vết thương cùng nó miệng lớn bên trong tuôn trào ra, trong đó thậm chí xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Nó kia thân thể cao lớn như là uống rượu say giống như kịch liệt lay động, chụp về phía Hứa Thiên trận cái kia móng đuốt cũng đã mất đi đa số lực lượng. Nhưng dù vậy, yêu thú cấp 2 nén giận một kích, vẫn như cũ kinh khủng. Phanh! Hứa Thiên trận bên ngoài cơ thể huyền quy linh beo lồng ánh sáng như là yếu ớt như lưu ly trong nháy mắt che kín vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn. Cả người hắn như là bị cao tốc chạy xe tải đụng trúng, xương ngực truyền đến rõ ràng tiếng xương nước, máu tươi từ trong miệng mũi cuồn phún mà ra, giống phá bao tải như thế bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất, lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Mà dung nham địa long tích tình trạng đồng dạng hỏng bét tới cực điểm. Trước ngực bị đuổi cái cự đại trong suốt lỗ thủng, máu tươi như là dòng suối nhỏ giống như chảy xuôi, đem màu đỏ sẫm cắt đá mặt đất nhiễm đến càng thâm thúy hơn. Nó khí tức kịch liệt bề bại, kia kinh khủng yêu ép giống như nước thủy triều thối lui, thân thể cao lớn lảo đảo muốn ngã, ngay cả đứng thẳng đều lộ ra 10 phần miễn cưỡng, chỉ có thể phát ra thống khổ mà hư nhược nhẹ nào. Lưỡi bại câu thương. Nhưng mà, ngay tại dung nham địa long tinh hồng trong con mắt một lần nữa ngưng tụ lại cuối cùng một tia hung quang, giãy giụa lấy mong muốn đem cái kia trọng thương nó sâu kiến hoàn toàn nghiền nát lúc, khụ khụ. Còn không có. Kết thúc. Một cái yếu ớt lại vô cùng thanh âm kiên định, từ Hứa Thiên trận ngã xuống phương hướng truyền đến. Chỉ thấy hắn lại dùng run rẩy hai tay, mạnh mẽ chống lên cơ hồ tan ra thành từng mảnh thân thể. Sắc mặt hắn trắng bệnh như giấy trắng, toàn thân đẫm máu, ngực lõm, hiển nhiên thương thế cực nặng. Nhưng ánh mắt của hắn lại sáng đến dọa người. Ngay tại mới vừa rồi bị đánh bay, ý thức cơ hồ tan rã trong nháy mắt, hắn nương tựa theo một cỗ ngoan cường bản năng, cầm trong tay cuối cùng vài lần mấu chốt trợ kỳ, bắn về phía dự định phương vị. Khôn nguyên, khôn trận, lên. Theo hắn thanh âm khàn khàn rơi xuống, lấy dung nham địa long tích làm trung tâm, trung quanh số trong phạm vi 10 trượng, mặt đất đột nhiên sáng lên hào quang màu vàng đất. Tường đạo ngưng thực tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là lồng giam giống như đem trọng thương dung nham địa long tích vây ở trung ương. Đồng thời, cường đại trọng lực trận đống nhiên giáng lâm, áp chế gắt gao lấy hành động của nó. Đây chính là Hứa Thiên trận áp đáy hòm nhị giai hạ phẩm khôn trận, khôn nguyên khôn trận. Mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng là trước mắt hắn trận pháp tạo nghệ cực hạn, có thể hay không vây khốn đầu này trọng thương dung nham địa long tích, chỉ có thể nhìn thiên ý. Nhìn xem tại thổ màn ánh sáng màu vàng bên trong điên cuồng va chạm, gầm thét liên tục, lại nhất thời không cách nào phá trận mà ra dung nham địa long tích, Hứa Thiên trận càng cứng tiếng lòng thoáng buông lỏng. Nhưng đau đớn kịch liệt cùng cực độ cảm giác suy yếu lập tức giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn lần nữa phun ra một ngụm tụ huyết, trước mắt trận trận biến thành màu đen, cơ hồ muốn lần nữa bất tỉnh đi. Không thể choáng, nhất định phải nhanh khôi phục bản năng cầu sinh chống đỡ lấy hắn. Hắn tay run run từ trong túi chứa vật lấy ra gia tộc chuẩn bị cho hắn chân quý chữa thương đan dược, nhị giai hồi xuân đan cùng khôi phục linh lực hồi nguyên đan nhìn cũng không nhìn liền nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền tan, hóa thành tinh thuần ôn hòa dược lực hướng chạy toàn thân, tư dưỡng bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch cùng nội phủ, khô cạn đan điền cũng như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, bắt đầu chậm rãi hội tụ lên một tia ít ỏi linh lực. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, khuynh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển bá khí quyết dẫn đạo dược lực chữa trị thương thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong trận, dung nham địa long tích gào thét cùng tiếng va đập chưa hề ngừng. Khôn nguyên khốn trận màn sáng tại nó điên cuồng công kích đến kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn, trên mặt đất cắm trận kỳ cũng tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên trèo chống đến cực kỳ gian nan. Hứa Thiên trận tâm cũng theo trận pháp chấn động mà phập phồng. Hắn tin tưởng, trận pháp này tuyệt không có khả năng thời gian dài vây khốn một đầu yêu thú cấp 2, cho dù nó đã là thân thể bị trọng thương. Sau nửa canh giờ, tại chân quý đan dược cường đại dưới dược hiệu, Hứa Thiên trận rốt cục miễn cưỡng chế trụ thể nội tứ ngược kiếm khí còn sót lại cùng thương thế nghiêm trọng, khôi phục một chút năng lực hành động. Hắn mở mắt ra, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt đã không còn tan rã. Hắn nhìn về phía trong trận, dung nham địa long tích trước ngực cái kia bị Bích Uyên Tiễn phù vành ra kinh khủng lỗ thủng vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình, máu tươi mặc dù không còn vân ra, nhưng vẫn tại chậm rãi chảy ra, khí tức của nó so trước đó càng thêm mệt mỏi, động tác cũng rõ ràng chỉ hoãn rất nhiều. Nhưng mà, nó cặp kia tinh hồng trong con mắt ngang ngược cùng điên cuồng không chút nào chưa giảm, mỗi một lần va chạm đều để Khôn Nguyên Khốn trận màn sáng ảm đạm một phần. Cứ theo đà này, trận pháp này nhiều nhất còn có thể trèo chống thời gian một nén nhang. Hứa Thiên trận cấp tốc đánh giá ra tình thế, trong lòng nghiêm nghị. Một nén nhang sau, trận pháp vỡ vụn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đối mặt đầu này trọng thương nhưng vẫn như cũ nắm giữ lực lượng kinh khủng yêu thú, vẫn như cũ là một con đường chết. Nhất định phải lập tức rời đi. Ý nghĩ này vô cùng rõ ràng. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, cuối cùng nhìn thoáng qua đầu kia bởi vì hắn mà trọng thương ngã gục dung nham địa long tích, cùng tản mát bốn phía, nhưng cái kia không tới kịp thu lấy, tràn đầy tài nguyên túi chứa vật, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng. Nhưng tính mệnh du quan, không thể kìm được hắn tham luyến. Hắn quay người, chuẩn bị hướng phía cùng dung nham địa long tích xảo huyệt phương hướng ngược nhau thoát đi. Nhưng mà, ngay tại hắn phóng ra mấy bước về sau, một cái cực kỳ lớn gan, thậm chí có thể nói là điên cuồng ý niệm, tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, nhường hắn cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân. Chờ một chút. Cái này dung nham địa long tích nắm giữ thiên giai hạ phẩm huyết mạch, thực lực mạnh mẽ, càng là phá vỡ bí cảnh quy tắc tấn thăng nhị giai. Nó chiếm cứ ở đây, trong xào huyệt, có thể hay không cầu phú quý trong nguy hiểm. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền như là cỏ dại giống như trong lòng hắn điên cuồng phát sinh. Một đầu nhị giai, thiên giai huyết mạch yêu thú xảo huyệt, bên trong sẽ có cái gì? Có lẽ có nó thu thập bảo vật, có lẽ có nó bảo vệ linh vật, có lẽ có thể khiến cho nó đột phá bí cảnh quy tắc cơ duyên. Bất kỳ như thế, giá trị đều có thể viễn siêu lúc trước hắn lấy được tất cả thu hoạch, thậm chí không thua gì gốc kia thông huyền hoa. Hấp dẫn cực lớn cùng nguy hiểm chí mạng trong lòng hắn kịch liệt giao phong. Chương 898, đại cơ duyên, đào thoát. Chương 898, đại cơ duyên, đào thoát. Quay đầu xâm nhập yêu thú xảo huyệt, khả năng tìm tới kinh thiên cơ duyên, nhưng cũng có thể là đối diện đụng vào vừa mới thoát khốn, nổi giận tới cực điểm dung nham địa long tích, thập tử vô sinh. Rời đi tương đối an toàn, có thể giữ được tính mạng, nhưng sẽ cùng khả năng tồn tại to lớn cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa lấy trạng thái của hắn bây giờ, có thể hay không tại nguy cơ tứ phía bí cảnh chỗ sâu an toàn đến từ sân phong, cũng là không thể biết được. Sau lưng Khôn Nguyên Khốn Trận phát ra không chịu nổi gánh nặng, răng rắc âm thanh càng ngày càng dày đặc, giống như tử thần đến ngược. Hứa Thiên Trận sắc mặt biến đổi không chừng, mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy từ thái dương chảy xuống. Hắn nhớ tới phụ thân Hứa Trường Sinh trầm ổn mà tràn ngập ánh mắt kỳ vọng, nhớ tới mẫu thân Vương Vũ Đình dịu dàng căn dặn, nhớ tới gia tộc các huynh đệ tỷ muội của Vũ. Nhưng con đường tu tiên, nghịch thiên mà đi, làm tranh thì tranh. Cơ duyên thường thường nương theo lấy phong hiểm, sợ đầu sợ đuôi, dùng cái gì leo lên đại đạo. Một cỗ quyết tuyệt chi khí đột nhiên từ hắn trong lồng ngực dâng lên. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tòa kia u ám, như là hung thú miệng lớn giống như sơn động. Liều mạng, hắn không do dự nữa, đem vừa mới khôi phục không nhiều linh lực quán chú hai chân, phi vân tránh thân pháp lần nữa thi triển, không phải hướng về rời xa nguy hiểm phương hướng, mà là nghĩa vô phản cố xông về kia nguy cơ cùng kỳ nộ cùng tồn tại dung nham địa long tích xảo huyệt. Tại xông vào sơn động nấy mắt, hắn trở tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem trên thân phụ thân cho một chút linh thạch trung phẩm bắn về phía Khôn Nguyên Khốn Trận mấy cái mấu chốt tiết điểm. Ông được đến linh thạch năng lượng bổ sung, trận pháp màn sáng đột nhiên sáng lên, tạm thời ổn định không ít, hy vọng có thể nhiều vây khốn nó một hồi. Hứa Thiên Trận cũng không quay đầu lại đâm vào sơn động trong bóng tối. Sơn động nội bộ so trong tưởng tượng càng thêm rộng lớn, nhưng cũng càng thêm nóng rực. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh cùng một cỗ đặc biệt, mang theo man hoang khí tức mùi tanh. Vách động bày biện ra màu đỏ sậm, sờ lên thậm chí có chút phòng tay, vài chỗ còn khảm nạm lấy phát ra yêu ớt ánh sáng màu đỏ kỳ dị khoáng thạch, cung cấp một chút chiếu sáng. Hứa Thiên Trận cố nén khó chịu, đem thần thức thôi động đến cực hạn, cẩn thận từng ly từng tí hướng hang động chỗ sâu tiềm hành. Hắn không dám có chút chủ quan, ai biết cái này trong xảo huyệt có thể hay không còn có cái khác nguy hiểm. Đi về phía trước ước chừng mấy chục trượng, quẹo qua một cái cua quẹo nói sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái to lớn, như là đại sảnh giống như động quật xuất hiện tại trước mắt. Trong động quật có một vài trượng phương viên ao nham tương, màu đỏ sậm nham tương chậm rãi quần quật lấy, tản mát ra kinh người nhiệt lượng, đem toàn bộ động quật chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Mà tại ao nham tương bên cạnh, chất đống một vài thứ, trong nháy mắt hấp dẫn Hứa Thiên Trận toàn bộ lực chú ý. Kia là một chút lóe ra các loại linh quang quan thạch. Trong đó mấy khối, rõ ràng là cực kỳ chân quý dung hỏa tinh kim cùng địa tâm ngọc thủy. Đây đều là luyện chế tam giai hỏa thuộc tính pháp bảo cực phẩm vật liệu. Ngoại trừ khoáng thạch, còn có vài quặng toàn thân xích hồng, hình thái kỳ lạ linh thảo sinh trưởng tại ao nham tương bên dưới, tản ra nóng rực linh lực ba động. Long huyết thảo. Nhiều như vậy, Hứa Thiên Trận trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Long huyết thảo chính là cực kỳ chân quý cực phẩm địa đạo trúc cơ linh vật một trong. Trong đó ẩn chứa một tia yếu ớt long tộc huyết khí, để mà trúc cơ. Không chỉ có thể tăng lên trúc cơ căn cơ, càng có thể tăng cường tu sĩ khí huyết cùng một thân, đối thể tu mà nói càng là bảo vật hiếm có. Nếu là có thể đem long huyết thảo đợi chút nữa luyện chế thành đan dược, công hiệu dùng còn có thể lại tăng thêm mấy thành. Nhưng mà nhất làm cho Hứa Thiên Trận hô hấp dồn dập, vẫn là sinh ở ao nham tương trung ương một gốc kỳ lạ hơn đặc biệt thực vật bên trên. Kia là một gốc ước chừng một cái cao cỡ nửa người cây nhỏ, thân cây vặn vẹo như thân rồng, vỏ cây hiện ra màu đỏ sậm, dường như bao trùm lấy tinh mịn vảy rồng. Tại vài miếng thưa thất lại cứng cáp như bớt rồng cành lá ở giữa, thình lình treo bốn năm viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xích hồng như máu, mặt ngoài thiên nhiên sinh ra đường vân trái cây. Trái cây nội bộ phản phất có huyết dịch đang lưu động chậm chậm, tản mát ra so long huyết thảo càng thêm bằng bạc, càng thêm tinh thuần huyết khí, cùng một loại làm người sợ hãi nhưng lại vô cùng khát vọng chấn động. Thiên đạo trúc cơ linh vật, long huyết quả. Hứa Thiên Trận hô hấp đông nhiên đình chỉ, tim đập loạn, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Trong truyền thuyết chỉ sinh trưởng vốn có so sánh thuần long tộc huyết mạch yêu thú xào huyệt cái khác thiên địa kỳ chân, là so long huyết thảo cao cấp hơn tồn tại, chính là chân chính thiên đạo trúc cơ linh vật. Phục dụng long huyết quả trúc cơ, không chỉ có thể thành tiểu thiên đạo trúc cơ, càng có thể từ cải tạo tu sĩ thể chất, giao phó thứ nhất kia là tính, khiến cho khí huyết như rồng, lực lượng bạo tăng, đối tương lai tu luyện thể phách có không ít chỗ tốt. Chắc không được, cái này dung nham địa long tích có thể đột phá bí cảnh quy tắc, tấn thăng nhị giai. Trong cơ thể nó tất nhiên ẩn chứa một tia không kém long tộc huyết mạch, trường kỳ chờ đợi long huyết này cây ăn quả, mượn nhờ tán phát long huyết tinh khí tu luyện, lúc này mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Hứa Thiên Trận trong nháy mắt minh ngộ, trong lòng kích động khó tự kiềm chế. Long huyết này quả, đúng là hắn tha thiết ước mơ thiên đạo trúc cơ linh vật. Hơn nữa nhìn đường vân cùng linh quang, đã hoàn toàn chín muồi. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ về sau, là cực hạn tỉnh táo. Cơ duyên đang ở trước mắt, nhưng nguy hiểm cũng chưa từng rời xa. Cửa hàng phương hướng, Khôn Nguyên Khốn Trận tiếng oanh minh cùng dung nham địa long tích càng thêm cuồng bạo va chạm, tiếng gào thét không ngừng truyền đến, như là bùa đòi mạng giống như nhắc nhở lấy hắn thời gian cấp bách. Hắn nhất định phải nhanh rời đi. Hứa Thiên Trận cưỡng chế kích động trong lòng, thần thức giống như nước thủy triều cẩn thận đảo qua toàn bộ động vật, nhất là long huyết cây ăn quả cùng ao nham tương trung quanh. Không có phát hiện những yêu thú khác khí tức, nhưng này có nguồn gốc từ long huyết quả bản thân uy áp cùng ao nham tương nóng rực, đều để hắn cảm thấy tim đập thình thịch. Hắn không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, đi vào long huyết cây ăn quả bên cạnh. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được kia long huyết quả bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Hứa Thiên Trận không có tùy tiện dùng tay đi hái, mà là lấy ra đặc chế ngọc sen cùng hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem kia bốn quả long huyết quả tính cả một chút quả cuốn cùng nhau hái xuống, cấp tốc để vào trong hộp ngọc dán lên phong linh phủ. Vào tay ấm áp, dường như cầm một quả khiêu động trái tim, bàng bạc long huyết tinh khí xuyên thấu qua hộp ngọc mơ hồ truyền đến. Cất kỹ long huyết quả, ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh đống tiên lóe ra linh quang quang thạch. Dung hỏa tinh kim, địa tâm ngọc thủy, đều là đồ tốt, không thể lãng phí. Hứa Thiên Trận động tác nhanh chóng, đem những cái kia có giá trị không nhỏ quang thạch một mạch quét vào túi trữ vật. Làm xong đây hết thảy, hắn lại nhìn về phía sinh trưởng tại ao nham tương biên giới long huyết thảo. Những này long huyết thảo đồng dạng là bảo vật khó được, nếu là mang về gia tộc, bất luận là luyện đan vẫn là cùng thế lực khác giao dịch, đều có thể đổi lấy ích lợi thật lớn, cũng không thể bỏ qua. Hái vài quọng, liền vài quọng. Hắn tự lẩm bẩm, ngọc trong tay xẻng không tự chủ được đưa về phía gần nhất một gốc long huyết thảo. Tham lam cuối cùng vẫn là vượt trên lý trí. Hứa Thiên Trận một gốc tiếp một gốc đem long huyết thảo thu vào túi trữ vật. Ngay tại hắn không ngừng ngắt lấy long huyết thảo lúc, ngoài động truyền đến tiếng va đập càng thêm cuồng bạo, nương theo lấy dung nham địa long tích phẫn nộ đến cực hạn gào thét. Khôn Nguyên Khốn Trận màn sáng kịch liệt lấp lóe, phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, hiển nhiên đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Oeng! Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang từ cửa hang phương hướng truyền đến, toàn bộ sơn động cũng vì đó rung động. Hứa Thiên Trận toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt từ tham lam trong mơ màng bừng tỉnh. Không tốt, trận pháp sắp không chống đỡ nổi nữa. Hứa Thiên Trận tê cả da đầu, linh hồn đều bốc lên. Hắn lại cũng không lo được còn lại long huyết thảo, thậm chí liền ngọc trong tay xẻng đều không lo được thu vào trong nhận chữ vật, liền tranh thủ phi vân tránh thân pháp thôi động đến cực hạn, quay người liền hướng về ngoài động bỏ mạng chạy trốn. Tại hắn xông ra sơn động sau ba hơi thở, Khôn Nguyên Khốn Trận rốt cục không chịu nổi dung nham địa long tích điên cuồng xung kích, ầm vang sụp đổ, hóa thành mạn thiên phi vũ thổ điểm sáng màu vàng. Giống, nương theo lấy trận pháp vỡ vụn, là dung nham địa long tích kêu bao hàm vô tận nổi giận cùng hủy diệt ý chí kinh thiên gào thét. Nó thân thể cao lớn mang theo ngập trời hung diễm, đột nhiên từ chưa hoàn toàn tiêu tán vụn ánh sáng bên trong xung ra, tinh hồng con ngươi trong nháy mắt liền khóa chặt cái kia trộm đi nó chí bảo, trọng thương nó thân thể ghê tởm sâu kiến. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Không chần chờ chút nào, dung nham địa long tích cố nén trước ngực chí mạng kịch liệt đau nhức, đột nhiên mở ra miệng lớn, một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn trắng kiện, nhan sắc càng thâm thúy hơn dung nham đỏ sẫm thổ tức, mang theo thiêu tận bát hoang khí tức khủng bố, hướng phía Hứa Thiên Trận bóng lưng cuồn rút tới. Đạo này thổ tức tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ tại phun ra trong nháy mắt, liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, nhiệt độ cao rừng rực nhường những nơi đi qua, không khí bặm bẹo, cát đá hòa tan, phản phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Hứa Thiên Trận tại trận pháp vỡ vụn trong nháy mắt, thần thức liền cảm giác được sau lưng kia hủy thiên diệt địa năng lượng ba độ. Hắn căn bản không kịp quay đầu, mãnh liệt nguy cơ tử vong làm cho hắn toàn thân lông tơ đều đứng đấy lên. Huyền Quy Linh Đao, mở. Hắn khàn giọng gầm thét, đem thể nội vừa mới khôi phục không nhiều linh lực không giữ lại chút nào rót vào bên hông viên kia ngọc bội. Ông. Thổ lông ánh sáng màu vàng lần nữa hiện, ý đồ làm sao cùng dãy rủa. Phanh. Nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí Huyền Quy Linh Đao hình thành thủ hộ lồng ánh sáng, như là dưới ánh mặt trời bờ biển, liền một cái chớp mắt đều không thể trèo chống, liền tại tiếp xúc đến dung nham thổ tức trong nháy mắt, phát ra một tiếng gào thét, hoàn toàn nổ bể ra đến, hóa thành một biển. Ngay tiếp theo bên hông hắn ngọc bội cũng vỡ vụn thành từng mảnh, linh tính mất hết. Kinh khủng dung nham hồng lưu đã mất đi sau cùng trở ngại, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, trong nháy mắt đem Hứa Thiên Trận nuốt hết. Ai da? Hứa Thiên Trận phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung phòng từ cánh tay phải chuyển đến, dường như toàn bộ cánh tay đều bị ném vào lò luyện thép bên trong. Cũng may lồng ánh sáng vỡ vụn cuối cùng một sát na, hắn nương tựa theo một tia sinh tử bản năng, cưỡng ép đỡ nẹo thân thể, tránh đi yếu hại. Nhưng cánh tay phải lại chưa thể hoàn toàn né tránh dung nham thổ tức biên giới. Suy, như là dao nóng cắt mỡ bỏ, hắn cánh tay phải khuỵu tay trở xuống bộ phận, tại ám hồng sắc dung nham thổ tức bên trong, trong nháy mắt hóa khí biến mất, chỗ đứt một mảnh cháy đen, thậm chí không có máu tươi chảy ra. Bởi vì mạch máu cùng cơ bắp trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao thành than phong kín. Càng đáng sợ chính là, một cô nóng rực, cuồng bạo, mang theo mạnh mẽ tính ăn mòn cùng hỏa độc yêu lực, như là giòi trong xương, theo chỗ cụt tay điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào, tùy ý phá hư kinh mạch của hắn, đốt cháy hắn khí huyết. Kịch liệt đau nhức, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều đánh thẳng vào Hứa Thiên Trận thần kinh, cơ hồ khiến hắn tại chỗ hôn mê. Nhưng giờ phút này như ngất đi, liền thật xong. Ai da, không thể đổ, tuyệt đối không thể ngược. Hắn phát ra một tiếng như là dã thú gầm nhẹ, bằng vào ý chí kiên cường lực, cố nén tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, dưới chân phi vân tránh không ngừng tốc độ ngược lại nhanh hơn một phần, hướng về nơi xa bỏ mạng phi độn. Dung nham điệu long tích phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, còn muốn truy kích. Nhưng nó trước ngực vết thương bởi vì vừa rồi một kích toàn lực mà lần nữa băng liệt, máu tươi như là chảy ra, thân thể cao lớn lay động một cái. Dung nham điệu long tích lảo đảo mấy bước, tựa hồ là đang phun ra cái này nén giận một kích sau khí tức biến càng thêm mệt mỏi, chỉ là tinh hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thiên Trận rời đi phương hướng. Không biết nó là tại cố kỵ trong xảo huyệt long huyết cây ăn quả, hoặc là thương thế thực sự quá nặng, không có tiếp tục đuổi ra mảnh này hoang vu vùng núi pha bi, mà là chậm rãi lui về kia u ám trong sân động. Chương 899, tay cụt cầu sinh, nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 899, tay cụt cầu sinh, nhặt nhạnh chỗ tốt sống sót sau tai nạn. Hứa Thiên Trận không biết rõ chạy bao lâu, thẳng đến rốt cuộc không cảm giác được sau lưng truy sát cùng kia làm cho người hít thở không thông yếu ép, mới dám hơi hơi chậm dần tốc độ. Hắn trốn một mảnh dày đặc rừng đá chỗ sâu, tìm một cái ẩn nấp khe đá, miễn cưỡng bố trí xuống đơn giản nhất liễm tức trận, cả người liền như là hư thoát giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. A Hứa Thiên trận từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cùng huyết thủy thấm đẫm. Ngắn ngủi mấy ngày, liền trải qua 3 lần sinh tử. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, cánh tay phải truyền đến từng trận đau nhức, càng có một loại nóng bỏng thiêu đốt cảm giác cùng tê liệt cảm giác, chính là dọc theo tại bắt đầu cánh tay nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Hứa Thiên trận túi đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh tay phải cháy đen miệng vết thương, mơ hồ hiện ra một tia không bình thường đỏ sậm đường vân, đồng thời cái này màu đỏ sậm đường vân ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng bả vai hắn thậm chí thân thể ăn mòn. Đồng thời một cỗ nóng rực, tê liệt cùng ăn mòn quỷ dị lực lượng, đang dọc theo vết thương hướng bộ ngực hắn vọt tới. Đây là độc, là dung nham địa long tích hỏa độc. Hứa Thiên trận sắc mặt kỳ biến, hắn lập tức dùng tay trái run rẩy từ trong nhẫn chứa vật lấy ra gia tộc chuẩn bị nhị giai thượng phẩm giải độc đan, nhìn cũng không nhìn liền nuốt vào, đồng thời vận chuyển linh lực, ý đồ bức ra độc tố. Nhưng mà hỏa độc này chính là nguồn gốc từ thiên giai hạ phẩm huyết mạch dung nham địa long tích, bá đạo mãnh liệt, viễn siêu bình thường độc tố. Nhị giai giải độc đan dược lực tiến vào thể nội, cùng kia hỏa độc hơi chút tiếp xúc, tựa như cùng băng tuyết gặp sôi canh, trong nháy mắt bị thiêu đốt đến không còn một mảnh, căn bản là không có cách đưa đến mảy may hóa giải tác dụng. Ngược lại là bởi vì dược lực kích thích, biến càng thêm sinh động, phòng cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Vô dụng, độc này quá bá đạo. Hứa Thiên trận mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Theo tốc độ này, chỉ sợ không dùng đến thời gian một nén nhang, hỏa độc liền sẽ xâm nhập tâm mạch, đến lúc đó chính là đại la kim tiên cũng khó cứu. Hứa Thiên trận nhìn xem kia không ngừng lan tràn màu đỏ sậm đường vân, lại nhìn một chút cánh tay phải của mình, một cái vô cùng tàn khốc, lại tựa hồ là đường sống duy nhất ý niệm hiện lên ở trong đầu của hắn. Tay cụt cầu sinh, chỉ có tại bị hỏa độc hoàn toàn ăn mòn toàn thân trước đó, chặt đứt chất độc này đầu nguồn. Quyết định này vô cùng gian nan, mất đi một cánh tay, đối với tu sĩ mà nói, mang ý nghĩa chiến lược tổn hao nhiều, tương lai con đường chắc chắn che kín bụi gai. Rất nhiều tinh diệu pháp quyết, kiếm thuật, trận pháp thủ ấn đều cần hai tay phối hợp khả năng thi triển. Một khi mất đi cánh tay phải, hắn cơ hồ đồng đẳng với tàn phế. Nhưng mà nếu không bỏ qua cánh tay này, lập tức liền là thân tử đạo tiêu hạ tràng, sinh cùng tử, tàn cùng phế, cái lựa chọn này tàn khốc bày tại trước mặt hắn. Hứa Thiên trận sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Còn sống, chỉ có còn sống mới có tương lai. Phụ thân nói qua, lưu lại đến thanh sơ tại, không sợ không có tuổi tuổi. Tay cụt, dù sao cũng so mất mạng tốt. Hắn không do dự nữa, dùng tay trái khó khăn nắm chặt một thanh trường kiếm. Thân kiếm lạnh buốt xúc cảm truyền đến, nhường hắn hỗn loạn tâm thần thoáng thanh tỉnh. Hắn hít sâu một hơi, đem lưới kiếm chống đỡ tại cánh tay phải vai khớp nối phía dưới, hỏa độc ăn mòn cùng khỏe mạnh huyết đục chô giao giới. Nơi đó, màu đỏ sầm đường vân như là ác ma xúc tu, ngay tại điên cuồng leo lên phía trên. A! Hứa Thiên trận phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn, như là thụ thương như dạ thu gầm nhẹ, tay trái đột nhiên dùng sức. Xuy! Lưỡi kiếm sắc bén cắt ra da thịt, cắt đứt gân lạc, chém vỡ xương cốt. Kịch liệt, viễn siêu trước đó đau đớn giống như là biển gầm đánh thẳng vào thần hồn của hắn, nhường hắn mắt tối sầm lại, cơ hồ tại chỗ đã hôn mê. Máu tươi như là suối phun giống như từ sóng vai mà đứt miệng vết thương tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ dưới người hắn mặt đất. Hắn cố nén tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức cùng mê muội, tay trái cực nhanh tại tay cụt trùng quanh huyệt đạo bên trên liền chút, miễn cương đã ngừng lại cuồn phun máu tươi, lại lấy ra một chút chữa thương đan dược nuốt vào trong bụng cùng một chút cầm máu tán loạn xạ vẩy vào trên vết thương, lại dùng sạch sẽ vải kéo chặt lấy. Làm xong đây hết thảy, hắn đã là mặt không còn chút máu, khí tức yếu ớt tới cực điểm, cả người như là trong nước mới vớt ra như thế, bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm đẫm. Hắn suy yếu tựa ở băng lãnh nham thạch bên trên, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng may mắn. Nếu là chậm thêm bên trên một lát, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù đã mất đi một cánh tay, một cái giá lớn thảm trọng, nhưng sống tiếp được. Hơn nữa, hắn trong nhẫn chữ vật, làm chuyến này thu hoạch lớn nhất, 4 quả long huyết quả cùng thông huyền hoa cùng đại lượng cái khác tài nguyên, giá trị ít ra 5-600 vạn hạ phẩm linh thạch. Một bên khác, tại Hứa Thiên trận tại Tử Vân bí cảnh bên trong trải qua sinh tử, gian nan cướp đoạt long huyết quả cùng thông huyền hoa đồng thời, ngoài bí cảnh vạn kiếm thành, Hứa Trường Sinh thời gian cũng không thanh nhàn. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, đem Hứa Thiên trận đưa vào bí cảnh sau, Hứa Trường Sinh cũng không trở về Bách Quả thành. Một phương diện, hắn cần tại đây đợi nhi tử trở về, bảo đảm an toàn. Một phương diện khác, vạn kiếm thành xem như bên trong phương viên mấy vạn dặm tu tiên thành lớn, tài nguyên hội tụ, tin tức lưu thông, đúng là hắn thi triển giám bảo thuật nhặt nhạnh chỗ tốt nơi tuyệt hảo. Hứa Trường Sinh biết rõ, mong muốn tại hơn 80 năm sau khai hoang chi chiến người trung gian cả gia tộc, nhất định phải nhanh tích lũy tài nguyên, tăng lên tự thân cùng gia tộc thực lực. Mặc dù trở thành tam giai phụ sư sau thu nhập tăng nhiều, nhưng muốn trèo chống gia tộc phát triển, chủ bị linh mạch tăng lên cùng tương lai khả năng chiến tranh tiêu hao, vẫn lộ ra không đủ. Vừa vận nhân cơ hội này, tại vạn kiếm thành các đại phường thị đi dạo, nhìn xem có thể hay không nhặt được chút cá lọt lưới. Hứa Trường Sinh tâm niệm vừa động, đổi thân bình thường thanh bảo, thu liễm kim đan khí tức đến trúc cơ hậu kỳ, ra khách sạn sau lặng yên dung nhập vạn kiếm thành trong dòng người. Vạn kiếm thành bên trong cửa hàng săn sát, phường thị quy mô viễn siêu Bách Quả thành. Ngoại trừ ở bề ngoài những cái kia rất đáng tin đại thương hội, thành nội còn có vài chỗ quy mô không nhỏ tán tu bày quầy bán hàng khu, nơi đó ngư long hỗn tạp, khó phân thật giả, nhưng cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt kiếm tiền nơi đến tốt đẹp. Hứa Trường Sinh cải biến dung mạo, thu liễm kim đan khí tức, đem tu vi áp chế ở trúc cơ hậu kỳ, bắt đầu lưu luyến tại những tán tu này quầy hàng ở giữa. Giám bảo thuật lặng yên mở ra, Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua nguyên một đám quầy hàng. Không chọn bện nhị giai phi kiếm, nội bộ trận văn hư hao ba thành. Danh xưng yêu thú cấp 3 tài liệu xích viêm sừng tê thật là nhị giai sừng tê trải qua đặc thù dược thủy ngâm, giá trị 3000 linh thạch, thiết giá 10 vạn. Cổ tu sĩ động phủ đào được thần bí ngọc giản thật là 10 năm gần đây mô phỏng hàng giả, ở trong chứa cơ sở dẫn khí quyết. Hứa Trường Sinh bất động thanh sắc đi qua nguyên một đám quầy hàng, trong lòng âm thầm lắc đầu. Những này chủ quán từng cái khôn khéo, mong muốn trong tay bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt, khó như lên trời. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, khóe mắt dư quang thoáng nhìn nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý có nhỏ. Chủ quán là cái mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu lão tu sĩ, tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ, quầy hàng bên trên bày biện mấy món vết dị loang lổ pháp khí, mấy khối không đáng chú ý khoáng thạch cùng một chút vụn vật yêu thú vật liệu. Trong đó một khối đen thui, lớn nhỏ cỡ nắm tay khoáng thạch đưa tới Hứa Trường Sinh chú ý vật phẩm, nặng sắt vẫn kim phẩm giai, tam giai trạng thái, ngoại tầng bao khỏa bình thường huyền thiết da đá, nội bộ là tinh khiết nặng sắt vẫn kim miêu tả, thiên ngoại vẫn thiết rơi xuống số đã ngoài ngàn năm hình thành, ẩn chứa tinh thần chi lực, là luyện chế pháp bảo cực phẩm vật liệu, nhất là thích hợp luyện chế phi kiếm. Hứa Trường Sinh cái này trước gian hàng dừng lại, giả ý cầm lấy một khối. Đen thui, không chút nào thu hút cô dò hỏi, "Lão Hữu, cái này mai hắc thiết mục bản thế nào?" Chủ quán thấy có khách đến cửa, vội vàng tươi cười, "Lão Hữu hảo nhãn lực. Đây chính là trăm năm hắc thiết mục, cứng rắn vô cùng, là luyện chế một thuộc tính pháp khí tài liệu tốt, chỉ cần 1000 linh thạch." Hứa Trường Sinh trong lòng cười lạnh, dám bảo thuật hạ, đây rõ ràng là một khối bị đặc thù dược thủy ngâm qua bình thường thiết mục, năm bất quá 10 năm. Hắn lắc đầu, buông xuống gỗ, ánh mắt quét về phía quầy hàng bên trên một cái khác khối dính đầy bùn đất, nhìn như phế liệu khoáng thạch. "Khối khoáng thạch này đâu?" Hứa Trường Sinh nhìn như tùy ý chỉ. "Cái đồ chơi này à, cái này nhưng rất khó lường, cái này chính là từ một cái cổ trong hầm mộ móc ra. Nghe nói cùng thượng cổ tu sĩ có quan hệ, chỉ cần 500 linh thạch." Chủ quán nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng thổi phồng nói. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, dám bảo thuật lần nữa cho ra tin tức, vật phẩm, huyền thiết mỏ phẩm giai, nhất giai trạng thái, bình thường huyền thiết mỏ miêu tả, thường gặp vật liệu luyện khí, giá trị ước 50 linh thạch. Hứa Trường Sinh ra vẻ trầm âm, lại cầm lấy mấy món vật phẩm hỏi tham giá cả, cuối cùng mới chỉ hướng khối kia chân chính bảo bối, nặng sắt vẫn kim. "Khối này hòn đá đen đâu? Nhìn xem thật đặc biệt." Hứa Trường Sinh ngữ khí tùy ý, chủ quán mắt nhìn khối kia đen thui khoáng thạch, "Cái này à, là ta tại cổ tu sĩ động phủ mạo hiểm được đến. Mặc dù linh khí yếu ớt, nhưng lại 10 phần nặng nghề, thích hợp dùng tại chế tác trọng khí, đạo hữu nếu là ưa thích, 1000 linh thạch lấy đi tốt." Hứa Trường Sinh mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại cau mày nói, "Vật này linh lực mỏng manh, tính chất mặc dù cứng rắn, nhưng luyện khí hiệu quả chỉ sợ không tốt. 1000 linh thạch." "Đắt." "500 linh thạch, ta mua về nghiên cứu một chút." Chủ quán giả bộ như khó xử, "Đạo hữu, cái này dù sao cũng là ta từ hiểm địa mang ra, 1000 linh thạch không thể ít hơn nữa, không bán coi như xong." Hứa Trường Sinh làm bộ muốn đi gấp. "Thành giao, thành giao." Chủ quán vội vàng bằng lòng, mừng thầm trong lòng, khối này tảng đá vụn hắn nhặt được căn bản không thành phẩm, bạch kiếm 500 linh thạch. Hứa Trường Sinh thanh toán linh thạch, đem nặng sắt vẫn kim thu vào túi trữ vật, trong lòng có chút hài lòng. Khối này tam giai vật liệu luyện khí, chân thực giá trị ít ra tại mấy chục vạn linh thạch trở lên, lần này nhặt được cái đại lầu. Chương 900, bí cảnh kết thúc. Chương 900, bí cảnh kết thúc. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh mỗi ngày đều sẽ biến hóa dung mạo, tại Vạn Kiếm Thành các đại phường thị ở giữa đi khắp. Bằng vào dám bảo thuật hắn lại lần lượt phát hiện không ít bị mai một bà bối, tại một nhà danh tiếng lâu năm đan dược phô trong xó xỉnh, hắn lấy 800 linh thạch mua một bình bị lầm tiêu là phế đan tam giai hạ phẩm ẩn thần đan. Tại một cái tán tu quầy hàng bên trên, hắn dùng 2000 linh thạch mua hàng một cái bị bùn đất bao khỏa, linh khí nội liễm địa mạch thạch nhũ, đây là luyện chế tam giai đan dược phụ liệu. Thậm chí tại một nhà chuyên môn bán cổ tịch trong cửa hàng, hắn phát hiện một cái bị coi như vật phẩm trang sức cổ ngọc, nội bộ vậy mà phong tồn lấy một môn không chọn vẹn tam giai độn thuật kim hồng đột pháp. Đương nhiên, nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không phải là nhiều lần thuận lợi. Hắn cũng đã gặp qua một chút làm cục hố người quầy hàng, vật phẩm bị ngụy trang đến cực kỳ cao minh. May mắn có dám bảo thuật tồn tại, tất cả âm mưu trong mắt hắn không chỗ che thân. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hứa Trường Sinh ban ngày đi dạo bảy nhặt nhạnh chỗ tốt, ban đêm thì trở lại khách sạn, hoặc là đả tọa tu luyện, hoặc là nghiên cứu thiên lãng điệp phù pháp cùng đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải tăng lên tự thân kỹ nghệ. Trong lúc đó, hắn cũng lưu ý lấy Vạn Kiếm Thành bên trong các loại tin tức, liên quan tới kiếm gia lão tổ có thể đột phá nguyên anh nghe đồn, liên quan tới cái khác kim đan thế lực động tĩnh. Đủ loại tin tức tụ đến, nhưng hắn đối xung quanh thế cục có rõ ràng hơn nắm chắc. Trong ngay mắt, gần một tháng trôi qua, Hứa Trường Sinh bàn điểm một cái lần này Vạn Kiếm Thành chi hành thu hoạch. Chỉ là dựa vào nhặt nhạnh chỗ tốt đãi tới các loại vật liệu, linh vật, tổng giá trị tính ra xuống tới, lại cao đạt 5-600 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này còn không bao gồm những cái kia không cách nào dùng linh thạch đơn giản cân nhắc cổ tịch, bí thuật trở. Cái này kiếm lấy linh thạch tốc độ quả thực so với hắn vẽ tam giai phụ lục còn tới được nhanh. Quả nhiên, người chuyển sống, cây chuyển chết. Đóng cửa làm xe, cuối cùng không bằng hành tẩu tứ phương. Hứa Trường Sinh trong lòng cảm khái, bất quá hắn không muốn đem dám bảo thuật coi như chủ yếu kiếm lấy linh thạch phương thức. Dù sao lai lịch bất chính, không chừng nào sẽ bị để mắt tới. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là không có như vậy cơ duyên có thể nhặt, Vạn Kiếm Thành trải qua hắn cái này thời gian nửa tháng nhặt nhạnh chỗ tốt, tương lai trong vòng mấy chục năm đều tỷ lệ lớn sẽ không còn có đồ tốt. Rất nhanh, liền đến Tử Vân Bí cảnh quan bế thời gian, Vạn Kiếm Thành bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Các đại gia tộc đều phái người sớm đi vào Tử Vân Bí cảnh bên ngoài, chờ đợi con em nhà mình trở về. Hứa Trường Sinh đứng ở trong đám người, sắc mặt bình tĩnh. Bí cảnh lối vào chỗ quang mang lấp lóe, bắt đầu có tu sĩ lần lượt chuyển tống đi ra. Có người vui vẻ, có người sầu. Có tu sĩ thắng lợi trở về, trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười. Có thì thân chịu trọng thương, bị đồng môn nâng đỡ lấy đi ra. Càng có, vĩnh viễn lưu tại trong bí cảnh. Hứa Trường Sinh ánh mắt sắc bén, trong đám người tìm kiếm lấy Hứa Thiên Trận thân ảnh. Thời gian từng giờ trôi qua, đi ra tu sĩ càng ngày càng ít, Hứa Trường Sinh tâm cũng dần dần chìm xuống dưới. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng kiếm ra tu sĩ hỏi thăm tình huống lúc, bí cảnh lối vào chỗ lần nữa sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu. Một thân ảnh lão đạo đi ra. Hắn toàn thân đẫm máu, cánh tay phải sóng vai mà đứt, miệng vết thương đơn giản bằng bó lấy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chính là Hứa Thiên Trận. Thiên Trận. Hứa Trường Sinh trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt đi vào Hứa Thiên Trận bên người, đỡ lão đạo muốn ngã như tử. Phu thân. Hứa Thiên Trận nhìn thấy Hứa Trường Sinh, căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại, suy yếu hô một tiếng. Hứa Trường Sinh vội vàng dò xét Hứa Thiên Trận tình huống, phát hiện hắn không chỉ có gãy một cánh tay, thể nội còn có nội thương nghiêm trọng cùng hỏa độc lưu lại, nếu không phải căn cơ vững chắc, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Không cần nói, vi phụ dẫn ngươi trở về chữa thương. Hứa Trường Sinh trầm giọng nói, lập tức cho Hứa Thiên Trận đút xuống mấy cái chân quý chữa thương đan dược, cùng sử dụng tinh thuần linh lực giúp hắn ổn định thương thế. Mọi người chung quanh nhìn thấy Hứa Thiên Trận bộ này thảm trạng, đều quăng tới đồng tình ánh mắt, cũng có người âm thầm may mắn con em nhà mình mặc dù thu hoạch không lớn, nhưng ít ra bảo vệ tính mệnh bảo toàn thân thể. Hứa Trường Sinh không để ý đến ánh mắt của mọi người, mang theo Hứa Thiên Trận cấp tốc rời đi bí cảnh lối vào, về tới bọn hắn tại Vạn Kiếm Thành thuê lại khách sạn. Trong tĩnh thất, Hứa Trường Sinh không tiếc hao phí tự thân linh lực, là Hứa Thiên Trận cẩn thận chữa thương. Tại Kim Đan chân nhân tinh thuần linh lực tầm bổ phía dưới, tăng thêm chân quý đan dược công hiệu, Hứa Thiên Trận thương thế rất nhanh ổn định lại, sắc mặt cũng khôi phục một tia hồng nhuận. "Phụ thân, để ngài lo lắng." Hứa Thiên Trận sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên là thỉnh tội. Hứa Trường Sinh lắc đầu, ấm giọng nói, "Ngươi có thể còn sống đi ra, vi phụ liền rất an ủi." Tại bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì? Hứa Thiên Trận liền đem chính mình tại bí cảnh bên trong kinh nghiệm êm tai nói, từ thăm dò tử linh lũ cốc phát hiện chưa thành thục tử tiêu linh đằng, tới tại hồ nước bên cạnh thừa dịp loạn cướp đoạt thông huyền hoa, lại đến cùng dung nham địa long tích liều mạng tranh đấu, cuối cùng tại yêu thú trong xảo huyệt thu hoạch được long huyết quả cùng rất nhiều tài nguyên. Nghe nhi tử giảng thuật, dù là Hứa Trường Sinh kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được vì đó bên trong hung hiểm cảm thấy kinh hãi. Nghe tới Hứa Thiên Trận vì mạng sống không thể không tự đoạn một tay lúc, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng, nhi tử tại sống chết trước mắt làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ngươi làm được rất đúng, còn sống mới là trọng yếu nhất. Hứa Trường Sinh vỗ vỗ Hứa Thiên Trận bả vai, tay của sự tình không cần quá lo lắng, trong tu tiên giới có không ít gây chi trùng sinh bí pháp cùng linh dược, ngày sau chưa hẳn không thể khôi phục. Hứa Thiên Trận trong lòng ấm áp, trùng điệp gật gật đầu. Tiếp lấy, hắn lấy ra mấy cái túi trữ vật, đưa cho Hứa Trường Sinh, "Phụ thân, đây là Thiên Trận tại bí cảnh bên trong thu hoạch." Hứa Trường Sinh tiếp nhận túi trữ vật, thần thức quét qua, dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được vì đó bên trong phong phú thu hoạch cảm thấy chấn kinh. Bốn quả long huyết quả, một gốc thông huyền hoa, đại lượng long huyết thảo, chân quý khoáng thạch vật liệu, còn có từ những cái kia chết đi tu sĩ trên thân vơ vét tới đông đảo tài nguyên. Những tư nguyên này tổng giá trị, chỉ sợ có thể so với một cái trúc cơ gia tộc toàn bộ tích xúc. "Tốt, tốt, tốt." Hứa Trường Sinh nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Thiên Trận, ngươi lần này lập công lớn. Có những tư nguyên này, ta Hứa gia nội tình đem tăng cường rất nhiều." Hứa Thiên Trận mặt tái nhợt bên trên cũng lộ ra nụ cười, năng lực gia tộc làm cống hiến là hài nhi vinh hạnh. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Hứa Thiên Trận, "Đây là vi phụ luyện chế tục mạch đan đối kinh mạch tổn thương có hiệu quả. Ngươi thật tốt chữa thương, chờ thương thế ổn định sau, liền dùng long huyết này quả trúc cơ. Đến mức những vật khác, tạm thời nộp lên cho gia tộc sẽ cho ngươi tương ứng điểm cống hiến, chờ ngày sau cần cái khác đã tu luyện ngươi tài nguyên lúc có thể dùng điểm cống hiến hồi đoái." Hứa Trường Sinh nhìn xem gốc kia hào quang lưu chuyển linh hoa. Hứa Thiên Trận gật đầu đáp ứng. Ngay tại Hứa Trường Sinh không tiếc hao phí tự thân tinh thuần linh lực, dựa vào chân quý đan dược, là Hứa Thiên Trận ổn định thương thế, khu trừ thể nội còn sót lại hỏa độc lúc, Vạn Kiếm Thành trong ngoài đã bởi vì Tử Vân Bí cảnh bên trong xuất hiện kinh người biến cố mà cuồn cuộn sóng ngầm. Thiên giai huyết mạch yêu thú cấp 2, dung nham địa long tích xuất hiện, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại Vạn Kiếm Thành cao tầng đưa tới sóng to gió lớn. Đây đối với ý đồ đem Tử Vân Bí cảnh hoàn toàn đặt vào trường không kiếm ra mà nói, đã là một cái tiềm ẩn uy hiếp, cũng mang ý nghĩa bí cảnh bên trong khả năng tồn tại viễn siêu trước kia nhận biết chân quý tài nguyên. Một đầu có thể đột phá bí cảnh quy tắc hạn chế yêu thú, trong xảo huyện tất có cơ duyên. Kiếm gia hạch tâm tầng cấp tốc làm ra phản ứng, một phương diện tăng thêm nhân thủ, bắt đầu hệ thống tính sưu tập, chỉnh lý lần này bí cảnh bên trong liên quan tới dung nham địa long tích tất cả tin tức, ước định đối tương lai trưởng khống bí cảnh tiềm ẩn ảnh hưởng. Một phương diện khác thì âm thầm lưu ý các con em đại gia tộc thu hoạch, nhất là những khả năng kia tao ngộ dung nham địa long tích tu sĩ, càng là trọng điểm chú ý đối tượng. Hứa Thiên Trận tay cụ thân chúng hòa độc, trọng thương mà về tin tức, tự nhiên không thể giấu giếm được kiếm gia thái mắt. Một cái kim đan gia tộc đích hệ tử đệ, trong tay tỷ lệ lớn nắm giữ tam giai phù lục, lại vẫn có thể ở bí cảnh hãm hại trọng đến tận đây, có nhiều khả năng chính là tao ngộ dung nham địa long tích. Trừ cái đó ra, lấy Hứa Trường Sinh tam giai phù sư thân phận cùng sơ bộ cùng kiếm gia đặt thành quan hệ hợp tác, kiếm gia cảm thấy có cần phải tiến đến quan tâm một phen. Thế là, tại Hứa Thiên Trận trở lại khách sạn vào lúc ban đêm, kiếm tâm chân nhân liền dẫn hai tên kiếm gia tử đệ, xách theo một chút không đắt lắm trọng nhưng vừa đúng chữa thương quà tặng, tự mình đến nhà bái phỏng. Chương 901, kiếm gia quan tâm, trở lại Bách Quả Thành. Chương 901, kiếm gia quan tâm, trở lại Bách Quả Thành khách sạn bên ngoài. Hứa Trường Sinh cảm ứng được kiếm tâm chân nhân khí tức, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn ra hiệu Hứa Thiên Trận nằm xong, chớ có vận động, chính mình thì làm sửa lại một chút áo bào, đi ra ngoài đón. Kiếm tâm đạo hữu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Hứa Trường Sinh mở cửa phòng, mang trên mặt vừa đúng kinh ngạc cùng khách sáo, đem Kiếm Tâm chân nhân mời vào gian ngoài phòng khách. Hứa đạo hữu khách khí. Kiếm Tâm chân nhân cười cho ấm áp, ánh mắt dường như lơ đãng nhìn lướt qua nội gian Hứa Thiên trận phương hướng, ân cần nói, nghe nói Lệnh Lang hôm nay tự bí cảnh trở về, dường như bị thương không nhẹ, Kiếm Mộ trong lòng mong nhớ, đặc biệt chuẩn bị một chút chữa thương đan dược, đến đây thăm viếng. Lệnh Lang thương thế còn ổn định, làm phiên Kiếm Tâm đạo hữu quan tâm. Hứa Trường Sinh thở dài, trên mặt đúng lúc đó lộ ra một tia nặng nề cùng nghĩ mà sợ. Khuyển tử vô năng, tại bí cảnh bên trong tao ngộ cương địch, bất hạnh đoạn đi một tay, thân chúng hỏa độc, nội phủ cũng chịu chấn động. Nếu không phải ta cho hắn chút thủ đoạn bảo mệnh, liều chết chạy ra, chỉ sợ. Ai, bây giờ mặc dù đã ổn định thương thế, nhưng con đường sợ là. Ai? Hắn liền thán hai tiếng, đem một cái lo lắng nhi tử tiền đồ, lại may mắn giữ được tính mạng phụ thân hình tượng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm Tâm chân nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình, trấn an nói, Hứa đạo hữu không cần quá lo lắng, Lệnh Lang có thể tại hiểm cảnh người trung gian toàn tính mệnh, đã là đại hạnh. Gãy chi trùng sinh tuy khó, nhưng tu tiên giới kỳ công bí pháp, thiên địa linh dược vô số, chưa hẳn không có hy vọng. Đạo độ gian nan, đều có duyên phận. Hắn có thể còn sống trở về, ta đã cảm giác may mắn. Hứa Trường Sinh lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt cùng thoải mái, lập tức nói sang chuyện khác. Kiếm Tâm đạo hữu lần này đến đây, chắc hẳn không chỉ là vì thăm viếng Khuyển Tử a. Kiếm Tâm chân nhân cười cho không thay đổi, thuận thế nói, Hứa đạo hữu minh giám. Thứ không giam dâu dến, lần này bí cảnh mở ra, đã xảy ra một chút ngoài ý liệu biến cố. Chắc hẳn đạo hữu cũng nghe nói, trong bí cảnh lại xuất hiện thiên giai huyết mạch yêu thú cấp 2. Ánh mắt của hắn ngưng lại, quan sát đến Hứa Trường Sinh phản ứng, việc này liên quan đến bí cảnh ổn định, thậm chí tương lai bí cảnh cách cục, ta Kiếm gia không thể không thận trọng. Theo may mắn còn sống sót tử đệ hồi báo, yêu thú kia chính là một đầu dung nham điệu long tích, hung hãn dị thường, đã đạt nhị giai sơ kỳ, không ít tu sĩ đều hao tổn tại trong tay. Nghe nói Lệnh Lang cũng là trọng thương mà về, lại thân chúng hỏa độc, không biết phải chăng cũng là tao ngộ con thú này. Hứa Trường Sinh trong lòng lâm nhiên, không dối gạt đạo hữu, Khuyển Tử tỷ lệ lớn là gặp xuất sinh kia độc thủ. Theo Khuyển Tử miêu tả, hắn nguyên bản tại bí cảnh một chỗ hoang vu vùng núi tìm kiếm linh tài, vô ý xâm nhập một đầu thần lằn trạng loại yêu thú lãnh địa, bị tập kích. Xuất sinh kia thực lực kinh khủng, xa không phải luyện khí tu sĩ có khả năng chống lại, phun ra dung nham ẩn chứa quỷ dị hỏa độc, uy lực kinh người. Nếu không phải Khuyển Tử phản ứng cấp tốc, vận dụng ta cho tam giai bảo mệnh phù lục miễn cưỡng ngăn cản, lại liều mạng đoạn đi một tay, cưỡng ép tránh thoát hỏa độc ăn mòn, chỉ sợ. Ai? Bây giờ hồi tưởng, vẫn là lòng còn sợ hãi. Hứa Trường Sinh tận lực nhấn mạnh dung nham địa long tích hung hãn cùng hỏa độc khó chơi, lại đối cụ thể chiến đấu chi tiết, nhất là Hứa Thiên trận khả năng lấy được thu hoạch tránh, đem trọng điểm hoàn toàn đặt ở yêu thú uy hiếp cùng nhi tử thảm trạng bên trên. Kiếm Tâm chân nhân tử tế nghe lấy, trong mắt tinh quang chớp lên, truy vấn: "A, Lệnh Lang có thể cùng kia yêu thú cấp 2 cùng nhau, cũng thành công thoát thân. Quả thật là cao minh. Không biết Lệnh Lang có thể từng thấy rõ yêu thú kia xảo huyệt chỗ, hoặc là tại sao huyệt phụ cận có thể từng phát hiện cái gì dị thường chi vật. Đây mới là kiếm gia chân chính quan tâm hệ tâm, dung nham địa long tích xảo huyệt vị trí, cùng trong đó khả năng tồn tại cơ duyên." Hứa Trường Sinh lắc đầu, cười khổ nói: "Xảo huyệt? Ai, lúc ấy tình huống nguy cấp, Khuyển Tử chỉ lo bỏ mạng chạy trốn, nơi nào còn dám quay đầu nhìn kỹ. Theo như hắn nói, chỉ nhớ rõ yêu thú kia tương tự cự tích, quanh thân xích hồng lân giáp, nghỉ lại tại một mảnh nóng rực rừng đá bên trong, cụ thể phương vị đã nhớ không chân thực." Hắn trùng điệp thở dài, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ cùng nghĩ mà sợ, có thể nhặt về một cái mạng đã là vận hạnh, nào còn dám hy vọng xa vời dò xét cái gì xảo huyệt. Loại kia hung vật chiếm cứ chi địa, cho dù thật có cơ duyên gì, như thế nào luyện khí tiểu tu có thể nhúng chạm? Kiếm Tâm đạo hữu, tha thứ ta nói thẳng, quý gia tộc như muốn dò xét việc này, còn cần điều động tinh nhuệ mang lên đầy đủ át chủ bài, mới có thể bảo đảm không ngại a. Kiếm Tâm chân nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh che giấu đi qua. Hứa Trường Sinh lý do thoái thác hợp tình hợp lý, một cái luyện khí tu sĩ có thể ở yêu thú cấp 2 dưới vượt trốn được tính mệnh đã là kỳ tích, xác thực rất khó trông cậy vào còn có thể dò xét tinh tường xào huyệt vị trí cũng mang đi cái gì chân quý tài nguyên. Hắn đoán chừng, tiên Hứa Thiên trận thu hoạch lớn nhất, chỉ sợ sẽ là nhặt về một cái mạng, cùng tiêu hao hết phụ thân hắn cho quý giá tam giai phù lục. Hứa đạo hữu nói cực phải, là kiếm mô đường đột. Kiếm Tâm chân nhân trên mặt một lần nữa phủ lên ấm áp nụ cười. Kia dung nham địa long tích sát thực hung hiểm, ta Kiếm gia đã quyết định, lần sau bí cảnh mở ra, chắc chắn tổ chức lực lượng, trọng điểm tiêu diệt toàn bộ loại này thai hoang ẩm. Hôm nay quấy rầy đạo hữu vi lệnh làng chữa thương, thực sự băn khoăn. Những đan dược này mặc dù không tính chân quý, nhưng tại ổn định thương thế, tầm bộ kinh mạch hơi có ích lợi, mong rằng đạo hữu nhận lấy. Hắn ra hiệu tùy tùng đem mang tới quà tặng dâng lên. Kiếm Tâm đạo hữu quá khách khí, như thế hậu lễ, Hứa Mỗ nhận lấy thì ngại. Hứa Trường Sinh chối từ một phen, thấy đối phương kiên trì, liền cũng thuận thế nhận lấy. Dù sao những đan dược này đối Hứa Tiên trận khôi phục sát thực hữu dụng. Lại hàn huyên vài câu, Kiếm Tâm chân nhân liền đứng dậy cáo từ, Lệnh Lang thương thế quan trọng, kiếm mộ không tiện lại nhiều cái dậy. Hứa đạo hữu như tại Vạn Kiếm Thành có gì cần, cứ mở miệng, ta Kiếm gia ổn thỏa hết sức tương trợ. Đa tạ đạo hữu, đi thong thả. Hứa Trường Sinh đem Kiếm Tâm chân nhân đưa đến cửa ra vào, đưa mắt nhìn rời đi. Đóng cửa phòng, Hứa Trường Sinh trên mặt khách sáo nụ cười chậm rãi thu liễm, ánh mắt biến thâm thúy. Kiếm gia, quả nhiên để mắt tới kia dung nham điệu long tích xảo huyệt. Bất quá may mắn đã đem xảo huyệt vơ vét dừng lại, cho dù ngày sau Kiếm gia khống chế toàn bộ Tử Vân bí cảnh, hắn Hứa gia cũng không lỗ. Hắn trong lòng thầm nghĩ, hắn trở lại nội gian, nhìn xem đã gãy một cánh tay Hứa Thiên trận, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Bất quá tu tiên giới vốn là tàn khốc chi địa, có mất tất có được. Ngoài khách sạn, trong bóng đêm Vạn Kiếm Thành vẫn như cũ phồn hoa. Kiếm Tâm chân nhân trở lại Kiếm gia phủ đệ, lập tức đem dò xét đến tình huống bẩm báo ra chủ kiếm Nguyên Minh. Tình huống đại khái như thế. Kia Hứa Thiên trận sát thực tao ngộ dung nham địa long tích, trọng thương tay cụt, thân chúng hỏa độc, may mắn trốn được tính mệnh. Theo Hứa Trường Sinh lời nói, con hắn lúc ấy hoảng hốt chạy bừa, cũng không thấy rõ xảo huyệt cụ thể phương vị, cũng không dám dò xét phải chăng có dị bảo. Kiếm Tâm chân nhân cung kính báo cáo. Kiếm Nguyên Minh ngồi ngay ngắn chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trầm ngâm nói, ngươi cảm thấy, kia Hứa Trường Sinh lời nói có mấy phần tin được? Kiếm Tâm chân nhân hơi suy nghĩ một chút, trả lời, ta coi là 7-8 phần có thể tin. Kia Hứa Thiên trận thương thế không giả được, hỏa độc cũng thật là dung nham điệu long tích đặc thủ. Lấy luyện khí viên mãn tu vi, có thể ở yêu thú cấp 2 dưới bước đảm mệnh, đã thuộc vận hạnh, xác thực khó có dư lực dò xét xảo huyệt. Bất quá hắn dừng một chút, tiếp tục nói, kia Hứa Thiên trận dù sao cũng là từ yêu thú xảo huyệt phương hướng chạy ra, có lẽ trong lúc vô tình mang xảy ra điều gì thứ chúng ta không biết. Nhưng xem Hứa Trường Sinh vẻ mặt, bi thống lo lắng không giống giả mạo. Dù sao, như thật được có thể giúp yêu thú đột phá quy tắc nghịch thiên bảo vật, Hứa Trường Sinh giờ phút này sợ là sớm đã mang theo nhi tử trốn xa, mà không phải lưu tại Vạn Kiếm Thành cho chúng ta chỗ thăm dò. Kiếm Nguyên Minh khẽ gật đầu, phân tích đến có lý. Đã như vậy, tạm thời đem Hứa ra bên này bông xuống. Trọng điểm theo vào những nhà khác, nhất là những cái kia gặp cảnh như nhau dung nham điệu long tích, hoặc là hành tung khả nghi tử đệ. Bí cảnh xuất hiện thiên gia yêu thú, can hệ trọng đại, nhất định phải biết rõ ràng xào huyệt vị trí cùng bí ẩn trong đó. Vâng. Gia chủ. Kiếm Tâm chân nhân lĩnh mệnh mà đi. Kiếm Nguyên Minh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia nhất định phải được quan mang. Thiên giai yêu thú vẫn là nắm giữ long tộc huyết mạch, trong xào huyệt tỷ lệ lớn sinh trưởng long huyết quả, thậm chí càng thêm chân quý thiên địa long huyết chi. Như thật có thiên địa long huyết chi lời nói, kia lão tổ đột phá nguyên anh tỷ lệ liền sẽ lại nhiều ra nửa thành. Mặc kệ là cái gì, đã xuất hiện tại ta kiếm gia tương lai trong bí cảnh, chính là ta kiếm gia tất cả. Mấy ngày sau, chờ Hứa Thiên trận thể nội hỏa độc đã đuổi cái 7-8 phần sau, Hứa Trường Sinh mang theo Hứa Thiên trận lặng yên rời đi Vạn Kiếm Thành. Kiếm gia mặc dù đối dung nham địa long tích sự tình vẫn có lo nghĩ, nhưng ở không có chứng cứ lại cùng Hứa Trường Sinh sơ bộ sáng tạo quan hệ hợp tác dưới tình huống, cũng không ngang ngược ngăn cản. Một ngày sau, hai cha con bình an trở về Bách Quả Thành. Hứa Trường Sinh đè xuống đột quang, trực tiếp rơi vào bên trong phủ. Hắn trở về khí tức cũng không tận lực cần giấu, lập tức kinh động đến trong phủ đám người. Phu quân, phu thân. Trước hết nhất cảm ứng được chính là Trần Vị Nguyệt, Nhiếp Văn Tiến mấy vị đạo lữ, cùng ngay tại xử lý sự vụ Hứa Thiên Thành. Bọn hắn cảm nhận được Hứa Trường Sinh khí tức, nhao nhao từ các nơi chạy đến, mang trên mặt thích thú. Nhưng mà, làm ánh mắt của bọn hắn rơi vào Hứa Trường Sinh bên cạnh, cái kia sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, chống rông bên phải tay áo theo gió lắc nhẹ Hứa Thiên trận trên thân lúc, tất cả thích thú trong nháy mắt ngưng kết. Trần Nhi, cánh tay của ngươi Vương Vũ Đỉnh xem như Hứa Thiên trận mẹ đẻ, càng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Nàng một cái bước xa xông lên trước, hai tay run run, mong muốn đụng vào kia vắng vẻ tay áo, nhưng lại dường như sợ làm đau nhi tử đồng dạng, dừng tại giữa không trung. Nàng nhìn xem nhi tử kia rõ ràng gầy gò tiểu tụy rất nhiều khuôn mặt, cùng kia trướng mắt tay cụt, tim như bị dao cắt. Đây là nàng ký thác kỳ vọng nhi tử, là Hứa gia thế hệ tuổi trẻ bên trong trận đạo thiên phú nhất con em kiệt xuất, bây giờ lại. Nương. Hứa Thiên trận nhìn thấy mẫu thân, mũi cũng là chua chua, nhưng trải qua bí cảnh sinh tử, tâm trí của hắn đã cứng cỏi rất nhiều, cố nén cảm xúc, thấp giọng nói, hài nhi bất hiếu, nhường nương lo lắng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Vương Vũ Đình thanh âm nghẹn ngào, nước mắt trung quy là nhịn không được trượt xuống. Trần Phỉ Nguyệt, Nhiếp Văn Thiến, An Thi Duyệt, An Nhan Tịch, Lý Linh Âm chúng nữ cũng xuống tới, nhìn xem Hứa Thiên trận tay cụt, nguyên bản tâm tình vui sướng toàn bộ hóa thành trầm mặc. Thiên trận đệ đệ, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại bí cảnh bên trong gặp cái gì cường địch? Không phải là Âm Phong Cốc những cái kia tạp toái âm thầm hạ độc thủ? Hứa Thiên Duyệt dẫn đầu nói. Hứa Thiên Thành cũng là nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tái xanh, trận đệ, nói cho đại ca, là ai tổn thương ngươi? Thú này, ta hứa ra tự báo. Hứa Trường Sinh nhìn xem xuống lại tới người nhà, khe khẽ thở dài, ra hiệu đám người an tâm chớ đội. Hứa Trường Sinh trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua đám người, việc này nói rất dài dòng, không phải là người vì, chính là bí cảnh bên trong xuất hiện biến cố. Thiên trận lần này có thể còn sống trở về, đã thuộc vận hạnh. Cụ thể trải qua, cho sau lại nói tỉ mỉ. Việc cấp bách là nhường thiên trận hảo hảo tĩnh dưỡng. Hắn nhìn về phía Vương Vũ Đình, ngựa khi ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ. Vũ Đình, ngươi trước mang thiên trận về hắn chỗ ở, trong cơ thể hắn hỏa độc mặc dù đã trừ bỏ hơn phân nửa, nhưng kinh mạch bị hao tổn, nguyên khí đại thương, cần tĩnh tâm điều dưỡng. Ta sau đó sẽ mở lô luyện chế một chút đối chứng đan dược, trợ hắn khôi phục. Vương Vũ Đình gật đầu, ôn nhu nói, Trận Nhi, cùng nương trở về, cái gì cũng đừng nghĩ, thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương. Hứa Thiên Trận nhìn xem mẫu thân lo lắng khuôn mặt, lại nhìn một chút vẻ mặt ân cần chư vị di nương cùng huynh trưởng, trong lòng dòng nước ấm phun trào, nhẹ gật đầu, thuận theo theo sát mẫu thân rời đi. Chờ Vương Vũ Đình mẹ con sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh mới đưa bí cảnh bên trong phát sinh đại khái tình huống, hướng đám người giảng thuật một lần. Trong điểm nói tới dung nham địa long tích kinh khủng, cùng Hứa Thiên Trận là đoạt thông huyền hoa, long huyết quả mà kinh nghiệm luân phiên liều mạng tranh đấu, cuối cùng vì mạng sống, không thể không tự đoạn một tay quyết tuyệt. Đám người nghe được tâm kinh động phách, nhất là nghe được Hứa Thiên Trận suýt nữa bị dung nham thổ tức hoàn toàn thôn vệ, cùng dứt khoát tay cụt cầu sinh lúc, càng là hít vào khí lạnh, sợ không thôi. Thiên giai huyết mạch nhị giai long huyết yêu thú, Tử Vân bí cảnh lại cũng hung hiểm đến tận đây. Hứa Niệm Ly sắc mặt nghiêm túc, nàng từng tiến vào Huyền Linh Tông long huyết bí cảnh, tương tự mình cảm thụ qua cao giai huyết mạch yêu thú kinh khủng. Cái này dung nham địa long tích mặc dù kém xa long huyết tổ ngạc huyết mạch cường đại, nhưng thiên giai huyết mạch cũng không thể khinh thường, mà lại còn là yêu thú cấp 2, thiên trận có thể từ trong tay đảo mệnh còn mang ra không ít bảo vật, quả thật là vận khí phi phạm. Chương 902, tiếp tục bế quan, thiên trận trúc cơ. Chương 902, tiếp tục bế quan, thiên trận trúc cơ. Trận nhi hắn, thật sự là khổ hắn. Trần Phỉ Nguyệt trong mắt tràn đầy thương tiếc. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, không sai, thiên trận lần này lập hạ công lao, không thể đánh giá. Tay cụt chi tiết, gia tộc chắc chắn dốc sức đền bù. Trong tu tiên giới, gãy chi trùng sinh cũng không phải là không có khả năng, chỉ là cần cơ duyên. Ngày sau các ngươi cần lưu ý nhiều loại này bí pháp hoặc linh dược tin tức. Hắn dừng một chút, đảo mắt đám người, ngựa khí chuyển thành nghiêm nghị. Ngoài ra, thiên trận mang về long huyết quả, chính là thiên đạo trúc cơ linh vật. Việc này liên quan đến ta Hứa gia tương lai hạch tâm truyền thừa, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Thông huyền hoa cũng thế, vật này đợi ta tiến giai tam giai đan sư sau liền có thể đếm thử luyện chế thông huyền đan. Những tin tức này như để lộ, sợ dẫn tới phiền phái không cần thiết. Phu quân, phu thân, yên tâm, chúng ta rõ ràng. Đám người cùng kêu lên đáp, vẻ mặt trịnh trọng. Bọn hắn biết rõ mang ngọc có tội đạo lý. Bất luận là có thể tạo nên tiên đạo trúc cơ long huyết quả, vẫn là đối kim đan tu sĩ đột phá bình cảnh có hiệu quả thông huyền hoa, đều đủ để đa số kim đan thế lực bỏ mắt. Thiên Thành Hứa Trường Sinh nhìn về phía trưởng tử, ngươi sau đó đi cố phòng, dựa theo gia tộc tối cao cống hiến tiêu chuẩn, là trời trận ghi chép điểm cống hiến. Thiên trận mang về những tư nguyên này đều là hắn dùng mệnh đổi lấy, giá trị liên thành. Mặc dù cống hiến cho gia tộc, nhưng gia tộc cũng không thể rét lạnh trái tim của hắn. Vâng, phụ thân. Hải Nhi lập tức đi làm. Hứa Thiên Thành nghiêm nghị lĩnh mệnh. Đây là đối Hứa Thiên trận cống hiến khẳng định, cũng là khích lệ gia tộc cái khác tử đệ tất yếu cử chỉ. An bài xong những này, Hứa Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng chính mình căn phòng. Hắn muốn đích thân là Hứa Thiên trận luyện chế tốt nhất chữa thương đan dược, tận khả năng đền bù thân thể cùng đạo cơ tổn thương. Một ngày sau, Hứa Trường Sinh kim đan chân hỏa dựa vào nhiều loại chân quý nhị giai linh dược, là Hứa Thiên trận luyện chế ra một lọ tục mạch sinh cơ đan. Đan này mặc dù không thể gãy chi trùng sinh, nhưng đối kinh mạch tổn thương có hiệu quả, càng có thể xúc tiến vết thương khép lại, vững chắc đạo cơ. Hứa Thiên trận phục dụng đan dược sau, thương thế rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, tái nhợt sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận. Tiếp lấy, Hứa Trường Sinh lại đối an ủi cổ vũ một phen sau liền rời đi, bắt đầu lại một vòng bế quan. Thời gian lưu chuyển, khoảng cách Hứa Thiên trận tự tử vân bí cảnh trở về đã trôi qua một năm nữa. Một năm rưỡi này trong năm, bách quả thành gió êm sóng lặng, Hứa gia trên dưới tại Hứa Thiên thành chủ tính trung hạ tiếp tục vững bước phát triển. Thành ấy khôn nguyên tụ linh đại trận duy trì liên tục vận chuyển, bách quả thành linh mạch đã tại một năm trước tiến giai thành nhị giai cực phẩm. Hứa Trường Sinh thì tại trong tĩnh thất bế quan, tiếp tục vẽ tam giai bích nguyên tiễn phủ củng cố cũng nếm thử tăng lên xác suất thành công. Từ bạn kiếm thành mua hàng không ít yêu thú cấp 3 tinh huyết, thậm chí còn có một số địa giai huyết mạch, bất quá Hứa Trường Sinh tạm thời cũng không định sử dụng địa giai huyết mạch yêu thú tinh huyết ý nghĩ. Địa giai huyết mạch yêu thú cấp 3 tinh huyết so sánh huyền giai tới nói, giá cả đắt mấy lần. Tuy nói dùng địa giai huyết mạch yêu thú tinh huyết luyện chế bích nguyên tiễn phủ so huyền giai uy lực muốn mạnh hơn không ít, nhưng lấy Hứa Trường Sinh bây giờ xác suất thành công tới nói vẫn là quá thấp. Dù sao cũng phải tới nói, tính so giá quá thấp. Mà Hứa Thiên Trận, tại phục dụng phụ thân tự tay luyện chế tụ mạch sinh cơ đan cùng gia tộc cung cấp rất nhiều tầm bổ tài nguyên sau, thể nội bởi vì hỏa độc cùng trọng thương tạo thành thai hỏa ngầm đã hoàn toàn thanh trừ, chỗ cụt tay vết thương từ lâu khép lại, chỉ lưu lại một cái bóng loáng vết sẹo. Chỉ là chống rông tay áo phải, vẫn như cũ cho Hứa Thiên Trận lưu lại một cái khó mà ma diệt vết thương. Hứa Thiên Trận không có sa vào tại tay cụt bị thương cùng không tiện bên trong, ngược lại đem thời gian nửa năm này toàn bộ dùng cho lắng đọng cùng tích lũy. Mỗi ngày, hắn ngoại trừ lấy bá khí quyết rèn luyện linh lực, làm cho càng thêm tinh thuần cô đọng bên ngoài, liền đem toàn bộ tâm thần đầu nhập vào trận đạo nghiên cứu bên trong. Mất đi cánh tay phải, quả thật làm cho hắn bảy trận lúc nhiều hơn rất nhiều không tiện, rất nhiều cần hai tay phối hợp tinh diệu pháp quyết khó mà thi triển. Nhưng hắn tâm trí cứng cỏi, cũng không bởi vậy nụ trí, ngược lại bắt đầu nếm thử lấy tay trái đơn độc kết ấn, hoặc là lợi dụng thần thức càng tinh vi hơn dẫn đạo linh lực, thậm chí bắt đầu thôi diễn như thế nào cải tiến hiện hữu trận pháp, khiến cho càng thích hợp bản thân bây giờ trạng thái. Theo giao đấu nói bản chất lý giải càng phát ra khắc sâu, Hứa Thiên trận bảy trận đối với thủ pháp phối hợp ý lại dần dần sẽ giảm xuống, chú trọng hơn thần thức dẫn đạo cùng linh lực của mình. Cái này khiến hắn thấy được tương lai tiếp tục tại trận đạo bên trên đi xuống hy vọng. Một năm dưới khổ tu, tu vi của hắn mặc dù vẫn là luyện khí viên mãn, nhưng linh lực tinh thuần, căn cơ chi vững chắc, viễn siêu trước đó. Thần thức bởi vì thường xuyên tiến hành cường độ cao trận đạo thôi diễn cùng một tay kết ấn luyện tập, cũng biến thành càng thêm cô đọng nhạy cảm. Hắn cảm giác chính mình đã đạt đến luyện khí kỳ cực hạn, tiến không thể tiến. Là lúc này rồi. Một ngày này, Hứa Thiên trận đi vào mẫu thân Vương Vũ Đình biệt lạc. Nương, Hải Nhi chuẩn bị bế quan trúc cơ. Hứa Thiên trận nhìn xem mẫu thân, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Vương Vũ Đình nhìn xem nhi tử gầy gò lại thẳng tắp dáng người, cùng kia vắng vẻ tay áo phải, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng cùng kiêu ngạo. Nàng biết rõ nhi tử trong khoảng thời gian này tới đỡ ra nhiều ít cố gắng, khả năng từ tay cụt bóng ma cùng thân thể thương tích bên trong đi ra, cũng đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. "Tốt, Trần Nhi, ngươi đã quyết định, liền đi a." Vương Vũ Đình ôn nhu nói, lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho hắn. "Đây là vi nương ngươi chuẩn bị, bên trong là một chút tĩnh tâm ngưng thần hương liệu, cùng duy trì trận pháp cần thiết linh thạch. Chúc cơ chi địa, liền định tại chính ngươi viện lạc tĩnh thất ta, nương sẽ đích thân vì ngươi bố trí xuống nhỏ tu di huyễn trận cùng liễm tức nặc hình trận ngăn cách trong ngoài, bảo đảm không người quấy rầy." "Đa tạ nương." Hứa Thiên trận tiếp nhận túi chữ vật, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Hứa Thiên trận bế quan chỗ đã bị Vương Vũ Đình bày ra trùng điệp trận pháp. Bên ngoài là mê hoặc cảm giác, vạn mèo tia sáng nhỏ tu di huyễn trận, tầng bên trong thì là toàn lực vận chuyển, ngăn cách tất cả khí tức cùng linh lực ba động liễm tức nặc hình trận. Cái này hai bộ trận pháp đều là nhị giai bên trong tinh phẩm, đủ để che đậy thiên đạo trúc cơ tạo thành một chút dị tượng, là Hứa Thiên trận tạo một cái tuyệt đối yên tĩnh, an toàn trúc cơ hoàn cảnh. Tĩnh thất bên trong, đèn đuốc như đậu, đàn hương lượn lờ. Hứa Thiên trận khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Hắn đầu tiên là từ trong túi trữ vật, lấy ra bốn cây hình thái khác nhau, nhưng đều linh khí dạt dào cực phẩm địa đạo trúc cơ linh vật. Những này linh vật mặc dù không bằng long huyết quả, nhưng bất kỳ một gốc cũng muốn mấy vạn hạ phẩm linh thạch, tương đương với một cái trúc cơ đan giá cả. Giờ phút này, bọn hắn bị coi như phụ trợ, chỉnh tề bày ra tại trước người hắn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trong tĩnh thất, viên kia trôi nổi tại giữa không trung, tản ra mở mịn xích hồng hào quang, nội bộ phảng phất có huyết dịch chảy xuôi trái cây phía trên, long huyết quả. Hứa Thiên trận hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bởi vì sắp xung kích thiên đạo trúc cơ mà sinh ra cuối cùng một tia gợn sóng, ánh mắt biến vô cùng kiên định. Bằng vào ta tứ phẩm linh căn tư chất, thậm chí căn bản không cần trúc cơ đan, cũng có thể tùy tiện thiên đạo trúc cơ. Nghĩ xong, Hứa Thiên trận không chút do dự, tay trái một chiều, năm cây trúc cơ linh vật bay tới bên cạnh hắn. Hắn dẫn đầu cầm lấy long huyết quả, há miệng đem nó nhẹ nhàng ngậm lấy. Không cần nhấm ướt, long huyết quả vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ ấm áp mà khổng lồ hồng lưu, trong nháy mắt tràn vào trong cổ của hắn, phát tán toàn thân. Phản phất có một đầu ngủ say cự long ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Bàng bạc đến cực điểm huyết khí cùng tinh thuần vô cùng linh lực hỗn hợp lại cùng nhau, như là vỡ đê giang hà, lại như núi lửa bộc phát, tại hắn trong kinh mạch điên cuồng trào lên và chạm. Kịch liệt căng đau cảm giác trong nháy mắt truyền đến, Hứa Thiên trận kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kinh mạch của mình tại cỗ này cuồng bạo lực lượng trùng kích vào, đang bị cưỡng ép mở rộng, thậm chí phát ra không chịu nổi gánh nặng suy suy âm thanh. Càng có một cỗ nóng dựng tinh khí, ý đồ dung nhập huyết mạch của hắn, cải tạo nhục thể của hắn. Đây chính là long huyết quả đặc tính, không chỉ có cung cấp hải lượng linh lực giúp người trúc cơ, càng sẽ lấy ẩn chứa long huyết tinh khí tẩy luyện nội thân, giao phó trúc cơ người mạnh hơn thể phách. Ba khí quyết cho ta chuyển. Hứa Thiên trận trong lòng gầm nhẹ, cố nén thôn vệ long huyết quả mang tới chua sót, toàn lực vận chuyển sớm đã nhớ kỹ trong lòng bá khí quyết trúc cơ thiên pháp môn. Công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn nguyên bản liền cô động tinh thuần linh lực dường như tìm tới chủ tâm cốt, bắt đầu dẫn đạo, thuần phục kia cuồng bạo hồng lưu, dựa theo đặc biệt chu thiên lộ tuyến, hướng về đan điền khí hải hội tụ. Cùng lúc đó, hắn quanh người trưng bày bốn cây cực phẩm địa đạo trúc cơ linh vật cũng giống như nhận dẫn dắt, riêng phần mình tản mát ra nhu hòa mà tinh khiết linh quang, như là bốn đạo dòng suối, dung nhập kia cuồng bạo hồng lưu bên trong. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Hứa Thiên trận trong đan điền, trạng thái khí pháp lực bắt đầu kịch liệt xoay tròn, áp xúc. Tại long huyết quả cái kia có thể xưng năng lượng kinh khủng chống đỡ dưới, quá trình này xa so với bình thường trúc cơ tấn mãnh được nhiều. Thời gian dần qua, một giọt bóng ánh sáng long lanh, tản ra vàng dòng quang trạch thể lỏng pháp lực, tại vòng xoáy trung tâm chậm rãi ngưng tụ, nhỏ xuống. Ngay sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Thể lỏng pháp lực không ngừng hội tụ, như là trăm sông đổ về một biển, trong đan điền dần dần hình thành một mảnh nhỏ bé, lại tản ra cường đại chấn động linh dịch hồ nước. Mà nhục thể của hắn, cũng tại hồng lưu cọ rửa hạ, phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Xương cốt biến càng thêm tỉ mỉ, sợi cơ nhục biến cứng cáp hơn, khí huyết như là hỏa lò giống như tràn đầy thiêu đốt. Kia chống rông vai phải chỗ đức, thậm chí truyền đến một hồi ngứa ngáy cảm giác, phản phất có mới sinh cơ tại nảy mầm. Ngay tại giọt thứ nhất thể lỏng pháp lực hoàn toàn thành hình, tiêu chí lây chính thức bước vào trúc cơ kỳ nháy mắt, ông Hứa Thiên trận thân thể hơi rung, khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, đột phá cái nào đó điểm tới hạn. Một cỗ xa so với bình thường trúc cơ sơ kỳ tinh thuần, nặng nghề mấy lần linh áp, hỗn hợp có một tia nhàn nhạt long uy, không bị khống chế từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Nếu không phải có Vương Vũ Đình bày ra liễm tức nặc hình trận toàn lực vận chuyển, đem cỗ khí tức này gắt gao phong tỏa tại tinh thất bên trong, chỉ sợ sớm đã dẫn động ngoại giới linh khí, hình thành không nhỏ dị tượng. Chương 903, long huyết quả hiệu dụng, hợp nhu hợp sức. Chương 903, long huyết quả hiệu dụng, hợp nhu hợp sức. Nhưng mà, cỗ này đột phá chấn động, mặc dù bị trận pháp ngăn cách, lại không cách nào ngăn chặn một loại nào đó cấp độ càng sâu liên hệ. Cơ hội trong cùng một lúc, Hứa gia phủ đệ chỗ sâu, một gian khác hoạch tâm trong tinh thất. Ngay tại hết sức chăm chú vẽ một chương bích truyền tiễn phủ Hứa Trường Sinh, ngòi bút đột nhiên dừng lại. Cũng không phải là bởi vì ngoại giới quá nhiều, mà là hắn chỗ sâu trong óc, kia băng lãnh mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, không có dấu hiệu nào vang lên lần nữa. Đinh, kiểm tra tới túc chủ dòng roi Hứa Thiên trận thành công đột phá tới trúc cơ kỳ. Đinh, kiểm tra tới túc chủ dòng roi Hứa Thiên trận luyện thể thiên phú được đến tăng lên. Hiện tiến đi trả về, phải chăng hiện tại tiến hành hấp thu. Đây là Thiên trận tiên đạo trúc cơ, còn tăng lên luyện thể thiên phú. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, vội vàng xem xét Hứa Thiên tiến tin tức. Nhân vật: Hứa Thiên trận tuổi tác: 26 tư chất, tứ phẩm linh căn thiên phú, trận đạo, ngũ tinh, kiếm đạo, tam tinh, luyện thể, nhị tinh, phù đạo, nhất tinh, thể chất, không tu vi, trúc cơ một tầng 2 sao luyện thể thiên phú. Nếu như nhớ không lầm, Thiên trận đột phá trước đó chỉ có nhất tinh luyện thể thiên phú, đến tột cùng là long huyết này quả hiệu dụng lớn, vẫn là sử dụng khác biệt thiên đạo trúc cơ linh vật đều sẽ đối với ứng thiên phú tăng lên. Hứa Trường Sinh trong mắt buộc phát ra vẻ nghi hoặc, ngay cả trong tay phủ bút đều dừng lại. Hắn một đám dòng dõi bên trong, trước mắt có bốn người sử dụng thiên đạo trúc cơ linh vật trúc cơ. Đầu tiên là Hứa Thiên Thiến, sử dụng thiên đạo trúc cơ linh vật chính là băng hỏa song sinh sen, đột phá trúc cơ sau, băng hỏa song thuộc tính thiên phú đều chưa từng biến thành nhất tinh. Thứ hai là Hứa Thiên Kiếm, sử dụng chính là tử tiêu linh đằng, trúc cơ sau tại thể nội ra đời một sợi tử khí, có thể ra chỉ các loại pháp thuật. Thứ ba là Hứa Thiên Nhân, sử dụng chính là cửu khiếu huyền linh thăm ra, trúc cơ sau thần thức nhiều một tia đặc tính, bình thường có thể làm được nhất tâm lưỡng dụng. Cái cuối cùng thì là Hứa Thiên trận, sử dụng Long huyết quả, trúc cơ sau càng đem luyện thể thiên phú tăng lên đến 2 sao. Hứa Trường Sinh phân tích, nhưng bởi vì Hứa gia nội tình quá mức yếu kém, Hứa Trường Sinh kiến thức không nhiều, từ đầu đến cuối khó mà được đến một cái xác thực đáp án. Bất quá nếu là cái trước, Long huyết quả hiệu quả tốt, làm cho có thể khiến người ta tăng lên 2 sao luyện thể thiên phú, như vậy còn lại 2 cái Long huyết quả thì có thể lưu cho có thiên phú chiến đấu tử đệ là được. Nếu là cái sau, như vậy phía sau Long huyết quả cùng với các thiên đạo trúc cơ linh vật, liền phải theo thiên phú đến an bài, như máu rồng quả bực này có thể đề cao luyện thể thiên phú linh vật tốt nhất chính là cho những cái kia có luyện thể thiên phú người sử dụng. Xem ra, vẫn là phải hảo hảo sưu tập một chút phương diện này tin tức, như thế khả năng vật tận kỳ dụng. Hứa Trường Sinh trong lòng suy nghĩ nói, hắn đè xuống tạp niệm trong lòng, đem lực chú ý một lần nữa thả lại trước mắt trên lá bùa. Tính thất bên ngoài, bóng đêm thâm trầm. Vương Vũ Đình, Hứa Thiên Thành, Hứa Thiên Duyệt bọn người sớm đã tụ tập tại Hứa Thiên trận bế quan ở ngoài viện. Vương Vũ Đình đứng tại phía trước nhất, hai tay không tự giác nắm chặt cùng một chỗ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia bị trận pháp vầng sáng bao phủ tinh thất đại môn, trong mắt đã có chờ đợi, cũng có một tia khó mà hoàn toàn che giấu khẩn trương. Cứ việc nàng nhìn trời trận chuẩn bị rất có lòng tin, nhưng trúc cơ sự tình, nhất là thiên đạo trúc cơ, cuối cùng tồn tại phong hiểm, huống chi thiên trận còn gãy một cánh tay, căn cơ có hại. Thời gian đang chờ đợi bên trong lặng yên trôi qua. Đột nhiên, kia bao phủ tinh thất liễm tức nạp hình trận màn sáng, như là sóng nước nhẹ nhàng nộn nhạo một chút. Mặc dù nhỏ bé, nhưng mọi người tại đây đều là trúc cơ trở lên tu sĩ, thần thức nhạy cảm, trong nháy mắt liền bắt được biến hóa này. Trận pháp chấn động, trúc cơ thành. Hứa Thiên Thành ánh mắt sáng lên. Vương Vũ Đình càng là tiến lên một bước, hô hấp cũng hơi dồn dập lên. Sau một khắc, tinh thất cửa đá tại trầm thấp tiếng ma sát bên trong chậm rãi mở ra. Một thân ảnh tắm rửa lấy trong tinh thất chưa hoàn toàn lắng lại linh quang, cất bước mà ra. Chính là Hứa Thiên Trận. Hắn giờ phút này cùng nửa năm trước cái kia trọng thương bề ngoài, tay cụt thân thể tàn phế hình tượng đã tưởng như hai người. Mặc dù tay áo phải vẫn như cũ vắng vẻ, nhưng dáng người của hắn lại càng thêm thẳng tắp, khí tức quanh người lên thâm mà trầm ngưng, mơ hồ tản mát ra một cỗ viễn siêu bình thường trúc cơ một tầng tu sĩ linh áp, trong đó càng xen lẫn một tiên nếu có như nóng dực khí huyết chi lực cùng nhàn nhạt uy áp. Hứa Thiên Trận sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng tỏ mà sắc bén, dường như trải qua tôi vào nước lạnh tinh cường, rút đi đã từng một chút ngây ngô, nhiều hơn mấy phần kiên nghị cùng trầm ổn. Nương, đại ca, nhị tỷ, chư vị di nương, ta thành công. Hứa Thiên Trận nhìn xem xuống lại tới thân nhân, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Tốt, tốt, thiên đạo trúc cơ. Ta hứa ra lại thêm một vị thiên đạo trúc cơ kỳ lân nhi. Hứa Thiên Thành dùng sức vô vô Hứa Thiên Trận vai trái, khắp khuôn mặt là phấn chấn cùng tự hào. Hứa Thiên Duyệt cũng cười nói, trận đệ, chúc mừng. Từ đây chính là trúc cơ tu sĩ, đại đạo có hy vọng. Nhất Văn Tiến, Trần Phỉ Nguyệt mấy người cũng nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, trong viện tràn đầy vui sướng bầu không khí. Vương Vũ Đình lo lắng mà hỏi thăm, Trần Nhi, cảm giác như thế nào? Còn thuận lợi. Kia Long huyết quả hiệu lực Hứa Thiên Trận nhẹ gật đầu, ngựa khí mang theo một tia cảm khái, về mẫu thân, quá trình tuy có chút xung kích, nhưng tổng thể coi như thuận lợi. Long huyết quả hiệu lực phi phàm, không chỉ có cung cấp hải lượng linh lực giúp ta trúc cơ, ẩn chứa long huyết tinh khí càng là tẩy luyện nhục thể của ta, cảm giác khí huyết thịnh vượng rất nhiều, đối thiên cương luyện thể quyết tu luyện dường như cũng càng có giúp ích. Hắn khẽ nắm lại quyền trái, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Vũ Đình liên tục gật đầu, trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Hứa Thiên Thành cười nói, phụ thân còn tại bế quan, nếu là biết được tin tức này, tất nhiên cũng hết sức vui mừng. Trần đệ, ngươi vừa mới trúc cơ, còn cần một đoạn thời gian vững chắc cảnh giới, quen thuộc trúc cơ kỳ lực lượng vận dụng, nhất là thích ứng bây giờ trạng thái. Ánh mắt của hắn đảo qua Hứa Thiên Trận không tay áo, ngữ khí ôn hòa. Ta minh bạch, đại ca. Hứa Thiên Trận trọng trọng gật đầu. Trúc cơ chỉ là điểm xuất phát, tương lai đường còn rất dài, tay cụt ảnh hưởng, cần hắn dùng thực lực mạnh hơn cùng cảnh giới càng cao hơn đi đền bù. Hứa Thiên Trận thành công thiên đạo trúc cơ, không thể nghi ngờ là Hứa gia gần đây hạng nhất chuyện vui, cực đại chấn phấn gia tộc lòng người. Một vị năm gần 26 tuổi, lấy Long huyết quả trúc cơ thiên tài trận pháp sư, cho dù đoạn đi một tay, tương lai tiềm lực vẫn như cũ bất khả hạn lượng, đủ để trở thành gia tộc tương lai hoạch tâm trụ cột một trong. Vui sướng về sau, đặt ở Hứa gia đỉnh đầu khác một kiện đại sự, gấp gáp tính cũng càng thêm nổi bật ra đến. Hứa gia trong phòng nghị sự, chư vị di nương, Niệm Ly tỷ tỷ còn có các đệ đệ muội muội, khoảng cách địa diễn tiền bối ước định 5 năm kỳ hạn, bây giờ chỉ còn lại không tới nửa năm. Mà dẫn mạch thăng linh đại trận tài liệu cần thiết, trải qua gia tộc những năm này không tiếc một cái giá lớn kiếm, cùng lần trước hàng năm đấu giá hội cùng với thảo mộc thương hội hợp tác được, trước mắt đã gom góp 9 thành. Nhưng còn lại cuối cùng một thành, đều là hiếm có khó tìm linh tài, có giá trị không nhỏ, nhất định phải trong vòng nửa năm gom góp. Nếu không một khi địa diễn tiền bối đến, mà chúng ta vật liệu không đủ, không chỉ có sẽ chậm trễ linh mạch tăng lên đại kế, càng có thể ác cùng địa diễn tiền bối quan hệ. Đám người nghe vậy, vẻ mặt đều là nghiêm một chút. Bọn hắn biết rõ dẫn mạch thăng linh đại trận đối Hứa ra ý vị như thế nào. Một khi linh mạch thành công tăng lên đến tam giai, bách quả thành sẽ thành chân chính kim đan cấp tu luyện phúc địa, nồng độ linh khí tiêu thăng. Không chỉ có thể cực lớn gia tộc tử đệ tu hành, càng có thể tẩm bổ linh điển, tăng lên linh vật phẩm chất, hấp dẫn càng nhiều tán tu cùng nhân tài đến đây, lâu dài lợi ích viễn siêu đầu nhập. Trần Phỉ Nguyệt trước tiên mở miệng, ngữ khí trầm ổn, Thiên Thành, trong kho hiện có linh thạch còn có bao nhiêu? Khả năng trèo chống cuối cùng này một thành tài liệu mua sắm. Hứa Thiên Thành lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, mẫu thân, trong kho linh thạch còn lại đã không đủ trăm vạn. Cuối cùng này một thành vật liệu, căn cứ Vũ Đình Di Nương cùng phụ đường, trận đường tính ra. Cho dù dựa theo thấp nhất giá thị trường, cũng ít ra cần 400 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này cũng chưa tính trong đó mấy loại có tiền mà không mua được đặc thù linh tài, khả năng cần tràn giá thu mua hoặc lấy vật đổi vật. 400 vạn linh thạch. Cái số này nhường ở đây không ít người đều âm thầm hít thở. Cái này cơ hồ tương đương với Hứa gia ở bề ngoài nhiều năm thu nhập. Nhiếp Văn Tiến đôi mắt nhắm lại, mở miệng nói, chiến đường năm gần đây tuy có chút thu được, nhưng phần lớn đã quy ra thành điểm cống hiến cấp cho xuống dưới, trong kho tổn trữ cao gia yêu thú vật liệu, pháp khí, quy ra xuống tới, đại khái có thể kiếm ra 50 vạn linh thạch tả hữu. Vương Vũ Đình xem như trận đường đường chủ, đối vật liệu quen thuộc nhất, nàng nói bổ sung, tài liệu cần thiết bên trong, khó giải quyết nhất có 3 loại, không tinh thạch mậu thổ tinh túy cùng ngàn năm ôn ngọc. Hai cái trước là cấu trúc ổn định linh mạch thông đạo cùng vững chắc địa khí hệ tâm, cái sau thì là điều hòa trận pháp, tránh cho địa mạch xung đột mấu chốt. Cái này 3 loại, tại xung quanh mấy cái thành lớn trong phường thị đều đã đoạn hàng hồi lâu, chỉ sợ cần thay con đường. An Nhan Tịch trầm ngâm nói, ta đan đường năm gần đây góp nhặt một chút tinh phẩm đan dược, có thể xuất ra một bộ phận dùng cho trao đổi. Nhất là phu quân luyện chế những cái kia phẩm chất cao trúc cơ đan cùng trúc linh đan, tại ngoại giới có phần bị hoan nên. Lý Linh Âm cũng nói khẽ, Linh Âm bất ải, gần đây vừa luyện chế thành công ra một lò nhị giai tuyết sâm ngọc lộ đan đối trúc cơ tu sĩ chữa thương cùng tình tiến linh lực có hiệu quả, có thể đổi lấy bộ phận linh thạch. Hứa Thiên Duyệt nói tiếp, phụ đường bên này, phụ thân bế quan trước lưu lại một nhóm nhị giai cực phẩm phụ lục, vốn là tương lai mấy năm tồn kho. Như tình huống khẩn cấp, có thể trước tham ô một bộ phận, thông qua linh thủy các con đường khẩn cấp bán ra, ứng có thể hấp lại một khoản linh thạch. Mặt khác, ta gần đây vẽ phụ lục xác suất thành công có chỗ tăng lên, cũng có thể gấp rút chế tác một nhóm. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao đưa ra đề nghị, dốc hết toàn lực vì gia tộc phân ưu. Hứa Thiên Thành đem mọi người đề nghị từng cái đi lại, trong lòng tính toán rất nhanh, cuối cùng quyết đoán nói, thời gian cấp bách, cần quản nhiều chạy xuống dòng. Đầu tiên, nội khố tất cả có thể dùng tại biến hiện tài nguyên, bao quát chiến đường thu được, đan đường đang dược, phù đường bộ phận tồn kho, lập tức kiểm kê tính ra, mau chóng thông qua bách quả mình con đường cùng thảo một thương hội mạng lưới quan hệ bán ra, mục tiêu là gom góp 200 vạn linh thạch. Tiếp theo, sau đó ta sẽ tự đi một chuyến cố phòng, đem gia tộc những năm này cất giữ một chút không dùng được pháp khí, linh tài cũng sửa sang lại, nhìn xem có thể hay không đổi thành cần thiết đồ vật. Thứ ba, Vũ Đình Di Nương, người nhóm gia nhất nhu cầu cấp bách, khó tìm nhất mấy loại vật liệu danh sách, ta sẽ đích thân liên hệ hàng gia, thảo một thương hội, Lưu Vân Thành Vân gia chờ kim đan thế lực, xem bọn hắn phải chăng có tồn kho hoặc con đường. Khi tất yếu, thậm chí có thể phái người tiến về càng xa cỡ lớn tu tiên thành ao tìm kiếm. Thứ tư, hàng năm đấu giá hội cần sớm chuẩn bị, đem quy mô mở rộng, tuyên truyền cường độ tăng cường, đem gia tộc một chút áp đáy hòm bảo vật. Tỷ như kia mấy món được từ uy tín lâu năm trúc cơ a tổ máy chuẩn tam giai pháp bảo, cần phải đem lần này đấu giá hội hoàn thành năm gần đây thịnh đại nhất một lần, hấp dẫn tứ phương hào khách, cố gắng đánh ra giá cao, bổ khuyết lỗ hổng. Chương 904, dẫn mạch thăng linh đại trận. Chương 904, dẫn mạch thăng linh đại trận. Đám người cùng nhau nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, biết rõ việc này liên quan đến gia tộc tương lai, dung không được nửa điểm buông lỏng. Hội nghị kết thúc sau, toàn bộ Hứa gia lần nữa cao tốc vận chuyển lên. Hứa Thiên Thành tự mình dẫn người kiểm kê kho tàng, tính ra giá trị. Hứa Thiên Duệ thì mang theo danh sách, lui tới vãng lai tại Bách Quả Thành cùng các đại thương hội, đồng minh ở giữa. Vương Vũ Đình thức đêm chỉnh lý ra tường tận khan hiếm vật liệu danh sách. Ngay cả vừa mới trúc cơ, vẫn cần vững chắc cảnh giới Hứa Thiên trận, cũng chủ động xin đi, vàng vào đối với trận pháp tài liệu tri thức, hiệp trợ mẫu thân Vương Vũ Đình nhận ra, sàng chọn một chút thu thập tới giải rác vật liệu. Thời gian nửa năm, đột nhiên mà qua. Bách Quả Thành trên không, một đạo quen thuộc thổ hoàng sắc đột quang, tại ước định ngày bên trong khoan thai đến. Đột quang tán đi, lộ ra diễn chân nhân cái kia như cũ lôi thôi lết thiết thân ảnh. Hắn vô đạo bảo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, ánh mắt đảo qua phía dưới linh khí rõ ràng so 5 năm trước càng thêm dạt dào Bách Quả Thành, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Khôn Nguyên tụ linh đại trận vận hành đến không sai, căn cơ vững chắc, địa khí hùng hậu, chính là tiến hành bước thứ 2 thời cơ tốt. Hắn thấp giọng tự nói một câu. Cơ hồ trên mặt đất diễn chân nhân đến trong nháy mắt, Hứa gia phủ đệ chỗ sâu, một cỗ cường hoành kim đan khí tức đột nhiên dâng lên, một đạo thanh hồng phá quan mà ra, chính là Hứa Trường Sinh. Hắn đã cảm ứng được diễn chân nhân đến, sớm kết thúc lần này bế quan. Địa diễn tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối không có từ xa tiếp đón. Hứa Trường Sinh phi thân đón lấy, mang trên mặt từ đáy lòng kính ý đi, ít đến những ngày nghi thức xã giao. Diễn chân nhân khoát tay, ánh mắt tại Hứa Trường Sinh trên thân dừng lại một cái chớp mắt, khẽ gật đầu. Ừm, khí tức so 5 năm trước càng thêm ngưng luyện chút, xem ra 5 năm này người không có nhà rỗi. Bớt nói nhiều lời, dẫn mạch thăng linh đại trận vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ. Lão phu thời gian quý giá, như đã đầy đủ, chúng ta hiện tại liền đi địa mạch hạch tâm, bắt đầu bày trận. Hứa Trường Sinh nghe vậy, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì có hơi nặng. Hắn nghiêng người làm ra mời dáng vẻ, tiền bối một đường vất vả, không bằng tới trước phòng khách dùng trà, làm sơ nghỉ ngơi. Liên quan tới vật liệu sự tình, vừa vặn cũng cùng tiền bối nói tỉ mỉ. Diễn chân nhân vật bậc nào, thấy Hứa Trường Sinh không có trực tiếp trả lời, ngược lại mời hắn đi trước phòng khách, lông mày không khỏi hơi nhíu, nhưng cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu, đi theo Hứa Trường Sinh rơi vào trong phủ. Trong phòng khách, nhận được tin tức Hứa Thiên Thành, Vương Vũ Đình, Trần Phỉ Nguyệt các gia tộc hạch tâm sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy diễn chân nhân, nhao nhao cùng kính hành lễ. Đám người ngồi xuống, thị nữ dâng lên linh trà. Diễn chân nhân cũng không khách khí, nâng chung trà lên nhấp một miếng, trực tiếp nhìn về phía Hứa Trường Sinh, "Hứa tiểu tử, nhìn ngươi vừa mới vẻ mặt, hẳn là vật liệu chủ bị xảy ra điều gì đừng dễ." Hứa Trường Sinh đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, chắp tay nói, "Tiền bối minh giám, dẫn mạch thăng linh đại trận tài liệu cần thiết, nhận được tiền bối nhóm ra danh sách, ta Hứa ra trên dưới 5 năm qua không dám có chút buông lỏng, nghiêng toàn tộc chi lực kiếm, đến nay đã chuẩn bị đầy đủ 9 thành 9. Chỉ là hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ, còn thừa cuối cùng hai loại vật liệu, thật sự là hiếm có khó tìm. Nhất là không tinh thạch cùng mậu thổ tinh túy hai loại hạch tâm chi vật, vạn bối gia tộc vận dụng tất cả mạng lưới quan hệ, tìm khắp xung quanh mấy vạn giảm lớn nhỏ phường thị, thương hội, thậm chí nắm mời hàng ra, thảo một thương hội chờ đồng minh thay lưu ý, đến nay vẫn là chưa thể mua hàng. Một bên Hứa Thiên Thành cũng liền đội vàng đứng lên, không người nói bổ sung, địa diễn tiền bối, không phải là gia phụ cùng gia tộc không tận tâm, thực là hai loại linh tài quá mức hiếm thấy. Gia tộc kho tàng linh thạch vì thế đã gần đến ở hao hết, hàng năm đấu giá hội cũng sớm chuẩn bị, chỉ đợi tổ chức để bổ khuyết lỗ hổng. Thay vào đó hai loại vật liệu có tiền mà không mua được diễn chân nhân nghe Hứa Trường Sinh hai cha con giải thích, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một tia quả là thế biểu lộ. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, vuốt vuốt tạp nhạp sợi râu, cười ha ha, lão phu còn tưởng rằng là cái đại sự gì, hóa ra là không tinh thạch cùng mậu thổ tinh túy dầu gì. Hắn lời này vừa ra, Hứa Trường Sinh, Hứa Thiên Thành bọn người đều là sững sờ, lập tức trong mắt bộc phát ra khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ quá mang. Nghe điệu diễn tiền bối khẩu khí này, hẳn là diễn chân nhân nhìn xem bọn hắn ánh mắt mong đợi, cũng không còn thừa nước đục thả câu, nói thẳng, hai loại vật liệu đúng là cấu trúc ổn định linh mạch thông đạo cùng vững chắc địa khí mấu chốt, bình thường phường thị khó tìm cũng thuộc về bình thường. Bất quá đi hắn kéo dài âm điệu, tại Hứa gia đám người tim cũng nhảy lên đến cuống họng lúc, mới chậm rãi nói rằng, lão phu ngày bình thường bốn phía khảo sát địa mạch, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải một chút tài nguyên khoáng sản, thuận tay liền sẽ thu thập một chút dự bị. Cái này không tinh thạch cùng mậu thổ tinh túy lão phu trong tay, vừa vặn còn có chút có dư. Tiền bối, ngài nói là sự thật. Hứa Thiên Thành kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Vương Vũ Đỉnh, Trần Phỉ Nguyệt mấy người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng như điên, dường như tuyệt sử phùng sinh. Hứa Trường Sinh càng là vươn người đứng dậy, đối với diễn chân nhân thật sâu bái chào, ngựa khí tràn đầy cảm kích cùng kích động, tiền bối đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tri ân, Hứa gia trên dưới suốt đời khó quên. Nhưng xin tiền bối ra giá, bất luận nhiều ít linh thạch, ta Hứa gia ổn thỏa đủ số dâng lên, tuyệt không hai lời. Diễn chân nhân khoát tay áo, không để ý nói, linh thạch coi như xong. Lão phu cùng ngươi cái này Hứa tiểu tử hợp ý, lần này giúp ngươi tăng lên linh mạch, cũng là xác minh lão phu sở học. Những tài liệu này đặt ở lão phu nơi này, cũng bất quá là chiếm chỗ. Liên theo giá thị trường quy ra cho ngươi chính là. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bất quá, lão phu cũng là có khác một chuyện, có lẽ cần ngươi tương trợ. Hứa Trường Sinh lập tức nói, tiền bối nhưng xin phân phó, chỉ cần vãn bối đủ khả năng, tuyệt không chối từ. Không đổi, không đổi, chờ chuyện chỗ này lại nói. Diễn chân nhân cười ha ha một tiếng, đứng dậy. Đã vật liệu đã không thành vấn đề, vậy liền chớ có lại trì hoãn. Mang lão phu đi địa mạch hạch tâm, lập tức bắt đầu bày trận. Vâng, tiền bối xin mời đi theo ta. Hứa Trường Sinh đè nén kích động trong lòng, vội vàng phía trước dẫn đường. Hứa Thiên Thành, Vương Vũ Đình bọn người cũng là phân chấn không thôi, gia tộc vấn đề khó khăn lớn nhất, càng như thế phong hồi lộ chuyện giải quyết. Đám người lần nữa đi vào kia quen thuộc địa mạch động quật. 5 năm trôi qua, trong động quật địa mạch chi linh quang đoàn càng thêm ngưng thực, lớn mạnh, hào quang màu vàng đất mờ mịt lưu chuyển, tản mát ra viễn siêu trước đó bàng bạc địa khí. Linh khí bốn phía nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất linh vụ, đầu kia xích viêm cuồng hổ đang nằm ở nơi hẻo lánh, thích ý hấp thu linh khí, nhìn thấy đám người tiến đến, nhất là cảm nhận được Hứa Trường Sinh khí tức, lập tức khéo léo rụt rụt đầu, không dám lỗ mãng. Diễn chân nhân hài lòng gật đầu, căn cơ đánh cho không sai, bớt đi lão phu không ít công phu. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, cổ tay khẽ đảo, mấy cái hộp ngọc cùng đặc chế vật chứa xuất hiện tại trong tay, chính là không tinh thạch mậu thổ tinh túy Hứa gia thiếu thốn tài liệu quý hiếm. Diễn chân nhân đối Hứa Trường Sinh bọn người nói, vật liệu đã đầy đủ, lão phu cái này liền bắt đầu bố trí dẫn mạch thăng linh đại trận. Trận này so Khôn Nguyên tụ linh trận phức tạp mấy lần không ngừng, cần dẫn động càng sâu tầng địa mạch chi lực, quán thông linh nguyên, cấu trúc tuần hoàn, tốn thời gian rất lâu, lại quá trình bên trong địa mạch chấn động sẽ cực kỳ kịch liệt. Bởi vậy vì tiết kiệm thời gian, nhanh chóng bày trận, cần các ngươi tương trợ. Từ lão phu chủ trận, các ngươi từ bên cạnh phụ trợ, nghe ta hiệu lệnh, tinh chuẩn đánh vào trận kỳ, ổn định tiết điểm linh lực. Bày trận quá trình cần tinh chuẩn không sai, bất kỳ một tia sai lầm đều có thể dẫn đến phí công nọc sức, thậm chí dẫn động địa mạch phản vệ, thương tới linh mạch căn bản. Đương nhiên, quá trình này đối với các ngươi trận đạo tu hành cũng là khó được cơ duyên. Nếu là có thể thấy được tam giai đại trận huyền ảo 1-2, đối trận pháp nhất đạo đem rất có ích lợi. Hứa Trường Sinh, Vương Vũ Đỉnh, Hứa Thiên trận ba người nghe vậy, đều là tinh thần phấn chấn, cùng kêu lên đáp, cần tuân tiền bối, chân nhân, chi mệnh. Nhất là Hứa Thiên trận, hắn mặc dù mới vào trúc cơ, trận đạo thiên phú tối cao, nghe nói có thể tham dự tam giai đại trận bố trí, trong mắt càng là bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Tốt. Diễn chân nhân không cần phải nhiều lời nữa, tay áo bung lên, mấy trăm mặt khắc họa lấy phức tạp phù văn, linh quang khác nhau trận kỳ cùng đại lượng đặc chế trận bàn, linh tài trôi nổi tại không. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân thổ hoàng sắc linh quang tăng gọn, cùng địa mạch chi linh mơ hồ cộng minh. Hứa tiểu tử, ngươi thần thức mạnh nhất, linh lực là tinh thuần nhất, phụ trách trưởng khống định mạch bản nghe ta chỉ lệnh, điều tiết địa mạch chi lực chuyển vận cùng hướng chạy, cần phải bảo trì bình ổn, không thể có mảy may kịch liệt chấn động. Diễn chân nhân đem một mặt cổ pháp thanh đồng trận bàn vứt cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh trịnh trọng tiếp nhận, thần thức chìm vào trong đó, lập tức cảm nhận được một cỗ mênh mông bàng bạc, nhưng lại có chút dao động bất an địa mạch chi lực, hắn vội vàng ngưng thần tinh khí, lấy tự thân kim đan linh lực chậm rãi dẫn đạo, không dám có chút chủ quan. Vương Nha Đầu, người kinh nghiệm lão đạo, căn cơ vững chắc, phụ trách đông nam chấn vị, tây nam khôn vị 108 mặt mậu thổ chấn linh kỳ bố trí cùng linh lực quan chú, thời cơ, phương vị, linh lực cường độ, cần không sai chút nào. Diễn chân nhân lại chỉ hướng một phiến khu vực, đối Vương Vũ Đình dặn dò nói:
"Vâng, tiền bối."
Vương Vũ Đình hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, khóa chặt một khu vực như vậy, trong tay pháp quyết dẫn động. Từng mai thổ hoàng sắc trận kỳ như là nhận triệu hoán, tinh chuẩn bắn về phía dự định phương vị, chìm xuống mặt đất hoặc trong vách đá, nàng theo sát phía sau, hai tay liên tục điểm ra, tinh thuần linh lực rót vào cờ, kích hoạt trong đó phù văn. Hứa Gia bé con diễn chân nhân cuối cùng nhìn về phía Hứa Thiên Trận. "Ngươi mặc dù mới vào trúc cơ, nhưng trận đạo linh tính so sánh tốt, nội tính không tầm thường. Ngươi phụ trách Tây Bắc làm bị, Đông Bắc cấn vị tổng cộng 72 mặt không tinh dẫn linh kỳ. Nay cờ tương đối tinh vi, cần lấy thần thức cẩn thận cảm ứng sóng linh khí, chậm rãi dẫn đạo, phải tránh vội vàng sao động. Ngươi khả năng làm được." Vạn Bối ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ tiền bối nhờ bà. "Đi thôi." Diễn chân nhân gật đầu. Hứa Thiên Trận mặc dù mất cánh tay phải, nhưng tay trái bấm niệm pháp quyết tốc độ lại không chậm chút nào, thần thức càng là độ cao tập trung. Hắn theo diễn chân nhân truyền thụ cho pháp môn, dẫn dắt đến kia không tinh dẫn linh kỳ chậm rãi hướng về chỉ định phương vị. Cứ như vậy, tại lấy diễn chân nhân làm chủ đạo, không ngừng phát ra chỉ lệnh, Hứa Thiên Trận, Hứa Trường Sinh cùng Vương Vũ Đình ba người toàn lực phối hợp với Hứa tiểu tử, tốn vị địa khí dâng lên, đã định mạch bản khai thông ba phần, chuyển cách vị. Vương nha đầu, khôn vị thứ 36 cờ, linh lực thêm chú nửa thành, ổn. Hứa Gia bé con, làm vị tọa độ không gian có vương hữu, lấy hơi linh đạo dẫn thuật sờ nhẹ, không thể mạnh mẽ xuống tới. Toàn bộ địa mạch trong động quật, linh quang tung hành, phù văn bay múa, trầm thấp vụ vụ âm thanh cùng địa mạch tiếng gầm gừ đan vào một chỗ. Diễn chân nhân thủ pháp huyền ảo khó lường, thường thường hạ bút thành văn, chính là từng đạo phức tạp trận văn dung nhập trận pháp, cùng địa mạch chi lực kết hợp hoàn mỹ. Chương 905, đưa tặng cơ duyên. Chương 905, đưa tặng cơ duyên. Thời gian đang khẩn trương mà chuyên chú bảy trận bên trong bay nhanh trôi qua. Một ngày, hai ngày, một tháng, ba tháng, dẫn mạch thăng linh đại trận hình thức ban đầu dần dần ở địa mạch trong động quật hiện hiện. Từng đạo thô to linh lực cổ sáng như là xiềng xích, quấn quanh ở địa mạch chi linh quang đoàn trung quanh, vô số tinh mịn phù văn trong hư không sáng tắt lấp lóe, cấu thành một cái cực kỳ phức tạp mà khổng lồ lập thể trận pháp kết cấu. Toàn bộ bách quả thành lòng đất đều truyền đến trầm muộn anh minh, mặt đất sóng linh khí biến dị thường sinh động, thậm chí khi thì kịch liệt, khi thì nhẹ nhàng. Trong động quật, diễn chân nhân sắc mặt cũng hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Một bước cuối cùng, quan thông linh nguyên, cấu trúc tuần hoàn. Các ngươi ổn định hiện hữu tiết điểm, bất luận xảy ra chuyện gì, không được tùy ý hành động. Diễn chân nhân trầm giọng quát. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân linh quang phóng lên tận trời, cùng toàn bộ đại trận hòa làm một thể. Địa mạch thông linh, vạn tượng quy tông. Dẫn mạch, thang linh. Ầm ầm. Toàn bộ địa mạch động vật chấn động kịch liệt lên, địa mạch chi linh quang đoàn bộ phát ra trước nay chưa từng có hào quang nóng ánh, một cỗ mênh mông như biển, tinh thuần đến cực điểm linh khí, từ địa mạch chỗ sâu bị cưỡng ép dẫn dắt mà ra, tại dẫn mạch thăng linh đại trận cấu trúc huyền ảo thông đạo trong trận pháp lao nhanh lưu chuyển dòng dã 7 ngày 7 đêm, mới dần dần hướng tới bình ổn. Diễn chân nhân thở thật dài nhẹ nhõm một cái, quanh thân kia trùng thiên linh quang chậm rãi thu liễm, mang trên mặt một tia khó mà che giấu mọi bệnh, nhưng càng nhiều hơn là hài lòng cùng vui mừng. Hắn cẩn thận cảm ứng đến trận pháp cùng địa mạch độ phù hợp, sau một lúc lâu, khẽ gật đầu, trận cơ đã thành, tuần hoàn ban đầu định. Trận này đã tự hành vận chuyển, không cần ngoài định mức điều khiển. Thành. Hứa Trường Sinh ngay vậy, cho dù lấy hắn lòng dạ, giờ phút này cũng khó nén vẻ kích động. Vương Vũ Đình cùng Hứa Thiên Trận càng là hớn hở ra mặt, mẹ con hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hưng phấn cùng tự hào. Có thể tham dự cũng tận mắt chứng kiến một tòa tam giai linh mạch đại trận sinh ra. Chuyện này đối với bất kỳ trận pháp sư mà nói, đều là đủ để ghi khắc cả đời vinh quang cùng kinh nghiệm bị máu. Đa tạ tiền bối. Hứa Trường Sinh dẫn đầu kịp phản ứng, đối với diễn chân nhân lần nữa thật sâu vái chào, ngữ khí chân thành vô cùng. Vương Vũ Đình cùng Hứa Thiên Trận cũng liền đội vàng không người hành lễ, đa tạ tiền bối. Diễn chân nhân khoát tay áo, tùy ý ngồi dưới đất, cầm lấy bên hông hồ lô ực một hớp linh cửu, lúc này mới chậm rãi nói, đừng nội tạ. Trận pháp mặc dù thành, nhưng linh mạch tăng lên không phải một lần là xong. Trận này cần duy trì liên tục vận chuyển một giáp, không ngừng dẫn đạo, dung hợp tầng sâu địa mạch chi lực, mới có thể hoàn toàn cải tạo, tăng lên hiện hữu linh mạch căn cơ, khiến cho vững chắc tại tam giai hạ phẩm. Thân xác hắn chuyển thành nghiêm túc, dặn dò, tại trong lúc này, trận pháp sẽ tự hành hấp thu địa mạch chi lực duy trì vận chuyển. Nhưng cách mỗi 10 năm, cần phải tinh thông trận đạo người đến đây nơi đây, kiểm tra trận nhãn, khai thông khả năng trầm tích địa khí, tu bổ nhỏ bé hao tổn. Đây là giữ gìn trận pháp yếu điểm, các ngươi cần nhớ kỹ. Nói, hắn ném ra ngoài một cái ngọc giản cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh vội vàng tiếp nhận, thần thức quét qua, bên trong ghi chép cặn kẽ dẫn mạch thăng linh đại trận giữ gìn chu kỳ, mấu chốt tiết điểm kiểm tra phương pháp cùng phổ biến vấn đề phương thức xử lý, nội dung tường tận, giá trị vô lượng. Vạn Bối ghi nhớ, ổn thỏa đúng hạn giữ gìn, tuyệt không dám buông lỏng. Hứa Trường Sinh trịnh trọng hứa hẹn. Ừm, tốt, chuyện chỗ này, lão phu cũng nên đi. Diễn chân nhân gật gật đầu, lại khôi phục bộ kia lười nhác bộ dáng. Hứa Trường Sinh liền vội vàng tiến lên một bước, hai tay dâng lên một cái sớm đã chuẩn bị xong nhận chữ vật, tiền bối là Hứa gia lao tâm lao lực, hao phí không ít thời gian, này ân trọng tại Thái Sơn. Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, trong đó 5 triệu linh thạch là tiền bối thù lao, mặt khác 200 vạn là mua sắm không tinh thạch cùng mậu thổ tinh túy chi tư, còn mời tiền bối cần phải nhận lấy. Diễn chân nhân liếc qua kia nhận chữ vật, cũng không có chối từ, tiện tay tiếp nhận, cười hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng là biết làm người. Đi, vậy lao phu liền không khách khí. Hắn đem nhận chữ vật thu hồi, bộ vô cái mông đứng người lên, làm bộ muốn đi gấp. Tiền bối xin dừng bước. Tiền bối lúc trước từng nói, có khác một chuyện cần vãn bối tương trợ, không biết ra sao sự tình. Vãn bối nếu có thể làm được, ổn thỏa dốc hết toàn lực. Hứa Trường Sinh vội vàng gọi lại hắn, mang trên mặt thành khẩn vẻ hỏi thăm. Diễn chân nhân nghe vậy, bước chân dừng lại, xoay người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, dường như mới nhớ tới cái này gốc dạng. Hắn chậm rãi từ cái kia nhìn như cũ nát, kỳ thực bên trong có càn khôn pháp khí chứa đồ bên trong, lục lọi một hồi, móc ra một bản chất liệu kỳ lạ, không phải vàng không phải ngọc, nhan sắc cám trầm, biên giới thậm chí có chút quan xoắn tổn hại cổ lão sách. Sách trên địa không có bất kỳ cái gì chữ, chỉ có một ít mơ hồ không rõ, vặn vẹo quái dị đường vân, cho người ta một loại cực kỳ cổ lão cùng cảm giác thần bí. Ấy, chính là cái này. Diễn Chân Nhân đem sách đưa cho Hứa Trường Sinh, ngữ khí mang theo vài phần khảo giác cùng chờ mong. Ta từng tại Huyền Linh Tông ghi lại văn án bên trong tìm đọc tư liệu của ngươi, biết được tiểu tử ngươi tại trận đạo bên trên không nhỏ thiên phú, chỉ là 2-30 năm, liền có thể từ kéo lên đến nhị giai thượng phẩm, càng đúng kia đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải có chỗ linh ngộ, như thế tiến cảnh, cho dù tại Huyền Linh Tông bên trong, cũng thuộc về hiếm thấy. Hứa Trường Sinh trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Diễn Chân Nhân lại đối với hắn như thế chú ý, hai tay của hắn tiếp nhận sách, vào tay cảm giác một mảnh ô lương, trang sách không biết từ loại tài liệu nào chế thành, cứng cỏi dị thường, lại nhẹ như không có vật gì. Cẩn thận từng ly từng tí lật ra một tờ, chỉ thấy phía trên vẽ lấy đủ loại trước đây chưa từng gặp, thậm chí có chút trái ngược lẽ thường trận pháp kết cấu đồ, bên cạnh còn ghi chú đại lượng tối nghĩa khó hiểu cổ lão văn tự cùng kỳ lạ ký hiệu chú giải. Những trận pháp này có cường điệu năng lượng nghịch hướng tuần hoàn, có truy cầu cực hạn đơn nhất thuộc tính một phát, có thì ý đồ đem thuộc tính khác nhau, thậm chí tương khắc thuộc tính trận văn lấy cực kỳ phương thức quỷ dị cưỡng ép nỗ hợp. Cùng hắn sở học truyền thống trận pháp lý niệm một trời một vực, thậm chí có thể nói là ly kinh phản đạo. Nhưng tinh tế phẩm bị, trong đó lại tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó trực chỉ trận pháp bản nguyên, đánh vỡ thường quy điên cuồng trí tuệ. Đây là Hứa Trường Sinh ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng không hiểu. Diễn Chân Nhân nhìn hắn biểu lộ cười hắc hắc, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, cuốn sách này chính là lão phu trước kia tại một chỗ thượng cổ di tích nơi nhỏ lánh, cùng một đống rách dưới làm bạn lúc ngẫu nhiên đoạt được. Trên đó ghi lại trận pháp lý niệm cùng tạo dựng phương thức, cùng đương kim chủ lưu trận đạo khác lạ, thậm chí có chút ly kinh phản đạo. Trong đó một chút ý nghĩ, thiên mã hành không, không thể tưởng tượng, liền lão phu nhìn đều thường xuyên cảm thấy tê cả da đầu. Hắn chỉ sách bên trên những cái kia vặn bẹo ký hiệu, ngươi nhìn nơi đây, nó cũng không phải là trực tiếp phát họa linh lực đường về, mà là ý đồ miêu tả một loại nếp vốn dưới năng lượng cộng hưởng tiết điểm. Còn có nơi này, nó dường như tại nghiên cứu thảo luận như thế nào lợi dụng thuộc tính khác nhau linh lực ở giữa tướng vị chênh lệch đến cấu trúc ổn định đa duy kết cấu, mà không phải đơn giản điệp ra ngẫu hợp. Lý niệm cực kỳ vượt mức quy định, thậm chí có chút điên cuồng. Diễn Chân Nhân thở dài, trong giọng nói mang theo tiếc nuối cùng khát vọng, lão phu được đến cuốn sách này đã gần đến 100 năm, khi nhàn hạ đã từng nếm thử lĩnh hội, làm sao trong đó lý niệm quá mức thâm thúy tối nghĩa, rất nhiều nơi thậm chí tự mâu thuẫn, như là thiên thư. Thêm nữa lão phu thân kiêm linh mạch sư, trận pháp sư mấy trước, tông môn sự vụ cũng cần phân tâm, thực sự rút không ra đầy đủ thời gian cùng tinh lực, đối với nó tiến hành hệ thống tính xâm nhập nghiên cứu cùng nghiệm chứng. Ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Trường Sinh trên thân, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức cùng chờ mong, nhưng tiểu tử ngươi khác biệt. Ngươi tại trận đạo thiên phú chắc tuyệt, càng khó hơn chính là không câu nệ tại lẽ thường, có can đảm nếm thử. Theo ta được biết tiểu tử ngươi lần trước trong tông tàng kinh các chọn là đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải bực này vắng vẻ trật tịch. Cho nên từ ngươi đến lĩnh hội cuốn sách này, không có gì thích hợp bằng. Diễn Chân Nhân vô vô Hứa Trường Sinh bả bay, ngữ khí biến trịnh trọng, yêu cầu của lão phu chính là, hy vọng ngươi có thể ở nhàn hạ thời điểm, cẩn thận nghiên cứu cuốn sách này, đem nó bên trên ghi lại những này cổ quái kỳ lạ trận pháp từng cái tìm hiểu thấu đáo. Nhất là những cái kia nhìn như có thể thực hiện, có lẽ có thể dẫn phát ngươi suy nghĩ trận pháp lý niệm cùng kết cấu, ghi chép lại, viết xuống ngươi cảm ngộ, thôi diễn quá trình thậm chí thất bại nếm thử. Đợi ngươi có đoạt được lúc, đem tâm đắc cảm ngộ thác ấn một phần giao cho lão phu liền có thể. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong lòng đầu tiên là sửng sở, lập tức dâng lên khó mà ức chế vui mừng như điên. Thế này sao lại là mời hắn hỗ trợ? Đây rõ ràng là khác loại đưa cho hắn một trận cơ duyên to lớn. Một bản ghi lại hư hư thực thực thượng cổ, lý niệm vượt mức quy định trận pháp bí tịch, tùy ý hắn lĩnh hội nghiên cứu, chỉ cần cuối cùng đưa ra một phần tâm đắc trải nghiệm. Nay bằng với Diễn Chân Nhân đem bản này chân quý bí tịch tạm thời mượn cho hắn, nhường hắn đi đầu thăm dò, đến mức sáng tác tâm đắc. Cái kia vốn là nghiên cứu quá trình bên trong chuyện thuận lý thành chương. Tiền bối, như thế trọng thượng, văn bối. Văn bối thực sự không biết nên như thế nào báo đáp. Diễn Chân Nhân khoát khoát tay, không để ý nói, cái gì trọng thượng không trọng thượng, bất quá là theo như nhu cầu. Lão phu không có thời gian suy nghĩ những này, bảng môn tà đạo tiểu tử ngươi có hứng thú, vừa bạn giúp lão phu dò dò đường. Nếu có thể từ đó có được, tại lão phu trận đạo cũng là hữu ích. Văn bối rõ ràng. Hứa Trường Sinh trịnh trọng đáp ứng, đem sách cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng. Lập tức hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, như thế cơ duyên, có thể hay không chuyển cho thiên trận bọn người. Do dự một chút, Hứa Trường Sinh vẫn là mở miệng hỏi, tiền bối, cuốn sách này tinh vi thâm ảo, bao dung cực lớn. Văn bối tài sơ học tiện, sợ lực có chưa đến. Không biết, có thể nhường nội tử Vũ Đình cùng khuyển tử thiên trận, cũng từ bên cạnh hiệp trợ, cùng nhau tham tưởng. Hai bọn họ tại trận đạo một đường, cũng có chút hứa thiên phú, có lẽ có thể cung cấp khác biệt mạch suy nghĩ. Chương 906, 5 năm thành quả. Di chuyển sự tình chương 906, 5 năm thành quả, di chuyển sự tình nói xong, Hứa Trường Sinh có chút khẩn trương nhìn xem Diễn Chân Nhân. Dù sao bực này bí tịch, thường nhân đều coi như chất bảo, há lại cho người khác nhúng chàm. Nhưng mà, Diễn Chân Nhân phản ứng lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vương Nha đầu căn cơ vững chắc, kinh nghiệm phong phú. Tiểu tử kia trận đạo linh tính 10 phần, mất cánh tay hậu tâm trí càng kiên, đều là khả tạo chi tài. Để bọn hắn cùng nhau lĩnh hội cũng tốt, nhiều người lực lượng lớn, có lẽ thật có thể va chạm ra chút không giống hòa hoa. Chuẩn. Diễn Chân Nhân nhíu mày, chẳng những không có không vui, ngược lại lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt. Đáp ứng sảng khoái như vậy, nhường Hứa Trường Sinh đều có chút ngạc nhiên, sau đó chính là thật sâu cảm thán vẫn là mình lòng dạ hẹp. Vị này điệu diễn tiền bối, quả thật là tính tình rộng rãi, lòng dạ rộng lớn. Đa tạ tiền bối thanh toán. Hứa Trường Sinh lần nữa không ngời, lần này là chân tâm thật ý là diễn chân nhân khí độ chết phục. Tốt, việc nơi này đã xong, lão phu đi đây. Một giấc sau, chờ mong tâm đắc của ngươi, cũng hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy một cái chính thức có được tam giai linh mạch bách quả thành. Diễn chân nhân cười ha ha một tiếng, không còn lưu lại, thân hình hóa thành một đạo thổ hoàng sắc đột quang, phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa chân trời. Đưa tiễn diễn chân nhân, Hứa Trường Sinh đứng lặng thật lâu, thẳng đến cái kia đạo đột quang hoàn toàn biến mất ở chân trời, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó Hứa Trường Sinh cũng không lập tức bế quan, đầu nhập đối vậy bản thần bí trận pháp cổ tịch trong nghiên cứu. Dưới mắt, bên trong gia tộc còn có rất nhiều sự vụ cần chủ tính chung an bài. Nhất là theo Bách Quả Minh phạm vi thế lực quyết trương cùng Bách Quả thành định vị chuyển biến, rất nhiều vốn có cách cục cần một lần nữa điều chỉnh, cần hắn vị này Hứa gia lão tổ chủ trì. Sau 3 ngày, Hứa gia hoạch tâm thành viên lần nữa tề tụ phòng nghị sự. Hứa Trường Sinh ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt đảo qua phía dưới tụ tập dưới một mái nhà người nhà tử đệ. Ngoại trừ thường chú Hứa Thiên Thành, Trần Phỉ Nguyệt, Nhiếp Văn Tiến, Vương Vũ Đình, An Thi Duyệt, An Nha Tịch, Lý Linh Âm mấy vị đạo lữ cùng hoạch tâm con cái bên ngoài, ngay cả phụ trách ngoại vụ Hứa Thiên Duệ, Hứa Thiên An bọn người quay trở về Bách Quả thành. Hôm nay triệu tập đại gia, chủ yếu có mấy món liên quan đến gia tộc tương lai cách cục đại sự cần nghị định. Hứa Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề, thanh âm trầm ổn. Thiên Hành, ngươi trước đem gia tộc năm gần đây sản nghiệp phát triển cùng tài nguyên trưởng không tình huống, hướng chư vị thông báo một chút. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Thành đứng dậy, đi đến trong sảnh treo cự phúc địa đồ trước, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn đảo mắt đám người, cất cao giọng nói, chư vị di đường, Niệm Ly tỷ tỷ, các đệ đệ muội muội, dựa vào phụ thân tam giai phủ sư bị dành, cùng ta Bách Quả Minh năm gần đây tấn mạnh phát triển, ta hứa ra cùng Minh bên trong các hạng sản nghiệp tiến triển viễn siêu mong muốn. Hắn chỉ hướng trên bản đồ Bách Quả thành xung quanh khu vực, đầu tiên là ta hứa ra trực tiếp trưởng công đan, phù hai đường sản nghiệp. Phù đường tại Thi Duyệt Di Nương, Thiên Duyệt muội đám người chủ trì hạ. Ngoại trừ cung ứng gia tộc và Minh bên trong cần thiết, sản xuất tinh phẩm phụ lục, đã thông qua linh thủy các con đường, thành công đánh vào xung quanh 13 cái trung tâm hình phường thị cùng 5 tòa tu tiên thành ao. Trước mắt, tại những địa phương này thiết lập linh thủy các điểm các đã đạt 18 chỗ. Mặc dù quy mô còn không kịp Bách Quả thành tổng các, nhưng đều đã thực hiện ổn định lợi nhuận, lãi hàng năm nhuận bản bạc đã vượt qua 40 vạn linh thạch. Trong sảnh vang lên một hồi trầm thấp tiếng than thở. Phải biết, tại Hứa Trường Sinh chưa kết đan trước, toàn bộ Hứa gia một năm tổng thu nhập cũng không đến 10 vạn linh thạch. Bây giờ vẻn vẹn ngoại vi phụ lục chuyện làm ăn liền có như thế quy mô, có thể thấy được phát triển tốc độ. Hứa Thiên Thành dừng một chút, tiếp tục nói, đan đường tại Nhan Tịch, Linh Âm hai vị di nương chủ đạo hạ, cùng Thiên Dương đệ, Thiên Nhân đệ hiệp trợ hạ, bằng vào ổn định tỷ lệ thành đan cùng mấy loại độc môn đan dược, cũng đã thông qua linh thủy các lãi hàng năm nhuận ước 30 vạn linh thạch. Mặc dù không bằng phụ lục lợi nhuận phong phú, nhưng thắng ở nhu cầu ổn định, lại tăng lên cực lớn ta Hứa gia tại xung quanh địa vực lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện. Tiếp theo, là tài nguyên điểm trường khống. Hứa Thiên Thành ngón tay tại trên địa đồ xẹt qua mấy cái bị đặc biệt tiêu ký khu vực. Trải qua chiến đường cùng ngoại vụ đường chung sức hợp tác, ta Bách Quả Minh trước mắt thực tế trưởng khống mới tăng tài nguyên điểm, bao quát 5 nơi cỡ nhỏ huyền thiết mỏ, 3 khu cộng đồng, 8 chỗ quy mô khác nhau đề dài dự biển, 1 chỗ thừa thải thanh cương thạch trận cùng một mảnh ẩn chứa phong phú nhất giai thủy hệ yêu thú hồ nước. Những tư nguyên này điểm đều đã từ trận đường dẫn đầu, bố trí tương ứng phòng hộ, tụ linh hoặc cần nạp trận pháp, cũng điều động trung thành đáng tin Bách Quả Minh tu sĩ trực luân phiên đóng giữ. Sản xuất, trừ bộ phận dùng cho Minh bên trong tiêu hao bên ngoài, phần lớn thông qua thảo mục thương hội chờ con đường tiêu thụ bên ngoài, Nam X lợi dự đoán tại 70 vạn linh thạch tả hữu. Cái số này lần nữa nhường đám người đọc dung. Tài nguyên điểm ổn định sản xuất là một cái thế lực lâu dài phát triển căn cơ. Cuối cùng là chiến đường cùng ngoại vụ đường khai thác tình huống. Tại Văn Tiến Di Nương cùng Thiên Tiến muội muội, Thiên Kiếm đệ, Thiên Phách đệ xuất linh dưới, chiến đường bây giờ đã hoàn toàn chỉnh hợp Minh bên trong các nhà chiến lược, biên là tứ vệ, phân biệt là Thiên Địa Huyền Linh. Thiên vệ bên trong tu sĩ đều là trúc cơ hậu kỳ trở lên, chính là trong tứ vệ tuyệt đối hạch tâm, đồng dạng cỡ lớn khu mỏ gạo, nhị giai trở lên dược viên hoặc là cùng trúc cơ hậu kỳ thế lực xảy ra xung đột mới có thể điều động. Trước mắt chiến trong đường có 25 tên thiên vệ. Nhị địa vệ bên trong tu sĩ tu vi là trúc cơ trước trung kỳ, chính là chiến đường chủ yếu trụ cột, bình thường phụ trách đóng giữ một chút không quá quan trọng tài nguyên điểm hoặc xử lý đồng dạng tranh chấp. Trước mắt có 78 danh địa vệ. Huyền vệ cùng linh vệ, đa số đều là luyện khí tu sĩ, số lượng cao đến mấy trăm, bình thường phụ trách một chút việc vặt, phối hợp thiên vệ vệ làm việc. Hán thân viên đa số là từ gia nhập Bách Quả Minh tán tu tạo thành. Hồi báo hoàn tất, Hứa Thiên Thành lui về chỗ ngồi. Trong sảnh trên mặt mọi người đều tràn đầy phấn chấn chi sắc. Hứa gia từ ở chết một thành trúc cơ gia tộc, phát triển cho tới bây giờ hùng cứ 300 dặm, sản nghiệp trải rộng kim đan thế lực, bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, có thể xưng kỳ tích. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đi đến địa đồ trước, ánh mắt rơi vào khoảng cách Bách Quả thành không đến 100 dặm Viêm Dương thành bên trên. Chư vị, gia tộc phát triển tình thế tốt đẹp, đây là đại hỷ sự tình. Nhưng, nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết. Hứa Trường Sinh thanh âm đem lực chú ý của chúng nhân kéo về. Bách Quả thành, trải qua địa diễn tiền bối bố trí xuống dẫn mạch thăng linh đại trận tương lai tất thành tam giai linh mạch chi địa, chính là ta Hứa gia thiên thu vạn đại chi cơ nghiệp, khu vực hạch tâm, nhất định phải một mực trưởng khống tại ta Hứa thị trong tay. Nhưng, Bách Quả thành bên trong, trừ ta Hứa gia bên ngoài, còn có Lâm gia, Tô gia, Đông Phương gia trở lúc đầu liền cùng ta Hứa gia kết minh, quan hệ mật thiết gia tộc. Họ gia tộc căn cơ nguyên cũng ở đây, tộc nhân số lượng không ít, sản nghiệp rắc rối khó gỡ. Lâu dài trước kia, tại Bách Quả Thành hoàn toàn chuyển hóa làm ta Hứa gia độc hưởng chi kim đan tổ địa, rất có ảnh hưởng. Đám người nghe vậy, vẻ mặt đều là nghiêm một chút, minh bạch phụ thân, phu quân lo lắng. Một cái hoàn toàn do Hứa gia chủ đạo tam giai linh mạch thành trì, cùng hơn một cái nhà cùng tồn tại thành trì, đối với gia tộc tương lai phát triển ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt. Phu thân nói cực phải. Hứa Thiên Thành tiếp lời nói, việc này Thiên Thành trước đây cùng mấy vị di nương, cùng Lâm lão tổ, Tô lão tổ, Đông Vương gia chủ chờ đã có qua vài lần bàn bạc. Vừa lúc Viêm Dương Thành Trần gia hủy diệt sau, nó đất bàn một mực từ ta Bách Quả Minh người quản lý, thành nội cùng xung quanh tài nguyên điểm ở vào quyền lực chân không. Dừng, Tô, Phương Đông chờ nhà đã liên hợp hướng Huyền Linh Tông đưa ra xin, nguyện cả tộc rời đi Viêm Dương Thành, cũng tiếp nhận nguyên Trần gia chi lãnh địa cùng quyền lợi. Huyền Linh Tông phương diện xét thấy ta Bách Quả Minh ở đây khu vực thực tế lực không chế, cùng Dừng, Tô chờ nhà bản thân có được chút cơ thực lực, đã sơ bộ hạch chuẩn này hạ xin. Viêm Dương Thành, quy mô của nó, linh khí hoàn cảnh, vị trí địa lý, nguyên bản liền so Bách Quả Thành hơn một chút, chẳng qua là ban đầu bị Trần gia cầm giữ. Bây giờ Trần gia viên này ưu ác tính bị trừ bỏ, lưu lại di sản không thể nghi ngờ là một khối to lớn bánh gà tổ. Dừng, Tô, Phương Đông các gia tộc nếu có thể chỉnh thể rời vào, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thu được rộng lớn hơn không gian phát triển cùng càng có ưu thế chất căn cơ chi địa. Trần Phỉ Nguyệt ôn nhu nói bổ sung, cử động lần này có thể nói cả hai cùng có lợi. Dừng, Tô chờ nhà rời đi Viêm Dương Thành, có thể bày thoát tại Bách Quả Thành ngày càng bị ta Hứa gia thôn vệ lo lắng, lại có thể thu hoạch được Viêm Dương Thành bực này căn cơ, tương lai có thể làm gia tộc tiến thêm một bước. Mà ta Hứa gia thì có thể thuận thế đem Bách Quả Thành khu vực hạch tâm hoàn toàn trường khống, tương lai linh mạch tăng lên, tất cả chỗ tốt đều quy về ta Hứa thị, lại không cản tay. Nhiếp Văn Tiến cũng gật đầu nói, chiến đường đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ Dừng, Tô các gia tộc rời đi, liền sẽ lập tức tiếp quản bọn hắn chống đi khu vực, đều lần nữa quy hoạch Bách Quả Thành bố cục, đem khu vực hạch tâm hoàn toàn đặt vào gia tộc trường khống. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, việc này các ngươi xử lý đến rất tốt. Nhớ kỹ, đối Dừng, Tô, Phương Đông chờ nhà, cần lấy lễ để tiếp đón, di chuyển quá trình, Bách Quả Minh cần cho đầy đủ duy trì cùng tiện lợi, không thể khiến cho sinh lòng oán hận. Tương lai, bọn hắn vẫn như cũng là ta Bách Quả Minh thành viên trọng yếu, trấn thủ Viêm Dương Thành, cũng là ta Minh trông coi cửa. Vâng, đám người cùng kêu lên đáp. Ngoài ra, Bách Quả Thành định vị cũng cần tùy theo cải biến. Hứa Trường Sinh lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến sâu xa. Ngón tay hắn điểm nhẹ trên bản đồ Bách Quả Thành vị trí, ngày xưa, Bách Quả Thành chính là chư nhà cùng tồn tại chi thành, thương mậu làm chủ. Tương lai, nơi đây chính là ta Hứa gia Kim Đan tổ địa, gia tộc căn cơ sở tại. Thành nội quy hoạch, lúc này lấy phục vụ gia tộc tu hành, bồi dưỡng tử đệ, nghiên cứu kỹ nghệ làm mật tâm. Ta ý, đem Bách Quả Thành chia làm nội thành cùng ngoại thành. Nội thành, tức Nguyên Hứa gia phủ đệ cùng xung quanh khu vực hạch tâm, trải qua mấy lần xây dựng thêm, phạm vi đã đầy đủ. Tương lai, nội thành đem xem như gia tộc hạch tâm thành viên ở lại, tu luyện, chuyển thừa chi địa. Không phải Hứa gia hạch tâm tử đệ cùng trọng yếu khách hành, không được tiếp nhập. Nội thành linh khí, đem ưu tiên cung ứng. Ngoại thành, thì dung nạp phụ thuộc vào ta Hứa gia các đường khẩu tu sĩ, khách hành, cùng trải qua sàng chọn tán tu cùng thương hộ. Ngoại thành khu vực cũng có thể thiết lập mấy cái, nhưng quy mô cùng phẩm loại cần chịu gia tộc điều tiết khống chế, lấy không ảnh hưởng nội thành thành tĩnh cùng an toàn là điều kiện tiên quyết. Hứa Trường Sinh đảo mắt đám người, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, đây là gia tộc kế hoạch trăm năm, liên quan đến ta Hứa thị tương lai hưng suy. Các đường khẩu cần toàn lực phối hợp, mau chóng hoàn thành thành nội quy hoạch cùng di chuyển công việc. Nhất là phù đường, đan đường, trận đường chờ trọng yếu đường khẩu, hạch tâm nghiên cứu khu vực cùng cao giai truyền thừa, nhất định phải đặt nội thành, chặt chẽ thủ hộ. Cần tuân phụ thân, phu quân, chi mệnh. Đám người vẻ mặt nghiêm nghị, biết rõ việc này liên quan đến gia tộc căn bản, đều trịnh trọng đáp ứng. Tốt, cụ thể quy tắc chi tiết, từ Thiên Thành tổng lĩnh cùng các đường khẩu hiệp thương định ra, mau chóng xuất ra điều lệ. Hứa Trường Sinh cuối cùng dặn dò nói. Chương 907, kết đan chuẩn bị chương 907, kết đan chuẩn bị hội nghị kết thúc sau, Hứa gia đài này tinh vi máy móc lần nữa hiệu suất cao vận chuyển lên. Nội thành cùng ngoại thành phân chia, lập tu các gia tộc di chuyển hiệp trợ, Bách Quả Thành mới quản lý điều lệ. Từng cọc, từng kiện, tại Hứa Thiên Thành chủ tính trung hạn, đều đâu vào đấy đẩy vào lấy. Mà Hứa Trường Sinh, tại an bài gia tộc đại phương hướng sau, dành thời gian đi tới Nhiếp Văn Tiến biệt lạc. Mấy năm qua này, Văn Tiến nỗ lực cùng cố gắng, Hứa Trường Sinh đều để ở trong mắt. Mà Văn Tiến tu vi càng là đã đạt trúc cơ viên mãn, chính là tương lai Hứa gia cái thứ hai có thể đột phá tới kim đan, lần này tìm nàng chính là vì ngày sau kết đan làm sớm chuẩn bị. Tính thất bên trong, đàn hương lượn lờ, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến ngồi đối diện nhau, hắn cũng không nóng lòng mở miệng, mà là trước cẩn thận chu đáo lấy vị này cùng mình làm bạn nhiều năm, bây giờ chấp trưởng Hứa gia chiến đường đạo lữ. Nhiếp Văn Tiến vẫn như cũng là một thân lưu loát trang phục, phát họa ra mạnh mẽ dáng người, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng. Nhưng so với mới gặp lúc, càng nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng uy nghiêm, kia là lâu dài thống ngự chiến đường, trải qua sát phạt ma luyện ra khí chất. Nhưng mà, tại Hứa Trường Sinh trước mặt, nàng kia ánh mắt sắc bén không tự giác nhu hòa xuống tới, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ỷ lại cùng ôn nhu. Đây là Hứa Trường Sinh sau khi xuất quan lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Văn Tiến. Tuy nói số tháng trước Hứa Trường Sinh liền xuất quan, nhưng bởi vì vừa xuất quan lúc Nhiếp Văn Tiến trùng hợp dẫn đầu chiến đường mọi người tại bên ngoài làm việc. Về sau lại gặp phải bảy trận chờ một hệ liệt công việc, một mực không có cơ hội thật tốt tâm sự. Bây giờ nếu không phải Hứa Trường Sinh tổ chức gia tộc đại hội, đều không nhất định có thể hiện tại nhìn thấy Nhiếp Văn Tiến. Văn Tiến, những năm này vất vả ngươi. Hứa Trường Sinh nắm chặt tay của nàng, thanh âm ôn hòa. Nhiếp Văn Tiến mỉm cười, lắc đầu, năng lực phu quân, vì gia tộc phân ưu, Văn Tiến không cảm thấy vất vả. Huống chi ta đây cũng là vì góp nhặt gia tộc cống hiến đổi lấy kết đan cần thiết tài nguyên. Cũng là phu quân, phù đạo, trận đạo đều cần hao phí tâm thần, còn muốn chủ tính chung gia tộc đại cục, mới thật sự là lao tâm lao lực. Hứa Trường Sinh cười cười, không còn khách sáo, vẻ mặt chuyển thành chăm chú, ngươi à ngươi, để ta nhìn ngươi bây giờ tu vi tiến triển. Nói, hắn đầu vào Nhiếp Văn Tiễn huyền mạch, một sợi tinh thuần ôn hòa kim đan linh lực chậm rãi thăm dò vào thể nội, tra xét rõ ràng lên. Nhiếp Văn Tiễn buông lỏng thể xác tinh thần, tùy ý Hứa Trường Sinh linh lực đi khắp chu thiên. Một lát sau, Hứa Trường Sinh thu tay lại, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nhưng càng nhiều hơn là ngưng trọng. Văn Tiễn ngươi căn cơ vững chắc, linh lực hùng hậu, tu vi đã đạt tới trúc cơ viên mãn, nhưng khoảng cách kết đan chỉ sợ còn kém không ít tích lũy, theo ta dự đoán cần ít ra 20 năm mài nước công phu mới có thể đạt đến viên mãn, mới có xung kích kim đan nội tình. Đây là thứ nhất. Ánh mắt của hắn rơi vào Nhiếp Văn Tiễn trên thân, mang theo một tia lo lắng. Thứ hai, cũng là ta nhất là lo lắng chỗ, chính là nhục thể của ngươi cường độ. Ta xem ngươi khí huyết mặc dù vượng, nhưng nhục thân rèn luyện hơi có không đủ, xa chưa đạt tới nhị giai luyện thể cấp độ. Kết đan thời điểm, linh lực quan thể, dịch kinh phạt thủy, quá trình của nó cuồng bạo vô cùng, như nhục thân không đủ bền bỉ, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, đạo cơ lung lay, nặng thì nhục thân vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Ta đề nghị, tốt nhất có thể ở kết đan trước đó đem luyện thể luyện tới nhị giai trở lên, như thế mới có thể cam đoan an toàn của ngươi. Nhiếp Văn Tiễn nghe vậy, vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Nàng biết rõ phu quân lời nói không loa, chiến đường sự vụ bận rộn. Nàng dù chưa rơi xuống linh lực bên trên tu luyện, nhưng tại luyện thể một đạo, sắp thực đầu nhập tinh lực có hạn. Phu quân nói cực phải, chỉ là luyện thể chi đạo, tiến cảnh chậm chạp, lại cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian rèn luyện. Nhiếp Văn Tiễn có chút nhíu mày. Không sao, Hứa Trường Sinh nắm chặt tay của nàng, ngữ khí kiên định. Tài nguyên sự tình, giao cho để ta giải quyết. Thiên trận mang về Long huyết ảo, chính là luyện chế cường hóa khí huyết, rèn luyện thân thể đan dược cực phẩm chủ tài. Ta sau đó liền sẽ khai lò, vì ngươi luyện chế một lò khí huyết đoán cốt đan. Đan này tuy chỉ là nhị giai hạ phẩm, nhưng dược tính ôn hòa mà bền bỉ, chính hợp ngươi tiến hành theo chất lượng cường hóa nhục thân chi dụng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngoài ra, ta đề nghị ngươi tạm đem chiến đường bộ phận công việc vật giao cho Thiên Tiễn, Thiên Kiếm bọn hắn chia sẻ, mỗi ngày rút ra cố định thời gian, tu tập Thiên Cương luyện thể quyết. Pháp quyết này chính là ta hứa ra trước mắt tốt nhất luyện thể công pháp. Mặc dù ba tầng trước chỉ có thể coi là nhất giai luyện thể, nhưng nếu có thể tu thành, đối thân thể ngươi cường độ sẽ có tăng lên cực lớn. Đợi ngươi đem nó tu tới tầng thứ 2 viên mãn, nhục thân cường độ có thể so với nhị giai trung phẩm luyện thể. Đến lúc đó lại xung kích kim đan, nắm chắc liền có thể lớn hơn mấy phần. Nhiếp Văn Tiễn trong mắt lóe lên cảm động, Văn Tiễn minh bạch. Chiến đường sự tình, Thiên Tiễn cùng Thiên Kiếm bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, ta sẽ thích đáng an bài. Hứa Trường Sinh vui mừng gật đầu, lập tức ngựa khí chuyển thành càng thêm trịnh trọng. Thứ ba, cũng là kết đan khâu mấu chốt nhất, kết kim đan. Hắn than nhẹ một tiếng, ta hứa ra nội tình còn thấp, bây giờ chớ nói kết kim đan, chính là tam giai đan đạo truyền thừa, cũng không có thể thu hoạch. Ngoài ra, tam đại kết kim đan chủ dược trước mắt gia tộc kho tàng bên trong, vẹn vẹn tập hợp đủ huyết linh hoa cùng tử nguyên thảo, còn thiếu ngàn năm chú quả. Vật này từng tại Không Linh Sơn mạch xuất hiện qua, đã dẫn phát quanh mình mấy chục cái trúc cơ gia tộc đại hôn chiến, cuối cùng cũng không biết đã rơi vào nhà ai trong tay. Nhiếp Văn Tiễn vẻ mặt không thay đổi, hiển nhiên đối với cái này sớm có dự liệu, phu quân không cần quá lo lắng. Kết kim đan vốn là khó được, Văn Tiễn có thể được phu quân như thế tương trợ, đã cảm giác may mắn. Kết kim đan sự tình, có thể chầm chậm lưu toan, cho dù cuối cùng vô duyên kết kim đan, Văn Tiễn cũng sẽ bằng vào tự thân tích lũy, nếm thử xung kích kim đan. Ngữ khí của nàng kiên định, mang theo một cỗ không chịu thua nhuệ khí. Thân làm kiếm tu, nàng tự có ngông nên cùng tín nhiệm. Nghe vậy, Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Qua mấy thập niên, Văn Tiễn điểm này vẫn không thay đổi, vẫn là y hệt năm đó cái kia dám yêu dám hận nữ tu. Hắn nhẹ nhàng đem Nhiếp Văn Tiễn ôm vào lòng, thấp giọng nói, ta biết ngươi tâm trí kiên định, nhưng kết kim đan có thể tăng lên ít ra 2 thành kết đan xác suất thành công, càng có thể giảm xuống đột phá sau khi thất bại bỏ mình đạo tiêu phong hiểm, cực kỳ trọng yếu. Ta há có thể để ngươi tùy tiện mạo hiểm. Bất quá, việc này cũng là không nhất thời vội vã. Khoảng cách có xung kích kim đan nội tình ít ra còn cần 20 năm. 20 năm sau, Hứa gia chỉ sợ sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tăng thêm ta đã kết đan, lại thân làm tam giai phụ sư, tương lai 20 năm, Hứa gia nhất định có thể tích lũy càng nhiều tài nguyên cùng nhân mạch. Ngàn năm chu quả cùng tam giai đan đạo truyền thừa tuy khó tìm, nhưng lấy Hứa gia bây giờ phát triển trạng thái, cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Hứa Trường Sinh ánh mắt kiên định, tràn ngập lòng tin. Cho dù cuối cùng thật tìm không được, vi phu cũng biết nghĩ hết tất cả biện pháp, vì ngươi tìm tới một khóa kết kim đan. Hứa Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, lời nói mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Nhiếp Văn Tiễn là đạo lữ của hắn, là hắn hài tử mẫu thân, những năm gần đây càng là đối với gia tộc làm ra không ít công hiến, hắn tuyệt sẽ không nhường nàng bởi vì tài nguyên mà bị mất con đường. Chính sự nói xong, trong tính thất bầu không khí dần dần biến nhu hòa. Hứa Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Văn Tiễn khí khái hào hùng bên trong mang theo nhu hòa bên mặt, nhớ tới những năm này nàng vì gia tộc nỗ lực, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm cùng ấy nấy. Hắn lâu dài bế quan, nhất là đột phá kim đan về sau, gia tộc gánh nặng phần lớn đặt ở nàng cùng Thiên Thành, Phỉ Nguyệt bọn người trên vai. Hắn nhẹ giọng kêu, thanh âm mang theo một tia khó được ôn nhu, "Văn Tiễn, những năm này, ta say mê tu hành cùng kỹ nghệ, làm bạn thời gian của các ngươi thiếu chút." Nhiếp Văn Tiễn ngước mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ra một vẻ ý cười, "Phu quân cớ gì nói ra lời ấy? Đại đạo đồng hành, vốn cũng không phải là sớm chiều chiến miên. Ngươi có thể không ngừng tinh tiến, chính là đối với gia tộc, đối với chúng ta tốt nhất thủ hộ. Huống chi, ta biết, phu quân trong lòng một mực có chúng ta." Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia hoạt bát, như thật cảm thấy thua thiệt, không bằng. hôm nay liền tốt tốt đền bù ta. Hứa Trường Sinh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức bật cười, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, ngửi ngửi nàng trong tóc nhàn nhạt, hỗn hợp có xà phòng cùng một tia lạnh thấu xương khí tức thanh hương, thấp giọng nói, tốt, hôm nay liền tốt tốt bồi bồi ngươi. Mấy canh giờ sau, trong tĩnh thất quay về yên tĩnh. Nhiếp Văn Tiến giúp vào Hứa Trường Sinh trong ngực, gương mặt mang theo vận động sau đỏ ửng, ánh mắt lười biếng mà thỏa mãn, lúc trước đàm luận kết đan đại sự ngưng trọng sớm đã tiêu tán vô tung. Hứa Trường Sinh nhẹ vỗ về sống lưng nàng, cảm thụ được trong ngực đạo lữ khó được buông lòng cùng ỉ lại, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp theo tại bên thai nàng nói nhỏ, Văn Tiến, đợi ngươi đột phá kim đan trước, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kỳ thật, đề cao kết đan tỷ lệ phương pháp có rất nhiều, trong đó hữu hiệu nhất chính là tăng lên linh căn phẩm chất, Hứa Trường Sinh tự nhiên cũng không quên điểm này. Mà vừa mới, hắn cũng thừa dịp hai người giao lưu thời điểm, sử dụng hệ thống đạo lữ thăng hoa công năng kiểm tra một hồi, muốn sớm tìm hiểu một chút giúp Văn Tiến tấn thăng ngũ phẩm, tứ phẩm linh căn cần thiết linh thạch. Cường hóa ngũ phẩm linh căn vốn là chỉ cần tốn hao 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng bởi vì Văn Tiến còn có một cái tam tinh kiếm đạo tiên phú, so ngũ phẩm linh căn chỉ thấp 2 cấp bậc, bởi vậy cần 1100 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà như cường hóa đến tứ phẩm linh căn thì bởi vì tam tinh kiếm đạo tiên phú vừa lúc thấp 3 đẳng cấp thì chỉ cần 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Biết rõ kết quả, Hứa Trường Sinh thấy cảnh này, vẫn là trong lòng nhịn không được thở dài, cũng không có lập tức tiến hành cường hóa. Thăng hoa đạo lữ vẫn là quá đắt, là cường hóa dòng dõi gấp trăm lần. Đa tử đa phúc vẫn là chủ lưu, thăng hoa đạo lữ công năng chỉ có thể làm một phụ trợ. Nghe được ngạc nhiên mừng rỡ, Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói gì thêm từ chối lời nói. Gia tộc di chuyển cùng thành trì quy hoạch sự tình, có Thiên Thành cùng Phỉ Nguyệt muội muội lo liệu, chiến đường gần đây cũng không đại sự, ta liền tranh thủ thời gian mấy ngày, nhường phu quân dạy ta nghiên tập một phen cái này Thiên Cương luyện thể quyết vừa vặn rất tốt. Nhiếp Văn Tiến ngẩng đầu, trong mắt mang theo giảo hoạt ý cười. Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng khó được tình thái, trong lòng hơi động, cười ha ha một tiếng, cầu còn không được. Vi phu vừa vặn cũng có chút luyện thể tâm đắc, nhưng cùng Văn Tiến ngươi luận bản sắc mình một phen. Tính thất bên trong, Xuân Ý lần nữa lặng yên tràn ngập. Chương 908, ban đầu nội trận tịch, 3 năm biến hóa. Chương 908, ban đầu nội trận tịch, 3 năm biến hóa. Tiếp xuống mấy ngày, Hứa Trường Sinh quả thật từ chối đi đa số tụ vụ, ban ngày cùng Nhiếp Văn Tiến cùng nhau nghiên tập Thiên Cương luyện thể quyết, tự mình chỉ đạo nàng luyện thể pháp môn, vốn nắn nhỏ bé sai lầm, thậm chí lấy tự thân kim đan linh lực vì đó khai thông kinh mạch, giúp đỡ cảm nộ khí huyết vận hành chi diệu. Ban đêm, Hứa Trường Sinh thì cùng Nhiếp Văn Tiến song tu, lấy tự thân tinh thuần kim đan linh lực trả lại, trợ nàng nện vững chắc căn cơ, ôn dưỡng kinh mạch. Tại Hứa Trường Sinh dốc lòng chỉ đạo cùng tài nguyên nghiêng về hạ, Nhiếp Văn Tiến Thiên Cương luyện thể quyết tiến cảnh thần tốc, nguyên bản trì trệ không tiến tầng thứ nhất bình cảnh rất nhanh buông lỏng, khí huyết càng thêm tràn đầy, nhục thân cường độ vững bước tăng lên. Mấy ngày sau, Hứa Trường Sinh làm tròn lời hứa, khai lò là Nhiếp Văn Tiến cùng gia tộc đám người luyện chế khí huyết đoán cốt đan. Hắn lấy long huyết thảo làm chủ dược, dựa vào nhiều loại yêu thú cấp 2 tinh huyết cùng chân quý linh tài, bằng vào tinh xảo đan đạo kỹ nghệ cùng kim đan chân hỏa, luyện chế thành công ra vài lô đan thành phần lớn là thượng thừa phẩm chất khí huyết đoán cốt đan. Đan dược ra lò lúc, sinh hồng đan hà tràn ngập đan phòng, nồng đậm khí huyết mùi thuốc làm cho người mừng rỡ. Nhiếp Văn Tiến ăn vào đan dược sau, chỉ cảm thấy một cô ấm áp bàng bạc dược lực tăng ra, dung nhập vào thân, thẩm bổ khí huyết, rèn luyện gân cốt, tu luyện Thiên Cương luyện thể quyết có tác dụng trong thời gian hạn định quả tăng gấp bội. Xử lý xong Nhiếp Văn Tiến tu hành sự tình, lại cùng mấy vị khác đạo lữ bồi dưỡng một đoạn thời gian tình cảm sau, Hứa Trường Sinh liền lại bắt đầu bế quan. Lần bế quan này hắn một bên tiếp tục luyện chế tam giai phụ lục, một bên đem bộ phận tinh lực đầu nhập vào quyển kia diễn chân nhân tặng cho thần bí trận pháp cổ tịch trong nghiên cứu. Tính thất bên trong, đèn đuốc chứng minh. Hứa Trường Sinh ngồi xếp bằng, trước người bàn bên trên, một bên là vẽ tam giai bích uyên tiễn phù cần thiết lá bùa, phù mặc cùng yêu thú tinh huyết, một bên khác thì là quyển kia chất liệu kỳ lạ, trang bìa không có chữ thần bí trận pháp cổ tịch. Hắn không có lập tức bắt đầu chế phù, mà là trước đem toàn bộ tâm thần chìm vào đối cổ tịch nghiên cứu bên trong. Địa diễn tiền bối lời nói không loa, cuốn sách này chứa đựng trận pháp lý niệm, xác thực cùng đường kim chủ lưu trận đạo một trời một vực, thậm chí có thể nói là ly kinh phản đạo. Hứa Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí lật ra trang sách, thần thức đắm chìm trong đó. Khúc dạo đầu cũng không phải là cụ thể trận pháp đồ lục, mà là một đoạn dùng cổ lão tối nghĩa văn tự viết liền tự bàn luận, bày tỏ lấy sách người đối trận chi bản nguyên đặc biệt lý giải. Phu trận giả, không những lấy linh văn cấu kết, mượn thiên địa chi thế vậy, chính là trộm âm dương cơ hội, xoan đạo hóa quyền lực, tại hư thực ở giữa, lập vĩnh hằng chi tự trong câu chữ, lộ ra một cố muốn áp đảo thiên địa quy tắc phía trên quần ngạo cũng không bị trói buộc. Hứa Trường Sinh tinh tế thành phẩm đọc, lúc đầu chỉ cảm thấy thâm thúy khó đọc, rất nhiều khái niệm chưa từng nghe thấy. Nhưng khi hắn kết hợp tự thân kiếp trước tại Lam Tinh bên trên quan niệm, cùng nhiều năm qua bảy trận phá trận thực tiễn kinh nghiệm, lặp đi lặp lại phòng đoán lúc, một chút nguyên bản mơ hồ lý niệm lại dần dần biến có dấu vết mà lần theo lên. Trộm âm dương cơ hội, không phải là chỉ trực tiếp can thiệp linh lực bản thân âm dương thuộc tính chuyển hóa, mà không phải đơn giản lợi dụng tương sinh tương khắc, xoán tạo hóa quyền lực. Chẳng lẽ nói là trận pháp không chỉ có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, càng có thể trình độ nhất định phạm vi nhỏ cải biến cục bộ khu vực quy tắc. Tại hư thực ở giữa, hư thực là chỉ vật chất cùng năng lượng, vẫn là chỉ hiện thực cùng một loại nào đó cao hơn chiều không gian tồn tại. Nguyên một đám ý niệm trước đó chưa từng có tại trong đầu hắn va chạm, bắn ra. Hắn cảm giác chính mình dường như đẩy ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới đại môn, phía sau cửa phong cảnh kỳ quái, nhưng lại tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, tiếp tục hướng sau đọc qua. Trang sách bên trên bắt đầu xuất hiện cụ thể trận pháp kết cấu đồ. Những này trận đồ cùng hắn sở học hoàn toàn khác biệt, đường cong vặn vẹo quái dị, tiết điểm phân bố nhìn như không có quy luật chút nào, thậm chí có chút kết cấu tại truyền thống trận đạo xem ra hoàn toàn là tự hủy, không có khả năng ổn định. bên cạnh đánh dấu chú giải càng là dùng đại lượng ít thấy thuật ngữ. Nơi đây cần dẫn động thái hư điều hòa linh quang. Đoạn mấu chốt này điểm không phải thật không phải hư, lúc này lấy thần niệm làm dẫn, cấu trúc tâm tượng. Chú ý ẩn trọng thì tăng cùng linh tịch cân bằng, tránh cho trận pháp tự phệ. Hứa Trường Sinh thấy cau mày, rất nhiều thuật ngữ hắn căn bản không rõ ý nghĩa. Thái hư linh quang tâm tượng ẩn trọng thì tăng linh tịch. Những từ ngữ này, hắn chưa từng nghe thấy. Hắn thử nghiệm dựa theo trong đó một cái tương đối đơn giản, tên là tiểu ngũ hành điên đạo trận đồ, tại thức hải bên trong mô phỏng tôi diễn. Vừa mới dẫn động linh lực, tạo dựng ra kia vận mẹo cơ bản, liền cảm giác thần thức một hồi nhói nhói, mô phỏng ra trận pháp kết cấu trong nháy mắt sụp đổ, phản vệ chi lực nhường hắn cũng hơi kêu lên một tiếng đau đớn. Quả nhiên, nhìn như đơn giản kết cấu, kỳ thực bên trong dấu huyền cơ, đối thần thức, linh lực trưởng không yêu cầu cao đến quá đáng, hơn nữa rất nhiều tạo dựng lý niệm cùng tại chỗ quy tắc xung đột, cưỡng ép mô phỏng, rất dễ dẫn động phản vệ. Hứa Trường Sinh chẳng những không có nhu trí, trong mắt ngược lại dấy lên càng đậm tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Địa diễn tiền bối đem trận này tịch giao cho hắn, quả nhiên là không có đơn giản như vậy liền có thể lĩnh hội. Bất quá cũng đang giải thích rõ như thế bí tịch chỗ chân quý, tuyệt không phải bình thường thứ bình thường. Hứa Trường Sinh lúc này có chút may mắn không có nhường Vũ Đỉnh cùng tiên trận trước tiên tham dự vào. Không phải lấy căn cơ của bọn họ, như tùy tiện tiếp xúc bực này ly kinh phản đạo, thậm chí ẩn chứa nguy hiểm trận pháp lý niệm. Không những vô ích, ngược lại khả năng lung lay trận đạo căn cơ, thương tới thần hồn thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Xem ra, tại ta chưa thể sơ bộ lý giải, cũng nghiệm chứng trong đó bộ phận tương đối an toàn lý niệm trước đó, tuyệt không thể tùy tiện nhường Vũ Đỉnh cùng tiên trận tiếp xúc. Ừm, ngoài ra ta cũng cẩn thận một chút. Như thế đồ vật quá mức huyền ảo, nói không chừng ngay cả ta đều sẽ mắc lừa. Hứa Trường Sinh trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác lên. Ở sau đó bế quan bên trong, Hứa Trường Sinh lấy tiếp tục vẽ Bích Truyền Tiên Phủ làm chủ, không ngừng tích lũy tài nguyên. Đồng thời, mỗi khi thể nội linh lực bởi vì vẽ Tam Giai Phủ Lục mà thiếu thốn lúc, liền bắt đầu đem tinh lực đầu nhập vào thần bí trận tịch bên trong. Đối với cái này thần bí trận tịch, hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở lý luận nghiên cứu cùng thức hải thôi diễn bên trên, cũng không vội tại trong hiện thực bố trí. Hắn như là một cái nhất kiên nhẫn nhà khảo cổ học, mỗi chữ mỗi câu lĩnh hội những cái kia thuật ngữ, phỏng đoán mỗi một cái kỳ dị trận văn hàng nghĩa, tại thức hải bên trong vô số lần mô phỏng, thất bại, điều chỉnh, lại mô phỏng. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần, thậm chí so với Tam Giai Phủ Lục còn muốn mỏi mệt. Nhưng hắn thích thú. Hắn có thể cảm giác được, chính mình giao đấu nói lý giải, đang lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ, phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác thủy biến. Thời gian tại chuyên chú nghiên cứu bên trong lặng yên trôi qua. Xuân đi thu đến, trong ngay mắt, khoảng cách diễn chân nhân bố trí xuống dẫn mạch thăng linh đại trận đã qua đi 3 năm. 3 năm này, Bách Quả Thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rừng, Tô, Phương Đông các gia tộc tại Bách Quả Minh toàn lực hiệp trợ hạ, đã thuận lợi hoàn thành cả tộc di chuyển, và ở Viêm Dương Thành, tiếp thủ nguyên Trần gia địa bàn cùng quyền lợi. Viêm Dương Thành tại bọn hắn kinh doanh hạ, dần dần khôi phục sinh cơ, cũng xem như Bách Quả Minh tại phương Nam trọng yếu điểm tựa, cùng Bách Quả Thành hô ứng lẫn nhau. Mà Bách Quả Thành thì hoàn toàn trở thành Hứa gia độc chiếm lãnh địa. Hứa Trường Sinh lúc trước nâng lên nội thành cùng ngoại thành quy hoạch cũng đã hoàn thành. Nội thành khu vực, lấy nguyên Hứa gia phủ đệ làm tâm, hướng ra phía ngoài phát triển mấy lần, tường vây cao ngất, trận pháp nghiêm nghiêm. Trong đó đình đài lầu các xen vào nhau thích thú, linh thực viên, phòng luyện đan, chế phù thất, luyện khí phường, truyền công điện, tàng kinh các trở trọng yếu công trình đầy đủ mọi thứ. Gia tộc hạch tâm tử đệ, trọng yếu khách khanh cùng các đường khẩu tinh anh đều cư trú ở nội thành, thưởng thụ lấy tốt nhất tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên. Ngoại thành thì vẫn như cũ bảo lưu lại khu buôn bán công năng, nhưng quy mô cùng quyền khống chế đã hoàn toàn nắm giữ tại Hứa gia trong tay. Linh thủy các tổng bộ vẫn như cũ thiết lập tại nơi đây, quy mô so trước đó làm lớn ra mấy lần, trở thành phạm vi ngàn dặm bên trong số một phụ lục, đan dược trung tâm giao dịch. Nhờ vào dẫn mạch thăng linh đại trận duy trì liên tục vận chuyển, toàn bộ Bách Quả Thành nồng độ linh khí một mực tại chậm chạp mà ổn định mà tăng lên. Mặc dù khoảng cách chân chính tam giai linh mạch còn có chênh lệch thật lớn, nhưng so sánh 3 năm trước đây, đã có tăng lên không nhỏ. Nồng đậm tinh thuần linh khí hoàn cảnh, khiến cho nội thành tu luyện Hứa gia tử đệ tiến cảnh thần tốc, ngoại thành hấp dẫn mà đến tán tu cùng thương hộ cũng càng ngày càng nhiều, đến từ bốn phương tám hướng thương khách tu sĩ hội tụ ở này, mang đến các nơi tài nguyên cùng tin tức, cũng làm cho Bách Quả Thành càng thêm phồn vinh. Hứa gia phát triển cũng đi vào đường cao tốc. Tại sung túc tài nguyên cung cấp cùng ưu việt tu luyện hoàn cảnh bên dưới, gia tộc tử đệ tu vi phổ biến nên đón một cái nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Hứa Thiên Thành tu vi đã đạt trúc cơ 8 tầng đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ 9 tầng chỉ có cách xa một bước. Hứa Thiên Phúc mặc dù tại linh thực gen nghiên cứu tổ bên trên hao tốn không ít thời gian, nhưng không chịu nổi tài nguyên phong phú, tại đông đảo phụ trợ linh lực tăng trưởng cùng trúc linh đan trợ giúp thành công đột phá trúc cơ 7 tầng. Hứa Thiên Duyệt, Hứa Thiên Tiến song song đột phá trúc cơ 6 tầng. Hứa Thiên Dương đan đạo kỹ nghệ bước bước tăng lên, đã có thể ổn định luyện chế nhiều loại nhị giai trung phẩm đan dược, đạt tới mẫu thân an nhàn tịch tiêu chuẩn. Trừ cái đó ra, đông đảo dòng dõi bên trong thuộc Hứa Thiên Phách Thiên Cương luyện thể quyết tiến cảnh nhất là thần tốc. Tại khí huyết đoán thể đan trợ giúp dưới, Hứa Thiên Phách đã tu luyện đến tầng thứ 2 viên mãn, nhục thân cường độ có thể so với trúc cơ trung kỳ thể tu, tu vi cũng đạt tới trúc cơ tầng 2, chân thực chiến lược so với trúc cơ 5 tầng Hứa Thiên Kiếm cũng không kém nhiều ít. Cái này một lần nhường Hứa Thiên Kiếm đỏ mắt, thể tu chính là tốt, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tăng lên chính là cấp tốc. Mà Nhất Văn Tiến cũng tại mấy năm này tài nguyên trồng chất hạ, đem Thiên Cương luyện thể quyết tu luyện đến tầng thứ 2, bất quá muốn tu luyện đến viên mãn, vẫn cần không ít thời gian. Tất cả đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Chương 909, Thương đội hủy diệt, Hắc hiệp đạo chương 909, Thương đội hủy diệt, Hắc hiệp đạo nhưng mà, thời gian yên bình cũng không duy trì liên tục quá lâu. Một ngày này, Hứa Thiên Thành ngay tại nội thành phòng nghị sự xử lý gia tộc sự vụ, một cái đến từ ngoại vụ đường khẩn cấp đưa tin ngọc phủ, phá không mà tới, rơi vào trong tay của hắn. Hứa Thiên Thành nhướng mày, thần thức chìm vào ngọc phù, sau một khắc, sắc mặt hắn đột biến, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, một cỗ không đè nén được tức giận từ hắn trên người bay lên. Ngọc phù bên trong tin tức rất đơn giản, Bách Quả Minh một chi tiến về Lưu Vân Thành, chứa đầy phù lục đan dược thương đội, tại 3 ngày trước tại Hắc Phong Hạp một vùng tao ngộ không rõ thân phận kiếp tu phục kích. Thương đội hộ vệ tu sĩ 12 người, bao quát 2 tên trúc cơ sơ kỳ khách khanh liều chết chống cự, cuối cùng toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Tất cả hàng hóa bị cướp cướp không còn. Hắc Phong Hạp ở vào Bách Quả Thành cùng Lưu Vân Thành ở giữa, địa thế hiểm yếu, xưa nay là kiếp tu ẩn hiện chi địa. Nhưng những năm gần đây, theo Bách Quả Minh uy danh ngày càng hưng thịnh, bình thường kiếp tu căn bản không dám đánh Bách Quả Minh thương đội chủ ý. Lần này đối phương không chỉ có dám động thủ, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, một người sống không lưu, đây rõ ràng là trắng trợn khiêu khích. Thật can đảm. Hứa Thiên Thành nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Bách Quả Minh quật khởi chi thế không thể ngăn cản, bây giờ lại có người dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Nếu không thể lấy lôi đình thủ đoạn đánh trả, Bách Quả Minh uy tín ở đâu? Tương lai còn có cái nào thương hội dám cùng Bách Quả Minh hợp tác? Những cái kia phụ thuộc gia tộc lại sẽ như thế nào nhìn? Việc này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Nghĩ xong, Hứa Thiên Thành lập tức thông chi các vị di nương, Niệm Ly tỷ tỷ còn có chư vị em trai em gái. Sau một lát, còn tại Bách Quả Thành Trần Phỉ Nguyệt, Nhiếp Văn Thiến, Vương Vũ Đình, An Thi Duyệt, An Nhan Tịch, Lý Linh Âm cùng Hứa Thiên Duyệt, Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách các gia tộc hạch tâm thành viên nhao nhao thả ra trong tay sự vụ, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới phòng nghị sự. Ngoại trừ phụ trách ngoại vụ Hứa Thiên An, Hứa Thiên Duệ bọn người, những người còn lại tất cả đều chạy đến. Mọi người thấy Hứa Thiên Thành kia xanh xám sắc mặt cùng trong sảnh ngưng trọng bầu không khí, trong lòng biết tất có đại sự xảy ra. Thiên Thành, đã xảy ra chuyện gì? Trần Phỉ Nguyệt trước tiên mở miệng hỏi. Hứa Thiên Thành hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, đem đưa tin ngọc phù bên trong nội dung từ đầu chí cuối cáo chi đám người. Cái gì? Thương đội toàn quân bị diệt? Hắc Phong Hạp, cái nào mắt không mở tạp thoái, dám đụng đến ta Bách Quả Minh thương đội? 12 tên tu sĩ, bao quát 2 vị trúc cơ khách khanh. Đây là muốn cùng ta Bách Quả Minh không chết không thôi a? Tin tức vừa ra, trong phòng nghị sự lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Hứa Thiên Kiếm trong mắt kiếm ý bừng bừng phân chấn, bước ra một bước, chắp tay trở lệnh, đại ca, để cho ta mang chiến đường huynh đệ đi Hắc Phong Hạp, nhất định phải đem đám kia kiếp tu bắt tới, chém thành muôn mảnh, lấy tế ta Minh tu sĩ trên trời có linh thiêng. Hứa Thiên Phách cũng là khí huyết cuồn cuộn, tiếng như sấm rền, đại ca, Thiên Phách nguyện cùng kiếm ca cùng đi, ta ngược lại muốn xem là cái nào không sợ chết, dám đuốt ta Hứa ra dâu hùm. Hứa Thiên Duyệt cũng là sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, việc này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, nhất định phải nhanh xử lý, gian đe. Nếu không ta Bách Quả Minh thương lộ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, các phương đồng minh cũng sẽ tâm sinh lo nghĩ. Nhiếp Văn Tiến xem như chiến đường đường chủ, giờ phút này ngược lại tỉnh táo nhất. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, phân tích nói, Hắc Phong Hạp địa hình phức tạp, dễ dàng bố trí mai phục. Đối phương lựa chọn ở nơi đó độc thủ, đồng thời có thể toàn diệt bên ta có chút cơ tu sĩ hộ vệ thương đội, hiển nhiên không phải bình thường đám ô hợp, hoặc là thực lực cực mạnh tội phạm, hoặc là chính là có tính nhắm vào dự mưu. Nàng ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, bất luận là loại tình huống nào, đều không thể coi thường được. Cần phải tinh nhuệ tiến về, lấy thế lôi đỉnh và quân, tra ra chân tướng, tiêu diệt nạn trộm cướp, mới có thể vãn hồi ta Minh uy danh, chấn nhiếp đạo trích. Hứa Thiên Thành nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Nhiếp Văn Tiến trên thân. Văn Tiến di nương nói cực phải, phụ thân còn tại bế quan, việc này liền do chúng ta quyết đoán. Ta ý, từ Văn Tiến di nương tự mình dẫn đội, điều chiến đường tinh nhuệ, tiến về Hắc Phong Hạp xử lý việc này. Hắn đảo mắt đám người, ngữ khí chém đinh chặt sắt, mục đích chuyến đi này có 3, thứ nhất, tra ra kiếp tu thân phận cùng phía sau phải chăng có sai bảo. Thứ hai, tiêu diệt tất cả tham dự phục kích kiếp tu, một tên cũng không để lại. Thứ ba, đoạt lại hàng hóa bị cướp, như đã thủ tiêu tăng vật, liền lấy toàn bộ thân ra đền. Dương ta Bách Quả Minh chi uy, cảm thấy an ủi vẫn lạc đồng đạo chi hồn. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Hứa Thiên Thành lại nói, là bảo đảm và toàn, ta đề nghị trừ Văn Tiến di nương bên ngoài, lại điều 2 vị trúc cơ hậu kỳ thiên vệ, cùng 5 vị kinh nghiệm phong phú vệ tùy hành. Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách liếc nhau, đều tiến lên thỉnh cầu, đại ca, nhường chúng ta cùng nhau tiến về. Hứa Thiên Thành nhìn về phía hai người, trong mắt lóe lên một tia ý động. Thiên Kiếm kiếm đạo siêu quần, Thiên Phách luyện thể cường hành, đều là chiến lược phi phàm hạng người, có bọn hắn tùy hành, quả thật có thể tăng thêm không ít nắm chắc. Nhưng mà không đợi Hứa Thiên Thành hồi phục, Nhiếp Văn Tiến lại khẽ lắc đầu, ngữ khí trầm ổn bên trong mang theo không thể nghi ngờ, Thiên Kiếm, Thiên Phách, hai người các ngươi chi tâm, ta biết được. Nhưng lần này tiến về, trọng đang dò xét cùng lôi đỉnh tiêu diệt toàn bộ, quý ở tinh mà không tại nhiều. Hai người các ngươi tu vi mặc dù không kém, nhưng dù sao tuổi tác còn nhẹ, kinh nghiệm có lẽ có không đủ. Hắc Phong Hạp tình huống không rõ, địch tối ta sáng, phong hiểm không nhỏ. Nàng ánh mắt đảo qua hai người, mang theo trưởng bối lo lắng cùng chiến đường thống soái tỉnh táo, hai người các ngươi là ta Hứa ra tương lai lương đống, không cho sơ thất. Lần hành động này, từ ta dẫn đầu mấy vị kinh nghiệm giả dặn thiên vệ tiến về liền có thể. Các ngươi lưu tại trong thành, siêng năng tu luyện, vững chắc cảnh giới, ngày sau tự có các ngươi như cá gặp nước thời điểm. Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra vội vàng chi sắc. Hứa Thiên Kiếm còn muốn lại tranh, mẫu thân, ta. Nhiếp Văn Tiến đưa tay cắt ngang, ngữ khí mặc dù nhạt, lại mang theo một cỗ ở lâu thượng vị uy nghiêm, việc này đã định, không cần bàn lại. Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách thấy thế, biết Nhiếp Văn Tiến tâm ý đã quyết, không còn dám cai chạy cái cối, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chủ vị Hứa Thiên Thành. Hứa Thiên Thành cảm nhận được bọn đệ đệ quăng tới ánh mắt, thầm cười khổ. Về công về tư, hắn tự nhiên là hy vọng bọn đệ đệ có thể nhiều kinh nghiệm thực chiến ma luyện. Nhưng Văn Tiến di nương không chỉ có là trưởng bối, càng là chiến đường đường chủ, tại chiến sự quyết sách bên trên, phán đoán của nàng thường thường càng thêm chuyên nghiệp cùng lão luyện. Nàng đã cho rằng phong hiểm quá cao, kia tất nhiên có đạo lý riêng. Hứa Thiên Thành ho nhẹ một tiếng, đối Hứa Thiên Kiếm hai người nói, "Thiên Kiếm, Thiên Phách, Văn Tiễn Di nương cân nhắc chu toàn, là vì các ngươi an nguy suy nghĩ. Hắc Phong Hạp địch tình cũng rõ, hai người các ngươi tạm thời lưu tại trong thành, thêm đợi điều tra minh tình huống, nếu có tất yếu, lại phái các ngươi xuất chiến không muộn." Liên đại ca đều nói như vậy, Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể đè xuống chiến ý, cúi đầu đáp, "Vâng." Nhất Văn Tiễn thấy hai người không còn kiên trì, vẻ mặt hơi chậm, gật đầu nói, "Như thế liền tốt. Việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền đi điểm đủ nhân thủ, lập tức xuất phát." "Văn Tiễn Di nương, tất cả cẩn thận." Hứa Thiên Thành trịnh trọng căn dặn. Nhất Văn Tiễn gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền lôi Lệ Phong Hành rời đi phòng nghị sự, tiến đến điều binh khiển tướng. Cùng lúc đó, ở xa ngoài mấy trăm dặm Hắc Phong Hạp cốc chỗ sâu, một chỗ ẩn nấp trong sơn động, đống lửa nhảy lên, chiếu rọi ra mấy chục tấm vẻ mặt khác nhau, phần lớn mang theo bất an gương mặt. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh cùng mùi rượu, trên mặt đất tán loạn chất đống lấy một chút vừa mới kiểm kê hoàn tất hàng hóa hồng xiềng, bên trong chính là từ Bách Quả Minh Thương đội cướp bóc tới phụ lục, đan dược các loại vật tư. "Hai, nhị đương gia, chúng ta lần này có phải hay không viên náo quá lớn?" Một cái mang trên mặt vết sẹo tiếp tu, được một hớp liệt ỉu, thanh âm có chút phát run mở miệng. "Bách Quả Minh, đây chính là có Kim Đan lão tổ trấn giữ thế lực. Chúng ta đem bọn hắn thương đội cho toàn làm thịt, còn đoạt hàng, cái này nếu như bị điều tra ra hắn lời này vừa ra." Trong sơn động lập tức vang lên một mảnh đè nén tiếng ông ông, không ít tiếp tu trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Kim Đan lão tổ lực uy hiếp, đối với bọn hắn những này phần lớn tại luyện khí, trúc cơ kỳ dãy rủa tiếp tu mà nói, như là treo đỉnh chi kiếm. Được xưng là này nhị đương gia, là một cái khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt ngoan lệ trung niên hắn tử, tu vi tình lĩnh đạt đến trúc cơ chín tầng. Hắn nghe vậy, đột nhiên đem trong tay túi rượu đập xuống đất, phát ra bành một tiếng vang trầm, dọa đến trong động trong nháy mắt an tĩnh lại. "Sợ cái gì?" Nhị đương gia đứng người lên, đảo mắt một đám thủ hạ, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh. "Một đám không có chứng sợ hàng. Bách Quả Minh thế nào? Có Kim Đan lão tổ thì ngon. Cái này Hắc Phong Hạp là địa bàn của chúng ta. Bọn hắn Bách Quả Minh thương đội, đi đường của chúng ta, qua chúng ta cầu, đã lâu như vậy, có thể từng hiếu kính qua một khối linh hạch, giao qua một lần tiền mãi lộ." Hắn càng nói càng tức, trên mặt lệ khí mọc lan tràn, đại ca năm lần bảy lượt để cho người ta đưa lời nói, để bọn hắn hiểu chút quý củ. Nhưng bọn hắn đâu? Ỷ vào phía sau là Hứa gia, mũi bệnh lên trời, cuồng vọng đến cực điểm. Lần trước gặp phải bọn hắn một tiểu đội, không những không nể mặt mũi, còn dám mở miệng địa mai lão tử. "Thật coi ta Hắc Phong Hạp là bùn nặng phải không?" Hắn chỉ vào trên đất hàng hóa, nghiêm nghị nói, "Lần này lão tử mang các ngươi làm cái này một phiếu, chính là muốn nói cho Bách Quả Minh, tại cái này Hắc Phong Hạp, là lòng đến của lại, là hổ đến nằm lấy. Không tuân quy củ, chính là cái này hạ trạng." Trong sân động, đống lửa quang mang tại nhị đương gia hung ác nham hiểm ngoan lệ trên mặt nhảy gọn, tăng thêm mấy phần dữ tợn. Hắn vẫn nhìn những cái kia trên mặt vẻ sợ hãi thủ hạ, trong lòng một hồi bực bội. "Nhìn xem các ngươi bộ này hùng dạng." Nhị đương gia gắt một cái. "Bách Quả Minh là mạnh, nhưng chúng ta Hắc Phong Hạp cũng không phải dễ chơi." "Đại ca hắn thử, chính là quá cẩn thận." Ba phen mới bận đưa lời nói, người ta không thèm để ý, còn ngược lại chúng ta không có mắt, ngăn cản bọn hắn tài lộ. "Khẩu khí này, các ngươi có thể nhịn." Hắn đá mạnh một cước lật bên cạnh một cái vỏ rượu không, tiếng vỡ vụn trong động phá lệ chói tai. "Nói thật cho các ngươi biết, lần này động thủ, cố nhiên là đám kia tạp toái muốn chết, nhưng cũng chưa chắc không phải đại ca ngầm đồng ý. Không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, bọn hắn thật đúng là coi là cái này Hắc Phong Hạp là bọn hắn Hứa ra hậu hoa viên. Cái này một phiếu làm xong, được đến những đũa chú này đan dược, đủ chúng ta tiêu giao khoái hoạt một lúc lâu. Chờ danh tiếng qua, chuyển sang nơi khác, ai có thể tìm tới chúng ta?" Hắn dừng một chút, thấp giọng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lại nói, "Động thủ thời điểm, chúng ta che mặt, dùng cũng không phải chúng ta đã từng con đường, hiện trường cũng xử lý sạch sẽ. Hắc Phong Hạp lớn như thế, mỗi ngày trải qua tu sĩ nhiều như vậy, hắn Bách Quả Minh dựa vào cái gì nhất định là chúng ta làm? Coi như hoài nghi, không có chứng cứ, bọn hắn dám tùy tiện động binh. Đừng quên, chúng ta Hắc Hiệp Đạo cũng không phải ăn chay, qua nhiều năm như vậy sóng gió gì chưa thấy qua. Như không phải là thật tốt sao?" Chương 910, giết người diệt khẩu. Chương 910, giết người diệt khẩu. Nghe hắn kiểu nói này, một chút nguyên bản liền cả gan làm loạn kiếp tu ánh mắt một lần nữa biến hung hăng, nhao nhao phụ họa, "Nhị đương gia nói đúng, Bách Quả Minh khinh người quá đáng. Chính là dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể nên ngang qua, liền chút tiền mãi lộ cũng không cho? Đã giết thì đã giết, đoạt liên đoạt. Chúng ta Hắc Hiệp Đạo huynh đệ, lúc nào sợ qua sự tình? Nhưng cũng có mấy cái lao luyện thành thục, vẫn như cũ lo lắng." Một người có mái tóc hoa dâm láo kiếp tu do dự mở miệng, "Nhị đương gia, nói thì nói như thế, mà dù sao là một đầu thương đội nhân mạng, còn có hai cái trúc cơ tu sĩ. Bách Quả Minh vị kia Hứa lao tổ, có thể là có tiếng bao che khuyết điểm, càng là tam giai phủ sư, giao du rộng lớn. Vạn nhất bọn hắn không quan tâm giết tới nhị đương gia ánh mắt mấy liệt, cắt ngang hắn, tên mò giả, nhắm lại ngươi miệng quả đen. Hứa Trường Sinh là lợi hại, nhưng hắn có thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cái này Hắc Phong Hạp. Chúng ta làm xong vụ này, lập tức phân tán trốn đi, chờ hắn kịp phản ứng, quạp lông cũng không tìm tới một cây. Đợi phong thanh đi qua, còn không phải chúng ta thiên hạ." Hắn trên miệng nói đến kiên cường, nhưng đáy mắt chỗ sâu, cũng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng. Trên thực tế, hành động lần này, đại đương gia xác thực không biết rõ tình hình, là hắn bị Bách Quả Minh thương đội 3 lần 4 lượt miệt thị chọc giận, lại ham nhóm này có giá trị không nhỏ hàng hóa, mới tự mình lôi kéo được một đám tâm phúc thủ hạ ra tay. Nguyên bản, dựa theo kế hoạch của hắn, là dự định giết người lập uy, đoạt hàng hóa liền chạy, cũng không muốn đem chuyện làm tuyệt. Dù sao toàn diệt một cái nắm giữ trúc cơ tu sĩ hộ vệ thương đội, tính chất liền hoàn toàn khác biệt, tương đương hoàn toàn bị mặt. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái kia Bách Quả Minh trúc cơ khách khanh như thế cương liệt, mắt thấy không địch lại, lại không tiếp tự bạo pháp khí đả thương hắn. Hắn nhất thời lửa giận công tâm, mới hạ lệnh đem tất cả mọi người bắt sống sau, nguyên một đám ngay trước kia khách khanh mặt ngược sát, cuối cùng liền kia khách khanh cũng nhớ tới chính mình đem một cái kim đan thế lực thương đội tàn sát hầu như không còn, nhị đương gia trong lòng cũng có chút run rẩy. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận vô dụng, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Đều đừng mẹ hắn nhiều lời. Nhị đương gia cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, nghiêm nghị nói: "Mau đem đồ vật điểm một phần, sau đó dựa theo kế hoạch, chia thành tốt nhỏ, đều tự tìm chỗ trốn lên. Không có tín hiệu của ta, ai cũng không cho phép lộ diện, càng không cho phép về hang ổ. Nghe rõ ràng chưa?" "Minh bạch, nhị đương gia." Chúng tiếp tu cùng kêu lên đáp, bắt đầu tranh nhau chen lấn phân chia trên đất hàng hóa. Dường như muốn dùng những tài vật này đến xua tan sợ hãi trong lòng. Nhìn xem thủ hạ như là sói đói chụp mồi giống như chia cắt lấy cướp bóc tới tài vật, nhị đương gia trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam cùng ngân lệ. Hắn cùng bên cạnh vị kia một mực trầm mặc ít nói, tu vi đồng dạng đạt tới trúc cơ 7 tầng tâm phúc, Độc Nhãn Long trao đổi một ánh mắt. Độc Nhãn Long nhỏ không thể thấy gật gật đầu, tay đã lặng yên đặt tại bên hông trên chuôi đao. "Các huynh đệ, đều điểm xong chưa?" Nhị đương gia trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, thanh âm lại mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. "Điểm tốt, nhị đương gia." Một kiếp tu ôm một đống phù lục cùng đan dược, mừng khấp khởi ngẩng lên đầu, lại vừa vặn đối đầu nhị đương gia cặp kia không có chút nào nhiệt độ ánh mắt. Trong lòng của hắn đột nhiên máy động, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. "Điểm tốt." "Vậy là tốt rồi." Nhị đương gia chậm rãi giơ tay lên, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, "Vậy thì lên đường đi." Lời còn chưa dứt, hắn cùng Độc Nhãn Long đồng thời đột nhiên gây khó khăn. Nhị đương gia trong tay một thanh ngâm độc dao găm như là rắn độc xuất động, trong nháy mắt đâm vào cách hắn gần nhất cái kia kiếp tu cổ họng. Độc Nhãn Long lão tam đao quang như tấm lụa, mang theo thê lương tiếng xé gió, trực tiếp đem hai tên còn tại túi đầu kiểm kê tài vật kiếp tu chặn ngang chặt đứt. "Nhị đương gia ngươi, Độc Nhãn Long, các ngươi chơi cái gì?" Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường trong sơn động đám kiếp tu hoàn toàn động, lập tức buộc phát ra hoảng sợ cùng phẫn nộ tiếng giống. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, vừa mới còn tại cùng một chỗ uống ngụm rượu lớn, cộng đồng chia của huynh đệ trong nháy mắt liền đối bọn hắn giơ lên đồ đao. "Vì sao?" "Bởi vì chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, cũng bởi vì những vật này, lão tử một người cầm, không thể so với các ngươi đám phế vật này để mạnh." Nhị đương gia diện mục dữ tợn, dao găm vung đẩy, mang theo một đám huyết hoa. Hắn trúc cơ 9 tầng tu vi toàn lực bộc phát, tại những này phần lớn chỉ có luyện khí, trúc cơ sơ kỳ tiếp tu bên trong, như là hổ vào bầy dê. Độc Nhãn Long cũng là đao pháp tàn nhẫn, chuyên chọn những cái kia ý đồ phản kháng hoặc chạy trốn người hạ thủ. Trong sơn động trong nháy mắt biến thành tu la tràng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, binh khí tiếng va chạm, lưỡi dao vào thịt âm thanh bên tai không dứt. Có người ý đồ phản kháng, nhưng nội vàng ở giữa, như thế nào địch nổi hữu tâm tính vô tâm, lại thực lực viễn siêu bọn hắn nhị đương gia cùng Độc Nhãn Long. Có người muốn đi chạy, lại phát hiện cửa hang chẳng biết lúc nào đã bị nhị đương gia âm thầm bày ra giản dị cấm chế phong tỏa. "Chó đẻ, lão tử liều mạng với các ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Tuyệt vọng nguyên rủa cùng kêu rên rất nhanh liền yếu ớt xuống dưới. Bất quá thời gian nuốt một nén hương, trong sơn động ngoại trừ nhị đương gia cùng Độc Nhãn Long, lại không có một cái nào đứng đấy người. Nồng đậm mùi máu tanh cơ hồ làm cho người ngạt thở, trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, cốt cốt chảy xuôi. Nhị đương gia thở hổn hển, trên thân tung tóe đầy máu tươi. Hắn nhìn xem thi thể đầy đất cùng tàn mát các nơi tài vật, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà nụ cười hài lòng. "Lão Độc, nhanh, đem đồ vật đều thu lại." Hắn dặn dò nói. Độc Nhãn Long yên lặng gật đầu, bắt đầu nhanh chóng đem tất cả tàn mát hàng hóa, cùng những cái kia chết đi kiếp tu trên người túi chứa vật đều thu tập được cùng một chỗ. Kiểm kê xuống tới, lần này cướp bóc Bách Quả Minh hàng hóa, tăng thêm những này kiếp tu bản thân tích xúc, tổng giá trị lại cao đạt 7-80 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây là một khoản tiền lớn, đủ để cho bọn hắn tiêu dao khoái hoạt một đoạn thời gian rất dài, thậm chí trèo chống bọn hắn tu luyện tới trúc cơ viên mãn đều dư xài. "Hừ, quả nhiên không cùng đám rác rưởi này điểm là cách làm chính xác nhất." Nhị đương gia nhìn xem chồng chất như núi tài nguyên, trong mắt tràn đầy cùng nhiệt, lập tức nhìn Độc Nhãn Long một cái. Độc Nhãn Long cảm nhận được này nhị đương gia ánh mắt, lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ, mở miệng nói ra: "Nhị đương gia, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đến mau rời khỏi." "Đúng, đúng, đi nhanh lên." Nhị đương gia cười ha ha một tiếng, hai người cấp tốc đem tất cả tài nguyên lô hàng tiến mấy cái lớn nhất túi chứa vật, sau đó một mũi lửa đem trong sơn động thi thể nhóm lửa, hủy thi di tích. Làm xong đây hết thảy, hai người không dám dừng lại, biến mất ở chỗ này. Ngay tại hai người rời đi lúc, Bách Quả Thành phương hướng, mấy đạo sắc bén đội quang đã phóng lên tận trời, như là mũi tên rời cung, thẳng đến Hắc Phong Hạp mà đến. Người cầm đầu chính là Nhiếp Văn Thiến. Nàng một thân trang phục, gánh bắt trường kiếm, tư thế hiên ngang, ánh mắt băng lãnh như sương, quanh thân tản ra trúc cơ viên mãn cường hãn khí tức cùng một cô kinh nghiệm xa trường túc sát chi khí. Ở sau lưng hắn, theo sát lấy hai tên khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén như ương trúc cơ hậu kỳ thiên vệ, cùng năm tên kinh nghiệm phong phú, phối hợp an ý trúc cơ trùng kỳ vệ. Một chuyến này tám người, chính là Bách Quả Minh chiến đường chân chính tinh nhuệ, là Nhiếp Văn Thiến tỉ mỉ chọn lựa ra. Am hiểu truy tung, chém giết cùng tiểu đội phối hợp hảo thủ. Đột quang tốc độ cực nhanh, vạch phá bầu trời, mang theo một cỗ không che giấu chút nào sát phạt chi khí, dẫn tới ven đường tu sĩ nhao nhao ghé mắt, kinh hồn bạt vía. Là Bách Quả Minh chiến đường người, thật mạnh sát khí. Cái này là muốn đi nơi nào? Nhìn phương hướng, tựa như là Hắc Phong Hạp bên nào. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nhiếp Văn Tiến một đoàn người đối phía dưới nghị luận mắt điếc hai ngơ, mà các nàng cũng là cố ý biểu hiện như thế cao điệu. Hắc Phong Hạp Cốc mặc dù địa hình phức tạp, tiếp tu đông đảo, nhưng nàng Nhiếp Văn Tiến tung hoành nhiều năm, chấp trưởng chiến đường, dạng gì chiến trận chưa thấy qua. Đã dám động Bách Quả Minh người, liền phải có tiếp nhận lôi đỉnh chi nộ giáng ngộ. Gia tốc. Nhiếp Văn Tiến thanh lãnh thanh âm vang lên bên tai mọi người. Tám đạo độn quang tốc độ lại tăng 3 phần, như là tám quả lưu tinh, xé rách tầng mây, hướng phía Hắc Phong Hạp đội bay đi. Hắc Phong Hạp Cốc, bởi vì lâu dài có quỷ dị gió lốc quấn quẩn, địa thế hiểm yếu, dễ dàng giấu kín mà gọi tên. Làm Nhiếp Văn Tiến một đoàn người đến Hắc Phong Hạp bên ngoài lúc, đã là ngày kế tiếp giữa trưa. Dương quang xuyên thấu qua mỏng manh màu đen gió xoáy, tại lởm chẩm quái thạch cùng thâm thúy hẻm núi ở giữa bỏ ra pha tạp quang ảnh, tăng thêm mấy phần ẩm trầm. Nhiếp Văn Tiến đè xuống đột quang, rơi vào một chỗ tầm mắt khoáng đạt trên sườn núi, ánh mắt sắc bén quét mắt phía dưới như là mê cung giống như hẻm núi. Phân tán dò xét, lấy hai người làm một tổ, bảo trì thần thức liên hệ, trọng điểm tìm kiếm thương đội bị tập kích địa điểm cùng xung quanh khu vực, tìm kiếm bất kỳ khả nghi vết tích, khí tức lưu lại hoặc linh lực ba động. Phát hiện dị thường, lập tức cảnh báo, không được tự tiện hành động. Nhiếp Văn Tiến cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh, thanh âm tỉnh táo mà rõ ràng. Vâng. Đường chủ. Bảy tên chiến đường tinh nhuệ cùng kêu lên tuân mệnh, lập tức dựa theo ngày thường huấn luyện quen thuộc, chia hai tổ, như là như linh viên lặng yên không một tiếng động chui vào hẻm núi phương hướng khác nhau. Nhiếp Văn Tiến thì mang theo hai cái vệ nhân viên, tự mình hướng phía trong tình báo thương đội cuối cùng phát ra tín hiệu cầu cứu đại khái khu vực lục soát mà đi. Trong hạp cốc yên tĩnh đáng sợ, chỉ có màu đen gió lốc xuyên qua khe đá phát ra tiếng nghẹn nào. Trong không khí mơ hồ còn có thể nghe tới một tia cực kỳ nhạt, chưa hoàn toàn tán đi mùi máu tươi. Nhiếp Văn Tiến ánh mắt ngưng tụ, lần theo kia mùi máu tươi, đi vào một chỗ đối lập khoáng đạt loạn thạch bãi. Nơi này mặt đất có rõ ràng pháp thuật đánh kích vết tích, mấy khối cự thạch bị tạc đến nát bấy, cháy đen thổ địa bên trên lưu lại vết máu đỏ sậm, cùng một chút vỡ vụn pháp khí tàn phiến cùng quần áo sợi. Chính là chỗ này. Nhiếp Văn Tiến ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay vê lên một chút lây dính vết máu bùn đất, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Vết máu chưa hoàn toàn khô cạn, lưu lại linh lực ba động cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, sẽ không vượt qua một ngày. Cái kia am hiểu truy tung thiên vệ cẩn thận kiểm tra mặt đất lưu lại lộn xộn dấu chân cùng pháp thuật vết tích, trầm giọng nói: "Đối phương tiếp tu nhân số không ít, căn cứ hiện trường đánh nhau hoàn cảnh đến xem, ít ra tại 20 người trở lên, hơn nữa, thủ đoạn tàn nhẫn, thương đội sợ là một người sống đều không có lưu lại." Chương 911, tiêu diệt lệnh chương 911, tiêu diệt lệnh. Nhiếp Văn Tiến đứng người lên, ánh mắt như băng nhận giống như đảo qua mảnh này bừa bộn chiến trường. Thanh lý thật sự vội vàng, nhưng đầy đủ ngoan tuyệt. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, xem ra là nhóm tay chuyên nghiệp, biết không thể lưu bất kỳ cái gì người sống. Tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi, xem bọn hắn hướng phương hướng nào chạy trốn. Đúng lúc này, nàng bên hông một cái đưa tin ngọc phù nhẹ nhàng chấn động, là một cái khác tổ lục soát nhân viên gửi tới tin tức. Đường chủ, đông bắc phương hướng chừng 10 chỗ năm dặm, phát hiện một cái ẩn nấp sơn động, bên trong có mạnh mẽ mùi máu tanh cùng đốt cháy vết tích, nghi là kiếp tu cứ điểm tạm thời. Nhiếp Văn Tiến trong mắt hàn quang lóe lên, đi. Ba đạo thân ảnh lần nữa hóa thành đột quang, trong chớp mắt liền đã tới chỗ kia ở vào dưới vách đá sơn động. Chưa tiến vào, một cỗ hỗn hợp có thịt nướng khét lẹt cùng nồng đậm máu tanh hôi thối liền đập vào mặt. Trong sơn động một mảnh hỗn độn, mặt đất bao trùm lấy thật dày cho tàn, mơ hồ có thể thấy được chưa đốt sạch xương cốt hài cốt, trên vách tường bắn tung tóe lấy đại lượng sớm đã ngưng kết biến thành màu đen vết máu. Mẹ. Một tên tương đối tuổi trẻ vệ nhịn không được nôn khan một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Nhiếp Văn Tiến mặt không đổi sắc, thần thức cẩn thận đảo qua trong động mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Đường chủ, cho tàn bên trong là đại lượng nhân thể xương cốt, đốt cháy thời gian không cao hơn một ngày. Từ vết máu phun tung tóe hình dạng cùng phạm vi đến xem, nơi này từng phát sinh qua một trận khoảng cách gần đổ sát, nhân số không ít hơn 20 người. Ngày đó vệ thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Hơn nữa, hiện trường không có đại quy mô chiến đấu vết tích, càng giống là nội bộ sống mái với nhau. Một tên khác vệ tại nơi hẻo lánh phát hiện một chút bị giẫm nát vỏ rượu mảnh vỡ cùng chưa đốt sạch mảnh vỡ quần áo, phía trên mơ hồ có thể nhận ra một loại nào đó thô ráp quần áo. Nhiếp Văn Tiến cầm lấy kia phiến mảnh vỡ quần áo, ánh mắt băng lãnh, xem ra tập kích thương đội chính là bọn hắn, đắc thủ sau ở đây chia của, sau đó đã xảy ra nội chiến. Giết người một nhà diệt khẩu, hủy thi di tích, bọn này tiếp tu cũng là đủ hung ác, cũng đủ cẩn thận. Các ngươi khả năng nhìn ra đây là loại nào chế phục? Đường chủ, chỉ căn cứ cái này tàn áo mảnh vỡ sợ là khó mà phán đoán, hiện trường này thanh lý thật sự sạch sẽ, tìm không đến bất luận cái gì có thể chỉ hướng cụ thể thân phận hoặc đi hướng manh mối. Thiên vệ bất đắc dĩ báo cáo. Đối phương hiển nhiên đối phương là kẻ tái phạm, lại tâm tư kỳ náo, không có lưu lại túi chữ vật, thân phận lệnh bài chờ bất kỳ khả năng bại lộ thân phận vật phẩm. Mong muốn thông qua thông thường truy tung thủ đoạn lập tức khóa chặt hung phạm, chỉ sợ khó như lên trời. Nhiếp Văn Tiến trầm mặc một lát, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ thất vọng. Tiếp tu nếu là dễ dàng như vậy liền bị bắt lại cái đuôi, kia chỉ sợ đã sớm bị diệt, không sống được đến bây giờ. Nhưng mà Bách Quả Minh uy nghiêm không cho khiêu khích, thương đội tu sĩ máu không thể chảy vô ích. Như việc này như vậy không giải quyết được gì, không chỉ có rét lạnh Minh nội tu sĩ tâm, càng sẽ khiến ngoại giới cho rằng Bách Quả Minh mềm yếu có thể bắt nạt, tương lai tương tự sự kiện chỉ có thể tầng tầng lớp lớp. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bước lên sắc ý, trong đầu cấp tốc làm ra quyết đoán, đưa tin lượt chiến đấu đường. Nhiếp Văn Tiến thanh âm thanh lãnh, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, khiến chiến đường lại điều 5 tên thiên vệ, 10 tên vệ, tốc độ cao nhất chạy đến Hắc Phong Hạp. Bên cạnh thiên vệ nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức minh bạch đường chủ ý đồ. Đường chủ, ngài làm ớn, tiêu diệt toàn bộ Hắc Phong Hạp. Nhiếp Văn Tiến ánh mắt đảo qua trong động bừa bộn, ngữ khí rất lạnh, không sai. Đã tìm không thấy cụ thể hung thủ, vậy thì đem cái này Hắc Phong Hạp bên trong, tất cả có thực lực, có đảm lượng đụng đến ta Bách Quả Minh Thương đội Phỉ Băng, nổ tận gốc. Thà giết lầm, tuyệt không dung tha. Ta phải dùng máu của bọn hắn, nói cho tất cả mọi người, phạm ta Bách Quả Minh người, tất chu chi. Vâng, Thiên Vệ nghiêm nghị lĩnh mệnh, lập tức thông qua đặc chế đưa tin ngọc phù, đem Nhiếp Văn Thiến mệnh lệnh truyền đạt về Bách Quả Thành chiến đường. Tin tức truyền về Bách Quả Thành, chiến đường trong nháy mắt sôi trào. Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách sớm đã tức sôi ruột, nhận được mệnh lệnh, trong mắt lập tức bộc phát ra chiến ý kinh người. Rốt cục đến phiên chúng ta. Hứa Thiên Phách đột nhiên đứng lên, quanh thân khí huyết bành trướng, như là thức tỉnh hung thú. Hứa Thiên Kiếm dù chưa ngôn ngữ, nhưng phía sau trường kiếm đã phát ra rất nhỏ bù bù, kiếm ý bén nhọn thấu thể mà ra. Hứa Thiên Thành biết được Nhiếp Văn Thiến quyết định sau, suy nghĩ một chút, liền gật đầu phê chuẩn. Phi thường lúc, làm đi phi thường sự tỉnh. Chỉ có lấy lôi đỉnh thủ đoạn, mới có thể trấn nhiếp đạo trích, đặt vững Bách Quả Minh uy nghiêm bất khả xâm phạm. Hắn tự mình hạ lệnh, chiến đường tinh nhuệ ra hết. Một tên trúc cơ viên mãn cộng thêm 4 vị hậu kỳ thiên vệ, 10 tên vệ, hóa thành từng đạo sắc bén đột quang, như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, thẳng đến Hắc Phong Hạp mà đi. Như thế đại quy mô tu sĩ đội ngũ xuất động, không che giấu chút nào mục tiêu. Lập tức tại Bách Quả Thành cùng xung quanh khu vực đưa tới hành động to lớn. Ông trời của ta, Bách Quả Minh chiến đường thế nào xuất động nhiều trúc cơ tu sĩ? Hẳn là thật sự là có không có mắt kiếp tu tập kích Bách Quả Minh sao? T. Lần này Hắc Phong Hạp muốn máu chảy thành sông. Hứa ra, quả thật là bá đạo. Bất quá, đối phó những này vô pháp vô thiên kiếp tu, liền nên như thế. Các lớn trúc cơ thế lực nhận được tin tức, nhao nhao vỗ tay khen hay. Bọn hắn chịu được bọn này kiếp tu lâu vậy, làm sao Hắc Phong Hạp cốc đạo phỉ đông đảo, thực lực không kém, lại vụng trộm có truyền muốn nói, một ít trộm cướp cùng Lưu Vân Thành bên trong Vân gia có chỗ liên quan, dẫn đến chúng trúc cơ thế lực không muốn cũng không dám toàn lực tiêu phỉ. Bây giờ thấy những này kiếp tu dám trêu chọc Bách Quả Minh bực này kim đan thế lực, cũng là âm thầm thích thú, mong mọi Bách Quả Minh có thể hoàn toàn gạt bỏ những này tai họa. Hắc Phong Hạp chỗ sâu, một chỗ càng thêm ẩn nấp, có bày ẩn nặc trận pháp trong sân gốc. Gần trăm tên khí tức hung hãn kiếp tu đang tụ tập ở này, cầm đầu là một tên cụt một tay lão giả, tu vi thỉnh lình đạt đến trúc cơ viên mãn, chính là Hắc Phong Hạp cấp thế lực mạnh thứ hai, nhưng lại nhất là cẩn thận mất hồn đao lưu lão hắc. Hắn cũng không phải là tập kích Bách Quả Minh thương đội kia một đám, nhưng giờ phút này, sắc mặt của hắn lại so đáy nổi còn đen hơn. Lão đại, không xong. Bách Quả Minh nhân mã bên trên muốn giết tới. Dẫn đội cái kia xích kiếm tiên tử Nhiếp Văn Thiến bởi vì tìm không thấy tập kích Bách Quả Minh thương đội chân hùng, hiện tại tuyên bố muốn tiêu diệt toàn bộ Hắc Phong Hạp cấp kiếp tu. Một tên phụ trách đang thu thập tin tức kiếp tu lộn nhào xông vào sân gốc, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Cái gì? Bách Quả Minh cái kia xích kiếm tiên tử Nhiếp Văn Thiến? Lưu Lao Hắc đống nhiên đứng dậy, độc nhãn bên trong nổ bắn ra dọa người tinh quang, lập tức hóa thành thật sâu sợ hãi cùng phẫn nộ. Cũng không trách Lưu Lao Hắc tức giận như vậy, 10 năm này xích kiếm tiên tử danh hảo, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu, cho dù cái này Hắc Phong Hạp cấp khoảng cách trăm quả có 8, 9 ngàn dặm, cũng có chỗ nghe thấy. Tự Nhiếp Văn Thiến chấp trưởng Hứa ra chiến đường đến nay, trong 10 năm, Bách Quả Minh thế lực quyết trường, khó tránh khỏi cùng thế lực chung quanh xảy ra ma sát thậm chí xung đột. Nhiếp Văn Thiến xung phong đi đầu, bằng vào một tay xuất thần nhập hóa kiếm quyết cùng trôi kia xích hạ kiếm, nhiều lần tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Nàng từng tại một tòa phường thị bên ngoài, 10 kiếm bức phục một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ, cũng từng độc chiến 2 tên cùng giai tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong. Càng tại quét sạch Bách Quả Minh xung quanh không phục thế lực lúc, dưới kiếm chưa hề gặp qua địch thủ. Kiếm pháp sắc bén quả quyết, dáng người hiên ngang như hồng, lại thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc quả quyết, thêm nữa dung nhan tuyệt lệ, khí chất thanh lãnh bên trong mang theo nghiêm nghị khí khái hào hùng, cho nên được cái xích kiếm tiên tử tôn xưng. Tôn này xưng phía sau là thực sự chiến tích cùng uy danh, bình thường trúc cơ tu sĩ nghe kỳ danh mà biến sắc, bình thường tiếp tu càng là xem làm lấy mạng la sát. Đương nhiên cùng Hứa Trường Sinh vị này kim đan chân nhân cũng có quan hệ rất lớn. Không phải một tên trúc cơ tu sĩ, cho dù là chiến lược chắc tuyệt trúc cơ viên mãn cũng khó có thể âm thanh truyền gần và dặm. Bây giờ vị này xích kiếm tiên tử đích thân tới Hắc Phong Hạp, cũng bắn tiếng muốn đánh tan, có thể nào không cho Lưu Lao Hắc bực này chiếm cứ nhiều năm lao phỉ kinh hồn bạt vía? Đáng chết! Đến tột cùng là tên ngu xuẩn kia, dám đi treo chọc Bách Quả Minh, còn đem chuyện làm được như thế tuyệt. Hiện tại tốt, chọc tổ ong vò vẽ, đem cái này xích kiếm tiên tử đều đưa tới. Mẹ nó, chính hắn chết sạch sẽ, lại muốn liên lụy tất cả chúng ta. Trong sơn cốc lập tức một mảnh xôn xao, khủng hoảng như là ôn dịch giống như lan tràn. Lão đại, làm sao bây giờ? Bách Quả Minh lần này xem ra là không chịu từ bỏ ý đồ a. Bọn hắn người đông thế mạnh, còn có Kim Đan lão tổ tọa trấn, chúng ta làm sao chúng ta cản? Nếu không, chúng ta phân tán trốn a. Trốn? Chẳng phải là nói cho Bách Quả Minh, tập kích thương đội sự tình chính là chúng ta làm? Có tật giật mình. Cái thứ nhất trốn, nhất định là Bách Quả Minh trọng điểm truy sát mục tiêu. Các ngươi ai muốn làm cái này chim đầu đàn? Hắn ánh mắt âm lãnh đảo qua đám người, mới vừa rồi còn la hét muốn chạy trốn kiếp tu lập tức câm như hến. Lưu Lao hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói, Bách Quả Minh thế lớn, chỉ bằng vào chúng ta một đám, sắp thực khó mà chống lại. Nhưng Hắc Phong Hạp không phải chỉ có chúng ta mất hồn gốc. Hắc Hiệp Đạo, kền trại kia mấy nhóm người, thực lực không thể so với chúng ta yếu. Nhất là Hắc Hiệp Đạo kia đại đương gia, phía sau khả năng có Lưu Vân Thành Vân gia cái bóng, có hắn đại, chuyện chưa hẳn không có cơ hội xoay chuyển. Hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, lập tức phái người đi liên hệ Hắc Hiệp Đạo cùng kền nói cho bọn hắn, Bách Quả Minh xích kiếm tiên tử Nhiếp Văn Tiến mang theo chiến đường tinh nhuệ đã tiến vào Hắc Phong Hạp cốc, tuyên bố muốn bình định tất cả đỉnh núi. Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn sẽ không không hiểu. Nếu muốn mạng sống, nhất định phải liên thủ. Nếu không, đại gia liền cùng nhau chơi bùa xong. Cùng lúc đó, Hắc Phong Hạp một chỗ khác càng thêm hiểm trở, Hắc Phong Hạp một chỗ khác càng thêm hiểm trở, tên là Nhất Tuyến Thiên Bí ẩn trong sân trại, bầu không khí đồng dạng ngưng trọng đến có thể chảy ra nước. Nơi này chính là Hắc Phong Hạp cốc thế lực mạnh nhất, cũng thần bí nhất Hắc Hiệp Đạo Hang ổ sơn trại đại đường, phía trên chủ vị ngồi ngay thẳng một vị khuôn mặt cùng kia nhị đương gia có 5-6 phần tương tự, nhưng khí chất càng hơi trầm xuống hơn ổn, ánh mắt sắc bén như ưng nam tử trung niên. Hắn thân mang cẩm bào, không giống bình thường kết tu, ngược lại mang theo vài phần thượng vị giả khí độ, tu vi rõ ràng là trúc cơ biến mãn, chính là Hắc Hiệp Đạo đại đương gia, trời cao kiêu. Phía dưới mười mấy tên Hắc Hiệp Đạo hạch tâm đầu mục đứng trang nghiêm, trong đó liền bao quát vừa mới làm xong việc tư được chia kết xù tăng vật, trong lòng đang tự mừng thầm lại khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an nhị đương gia trời cao hùng. Trời cao kiêu ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, thanh âm trầm thấp mà mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vừa mới tiếp vào tin tức, Bách Quả Minh chiến đường đường chủ, Xích Kiếm Tiên tử Nhiếp Bàn Tiến, đã tự mình dẫn số lớn tinh nhuệ tiến vào Hắc Phong Hạp. Nguyên nhân, chắc hẳn chư vị đều đã biết được. Chương 912, Hắc Hiệp Đạo, Vân Thiên Kiêu. Chương 912, Hắc Hiệp Đạo, Vân Thiên Kiêu. Vân Thiên Kiêu dừng một chút, ngựa khí tăng thêm, mang theo một tia đè nén tức giận, có không biết sống chết ngu xuẩn, tập kích Bách Quả Minh tiến về Lưu Vân Thành thương đội, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chó gà không tha. Bây giờ, Bách Quả Minh tìm không thấy chính chủ, Xích Kiếm Tiên tử đã ban tiếng, muốn bình định ta Hắc Phong Hạp tất cả đỉnh núi, gian đe. Cái gì? Bình định tất cả đỉnh núi? Bách Quả Minh khẩu khí thật lớn. Mẹ nó, là tên khốn kiếp nào làm chuyện tốt? Chính mình muốn chết, còn muốn kéo lên chúng ta đệm lưng. Trong hành lang trong nháy mắt sôi trào, vừa kinh vừa sợ không ngừng bên hai. Tất cả mọi người minh bạch, Bách Quả Minh lần này là thật sự nổi giận, tuyệt không phải trước kia tiểu đà tiểu nháo xung đột có thể so sánh. Một vị kim đan thế lực lôi đỉnh chi nộ, đủ để đem toàn bộ Hắc Phong Hạp vén cái út sấp. Đứng ở trong đám người Vân Tiên Hùng, tại nghe đại ca nói ra tập kích Bách Quả Minh thương đội mấy chữ lúc, trái tim đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn ba phần, vô ý thức cúi đầu, không dám cùng đại ca cùng chung quanh quăng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đối mặt. Trong lòng của hắn cuồng loạn, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Hắn vốn cho rằng chuyện làm được gọn gàng, giết người diệt khẩu, hủy thi di tích, Bách Quả Minh coi như truy tra, tại Hắc Phong Hạp cái này hỗn loạn chi địa cũng khó có thể khóa chặt cụ thể mục tiêu, nhiều nhất là tăng cường đề phòng, hoặc là quy mô nhỏ trả thù. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Bách Quả Minh phản ứng lại kịch liệt như thế, bá đạo như vậy. Tìm không thấy cụ thể hung thủ, liền phải huyết tẩy toàn bộ Hắc Phong Hạp cốc tất cả kiếp tu. Đây quả thực là không giảng đạo lý, là chân chùi ức hiếp. Bọn hắn kiếp tu mệnh cũng không phải là mệnh sao? Nhưng mà, cỗ này phẫn nộ vừa mới dâng lên, liền bị càng sâu sợ hãi bao phủ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu để cho đại ca, nhường trong sơn trại các huynh đệ khác biết, cái kia dẫn tới Xích Kiếm Tiên tử cùng Bách Quả Minh chiến đường tinh nhuệ ngu xuẩn vương bắt đạn liền là chính hắn, sẽ là kết cục gì? Chỉ sợ không cần Bách Quả Minh động thủ, nổi giận đại ca cùng cái khác vì mạng sống đỏ mắt các huynh đệ, liền sẽ trước tiên đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Coi như đại ca nhớ tình cảm huynh đệ muốn bảo đảm hắn, tại to lớn như vậy áp lực cùng chúng nộ phía dưới, cũng tuyệt đối không thể. Hắn cảm giác phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, giấu ở trong tay áo tay run nhẹ nhẹ, chỉ có thể cưỡng ép ổn định hô hấp, cố gắng để cho mình nhìn cùng chung quanh những cái kia lòng đầy căm phẫn đầu mục như thế. Vân Thiên Kiêu đem phía dưới phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, nhất là tại đệ đệ mình Vân Thiên Hùng trên thân dừng lại một cái chớp mắt, gặp hắn cúi đầu không nói, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn gõ gõ chỗ ngồi lan can, đè xuống trong đường ồn ào, trầm giọng nói, vội cái gì? Bách Quả Minh thế lớn không giả, nhưng ta Hắc Phong Hạp cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Mất Hồn Đao Lưu lão hắc cùng kền kền người đã phái người liên hệ ta, đề nghị ba nhà chúng ta liên thủ, cộng đồng ứng đối lần này nguy cơ. Môi hở răng lạnh đạo lý, không cần ta nhiều lời. Ánh mắt của hắn sắc bén, đảo qua đám người, việc cấp bách là làm rõ ràng, tập kích Bách Quả Minh tương đội, đến tột cùng là cái nào cùng một đội ngũ? Là chính bọn hắn muốn chết, vẫn là có ngoại lai thế lực người muốn cố ý giá họa, bước lên chúng ta Hắc Phong Hạp cốc cùng Bách Quả Minh sống mái với nhau. Vân Tiên Hùng trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút, sợ đại ca tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Trong hành lang, đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán kẻ tập kích thân phận. Đúng lúc này, một cái xấu xí phụ trách bên trong sơn trại giám sát tiểu đầu mục, ánh mắt lóe lên lườm túi đầu Vân Thiên Hùng một cái, do dự một chút, vẫn là tiến lên một bước, chắp tay nói, "Lại đừng ra, thuộc hạ. Thuộc hạ có một chuyện, không biết có nên nói hay không?" Vân Thiên Kiêu nhíu mày, "Giảng." Kia tiểu đầu mục nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, "Mấy ngày trước đây, nhị đương gia từng mang theo một đội huynh đệ xuống núi, nói là đi điều nghiên địa hình. Có thể trở về thời điểm, cũng chỉ có nhị đương gia cùng Độc Nhãn Long hai người, hơn nữa thần thái trước khi xuất phát đội vàng, trên thân dường như còn mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh. Lúc ấy thuộc hạ không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ Bách Quả Minh thương đội bị tập kích thời gian, vừa lúc cùng nhị đương gia xuống núi thời gian ăn khớp, hắn lời này vừa ra, như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu dội tiến vào một bầu nước lạnh, toàn bộ đại đường trong nháy mắt tĩnh mịch. Bá, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy Vân Thiên Hùng trên thân. Chấn kinh, hoài nghi, phẫn nộ, khó có thể tin. Đủ loại ánh mắt như là mũi tên, cơ hồ muốn đem Vân Thiên Hùng bắn thủng. Ngươi nói hiệu nói vượng. Vân Thiên Hùng đột nhiên ngẩng đầu, ngoài mạnh trong yếu mà quát, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh lại không bị khống chế chảy ròng ròng mà xuống. Ta lần kia xuống núi là đi xử lý một chút việc tư, gặp phải cửu gia, gây mấy cái huynh đệ, cùng Bách Quả Minh thương đội có quan hệ gì? Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Hắn gấp giọng giải thích, nhưng này phần bối rối cùng chột dạ, lại làm sao có thể giấu giếm được đối với hắn mười phần hiểu rõ Vân Tiên Tiêu. Kia tiểu đầu mục bị hét rụt cổ một cái, nhưng vẫn như cũ thấp giọng nói, thuộc hạ chỉ là thật lòng bẩm báo, tuyệt không vu hãm nhị đương gia chi ý chỉ là thời gian quá mức trùng hợp, hơn nữa nhị đương gia sau khi trở về vẫn tâm sự nặng nề, còn đem đám kia xuống núi huynh đệ tất cả đều nói thành là tao ngộ ngoài ý muốn chết, liền thi thể đều không mang về tới một cái này không khỏi cũng quá. Hắn không hề tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, trong hành lang bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền sẽ cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Không ít đầu mục nhìn về phía Vân Thiên Hùng ánh mắt đã thay đổi, mang theo xem kỹ cùng mơ hồ địch ý. Nếu thật là nhị đương gia rước lấy tai họa, lại muốn chỉnh cái sơn trại thay hắn có nổi, tiếp nhận bách quả minh lửa giận, cái này ai có thể bằng lòng? Vân Thiên Hùng cảm thụ được chung quanh ánh mắt biến hóa, trong lòng lạnh buốt một mảnh. Hắn biết chính mình nhất định phải xuất ra càng mạnh mẽ hơn lý do thoái thác, nếu không hôm nay sợ rằng khó mà thiện. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với chủ bị Vân Thiên Tiêu Tê Thanh nói: "Đại ca, người ta huynh đệ nhiều năm, ta Vân Thiên Hùng là ai, ngài rõ ràng nhất. Ta thừa nhận, mấy ngày trước đây xuống núi, đúng là đi xử lý một cọc thù cũ, hao tổn chút huynh đệ, trong lòng bi thống, sau khi trở về không muốn nói thêm, lúc này mới làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Nhưng ta có thể thề với trời, tuyệt đối không hề động Bách Quả Minh thương đội. Ta Vân Thiên Hùng lại xuẩn, cũng biết Bách Quả Minh là kim đan thế lực, sao dám tùy tiện trêu chọc. Đây rõ ràng là có người muốn mượn cơ hội hãm hại ta, ly gián huynh đệ chúng ta, tan rã ta Hắc Phong Hạp đoàn kết ta đại ca." Hắn than thở khóc lóc, nhìn như tình chân ý thiết, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiên Tiêu, mang theo cầu khẩn. Vân Thiên Tiêu ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt âm trầm như nước. Biết đệ chi bằng huynh. Vân Thiên Hùng là cái gì tính tình, hắn lại quá là rõ ràng. Xúc động, tham lam, thích sĩ diện, chịu không nổi nửa điểm kích tướng. Mấy ngày trước đây hắn dẫn người xuống núi, khi trở về vẻ mặt bối rối, trên thân mang máu, nhưng lại ngôn từ lấp loé, lúc ấy Vân Thiên Tiêu liền có chỗ hoài nghi, chỉ là trở ngại tình huynh đệ mặt, không có truy đến cùng. Bây giờ xem ra, 89/10, tập kích Bách Quả Minh thương đội, giết người cướp của, chính là cái này bất thành khí đệ đệ. Đứa ngu này, hắn chẳng lẽ không biết này sẽ là Hắc Phong Hạp dẫn tới tai họa ngập đầu sao? Một cỗ lửa giận ngập trời tại Vân Thiên Tiêu trong lồng ngực tiêu đốt, hắn hận không thể lập tức đem cái này xuẩn đệ đệ đánh chết ở dưới bàn tay, thanh lý môn hộ. Nhưng là, không thể. Vân Thiên Hùng dù không thành khí, cũng là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ, là hắn ở trên đời này còn sót lại mấy cái huyết mạch thân nhân. Huống chi, như giờ phút này ngồi vững Vân Thiên Hùng chính là tập kích Bách Quả Minh thương đội chân hùng, như vậy đừng nói Bách Quả Minh sẽ không bỏ qua bọn hắn, chính là trong sơn trại những này vì mạng sống đỏ mắt huynh đệ, chỉ sợ cũng phải lập tức bất ngờ làm phản, đem Vân Thiên Hùng xé nát, thậm chí liền hắn đều bảo đảm không được. Về công về tư, hắn đều phải bảo trụ Vân Thiên Hùng. Ít ra, tại ngoài sáng bên trên, tuyệt không thể thừa nhận. Nghĩ tới đây, Vân Thiên Tiêu trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hắn đột nhiên vỗ chỗ ngồi lan can, phát ra bành một tiếng vang thật lớn, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Đủ. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua cái kia mở miệng chất vấn tiểu đầu mục, cùng phía dưới vẻ mặt khác nhau đám người, ngựa khí băng lãnh mà tràn ngập uy nghiêm, không có bằng chứng, chỉ dựa vào thời gian trùng hợp cùng một chút suy đoán, liền dám chất vấn sơn trại nhị đương gia. Là ai cho ngươi lá gan? Kia tiểu đầu mục bị dọa đến toàn thân run lên, phù phù bị xuống đất, cuống quýt dập đầu, đại đương gia bất giận. Thuộc hạ chỉ là trong lòng nghi hoặc, tuyệt không hắn ý a. Vân Thiên Tiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về trên mặt đất Vân Thiên Hùng, ngựa khí hơi chậm, nhưng như cũng mang theo không thể nghi ngờ, Thiên Hùng là ta thân đệ, cách làm người của hắn, ta tin được. Hắn nói không có, vậy nếu không có, việc này dừng ở đây, ai còn dám vọng thêm nghị luận, lung lay quân tâm, đừng trách nhà ta pháp xử trí. Hắn lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt, tràn đầy giữ gìn chi ý quỳ trên mặt đất Vân Thiên Hùng nghe vậy, trong lòng đột nhiên buông lỏng, một cỗ sống sót sau tai nạn hư thoát cảm giác xông lên đầu, vội vàng dập đầu, đa tạ đại ca tín nhiệm. Phía dưới chúng đầu mục thấy thế, mặc dù trong lòng chưa hẳn tin hoàn toàn, nhưng thấy đại đương gia thái độ kiên quyết như thế, cũng không dám lại công nhiên chất vấn, đành phải nhao nhao túi đầu đáp, vâng, đại đương gia. Nhưng mà đám người trong ánh mắt lo nghĩ cùng bất an, nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán. Vân Thiên Tiêu đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng biết chỉ dựa vào cưỡng chế cũng không phải là kế lâu dài, nhất định phải nhanh xuất ra cách đối phó. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, việc cấp bách là ứng đối Bách Quả Minh uy hiếp. Bất luận tập kích thương đội chính là ai, Bách Quả Minh binh phong đã chỉ hướng ta Hắc Phong Hạp, đây là sự thật không thể chối cãi. Mất hồn đao lưu lão hắc cùng kền kền người chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta nhất định phải xuất ra một cái điều lệ đến. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ngựa khí chuyển thành ngoan lệ, là chiến là tránh, cần sớm làm quyết đoán. Nhưng ta Hắc Hiệp Đạo có thể ở Hắc Phong Hạp cốc đặt chân mấy chục năm, dựa vào là không phải vây đôi cầu xin. Cho dù là Bách Quả Minh mong muốn một hơi tiêu diệt chúng ta, cũng phải băng rơi mấy quả răng. Truyền lệnh xuống, chỗ có người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ra cố sơn trại phòng ngự, làm tốt nên địch chuẩn bị. Vâng, đại đương gia. Chúng đầu mục cùng kêu lên hết lại, tạm thời đè xuống nội bộ phân tranh, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Chương 913, Vân gia chi thứ, dê thế tội. Chương 913, Vân gia chi thứ, dê thế tội. Chờ đám người sau khi rời đi, trong hành lang chỉ còn lại có Vân Thiên Tiêu cùng vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Vân Thiên Hùng. Vân Thiên Tiêu chậm rãi đi xuống chủ vị, đi vào Vân Thiên Hùng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp, có phẫn nộ, có thất vọng, càng có một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Đứng lên đi. Thanh âm hắn trầm thấp. Vân Thiên Hùng cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, không dám cùng đại ca đối mặt. Đại ca, ta ngậm miệng. Vân Thiên Tiêu cắt ngang hắn, thanh âm băng lãnh, hiện tại, nói cho ta lời nói thật. Bách Quả Minh thương đội sự tình, đến cùng phải hay không ngươi làm? Vân Thiên Hùng toàn thân run lên, nhìn xem đại ca kia dường như có thể thấy rõ tất cả ánh mắt, biết rốt cuộc giấu giếm không đi xuống, phù phù một tiếng lại quỳ xuống, nước mắt chảy ngang, đại ca, ta là nhất thời hồ đồ a. Kia Bách Quả Minh Thương đội ba phen mới bận miệt thị chúng ta giận, lại hàm đám kia hàng hóa. Vốn định cho bọn họ một lần dạy bảo, đoạt hàng liền đi, không nghĩ tới bọn hắn phản kháng kịch liệt như vậy, còn đả thương ta dưới cơn nóng giận liền câu nói kế tiếp hắn không có thể nói xuống dưới, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Vân Thiên Kiêu nhắm mắt lại, hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống đem kia ngu xuẩn một trường vỗ chết xúc động. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hàng hóa đâu? Đều tại ta cùng Độc Nhãn Long nơi này. Vân Thiên Hùng liền tranh thủ mấy cái túi chứa vật lấy ra, hai tay dâng lên. Vân Thiên Kiêu thần thức quét qua, nhìn xem bên trong chồng chất như núi phù lục đang lượn, cùng những cái kia kiếp tu bản thân tích xúc, khóe mắt mạnh mẽ co quắp một chút. Giá trị 70-80 vạn hạ phẩm linh thạch tài nguyên. Khó trách cái này ngu xuẩn sẽ bí quá hóa liều. Tham dự việc này người, ngoại trừ Độc Nhãn Long, đều xử lý sạch sẽ. Vân Thiên Kiêu thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Xử lý sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Hiện trường cũng đốt đi. Vân Thiên Hùng đội vàng cam đoan. Độc Nhãn Long. Vân Thiên Kiêu trong mắt hàn quang lóe lên, hắn biết quá nhiều. Sau đó, ta sẽ tìm cơ hội nhường hắn ngoài ý muốn biến mất. Vân Thiên Hùng lạnh cả tim, nhưng không dám nghịch lại, liền đội vàng gật đầu, "Vâng, đại ca." Vân Thiên Kiêu thu hồi mấy cái kia túi trữ vật, lạnh lùng nhìn xem đệ đệ, "Những vật này, ta trước thay ngươi đảm bảo. Lần này nếu có thể vượt qua nan quan, lại đi xử trí. Nếu là không độ được, người ta huynh đệ liền chuẩn bị cùng một chỗ xuống dưới thấy cha mẹ a." Nghe vậy, Vân Thiên Hùng con ngươi đột nhiên co lại, hắn không khỏi phản bác, "Đại ca, chúng ta thế nhưng là Lưu Vân Thành Vân gia tử đệ, ngươi càng là Vân gia thiên tài, mặc dù chỉ là chi thứ, coi như chúng ta ở đây làm kiếp tu, đó cũng là Vân gia ngầm đồng ý. Bách Quả Minh hứa ra bất quá một cái tân tấn kim đan gia tộc, chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám giết chúng ta phải không? Bọn hắn liền không sợ đắc tội Vân gia sao?" Vân Thiên Tiêu nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát mà nụ cười giễu cợt, phản phất tại chế giễu đệ đệ ngây thơ cùng ngu xuẩn. "Vân gia tử đệ, thiên tài." Vân Thiên Kiêu thanh âm mang theo một loại nhìn thấu thế sự thê lương. "Thiên Hùng, ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Vân gia đem huynh đệ chúng ta hai người âm thầm thả ra, ngầm đồng ý chúng ta ở đây làm đao này đầu liếm máu hoạt động, ngươi cho rằng là vì cái gì? Là vì lịch luyện chúng ta, vẫn là coi trọng thiên phú của ta, cho ta mở ra lối riêng?" Hắn lắc đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào đệ đệ, "Không, là bởi vì Vân gia mấy cái kia chủ mạch, căn bản không muốn nhìn thấy chúng ta cái này một chi thứ có khởi. Ta Vân Thiên Kiêu thiên phú là không sai, nếu có gia tộc toàn lực bồi dưỡng, Kim Đan đại đạo cũng chưa chắc không có hy vọng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới càng sẽ không cho ta cơ hội này. Vân gia tài nguyên cứ như vậy nhiều, chủ mạch người một nhà điểm còn không đủ, sao lại bằng lòng lại bồi dưỡng được một chi cường đại chi thứ đến cùng bọn hắn tranh đoạt? Chúng ta đem giành được bộ phận tài nguyên nộp lên trên, Vân gia cao tầng mở một con mắt nhắm một con mắt, là bởi vì chúng ta có thể cho bọn hắn mang đến thực sự chỗ tốt, lại sẽ không uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Chúng ta chết, đối bọn hắn mà nói, bất quá là tổn thất một đầu có thể đẻ trứng bằng chó, đổi lại một đầu chính là. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ vì chúng ta hai cái này chi thứ kiếp tu đi cùng một cái nắm giữ tam giai phủ sư kim đan thế lực xung đột chính diện sao?" Vân Thiên Kiêu lời nói như là băng lãnh cái rùi, mạnh mẽ đâm rách Vân Thiên Hùng trong lòng sau cùng may mắn. "Ta bằng lòng tới này Hắc Phong Hạp Cốc làm kiếp tu, cũng không phải là vì Vân gia lợi ích, mà là vì chính chúng ta có thể thu hoạch đầy đủ tài nguyên tu luyện, tranh thủ kia một tia kim đan khả năng. Nếu là một mực chờ tại Vân gia, làm tương bước, đời này đều khó có khả năng đụng chạm đến kim đan cánh cửa. Ở chỗ này, mặc dù nguy hiểm, nhưng ít ra tài nguyên nắm giữ ở trong tay chính mình. Nhưng bây giờ, người đứa ngu này lại đem chúng ta cơ hội cuối cùng đều nhanh muốn hủy. Làm sao có thể? Tại sao sẽ là như vậy?" Vân Thiên Hùng bị đại ca một phen chấn động đến sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc nói không ra bất kỳ phản bác đến. Hắn cho tới giờ khắc này mới thật sự hiểu, huynh đệ bọn họ hai người tại Vân gia cao tầng trong mắt, đến tột cùng là bực nào không có ý nghĩa tồn tại, cũng minh bạch đại ca cho tới nay thừa nhận áp lực cùng bất đắc dĩ. "Đại ca." Ta Vân Thiên Kiêu nhìn xem Vân Thiên Hùng bộ dáng này, trong lòng lại là tức giận lại là bất đắc dĩ. Hắn bị đệ này từ luyện khí kỳ liền từ gia tộc đi ra cùng hắn làm kết tu. Bây giờ dẫn xuất lớn như thế họa, cũng có hắn rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Vân Thiên Kiêu hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc, trầm giọng nói, "Hiện tại biết sai. Chậm. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp vượt qua trước mắt một kiếp này. Bách Quả Minh người, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đến Hắc Phong Hạp Cốc. Là đánh hay chạy, nhất định phải lập tức quyết đoán." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý mặt xám như cho Vân Thiên Hùng, quay người nhanh chân đi ra đại đường, bắt đầu bố trí ứng đối Bách Quả Minh đột kích các hạng công việc. Chỉ là tấm lưng kia, tại mờ tối dưới ánh sáng, lộ ra có mấy phần nặng nề cùng quyết tuyệt. Hai ngày sau, Hắc Phong Hạp lối vào. Nhiếp Văn Tiến huyền lập giữa không trung, tay áo đồng bền, xích hà kiếm cũng không ra khỏi vỏ. Nhưng này cỗ trúc cơ viên mãn sắc bén kiếm ý đã như là thực chất, bao phủ phía dưới một phiến khu vực. Ở sau lưng nàng, Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách, cùng 7 tên thiên vệ, hơn 10 danh địa vệ, tổng cộng 22 tên trúc cơ tu sĩ túc nhiên nhi lập, đằng đằng sát khí, linh áp hội tụ, làm cho hẻm núi nhập khẩu Hắc Phong đều tựa hồ ngưng trệ mấy phần. Càng xa xôi, còn có một số nghe tin chạy đến, hoặc là nguyên bản ngay tại Hắc Phong hạ phụ cận hoạt động tu sĩ, xa xa quan sát, không dám tới gần. Xích Kiếm Tiên Tử tự mình dẫn đội, Bách Quả Minh lần này là làm thật. Nhìn trận thế này, là thật muốn huyết tẩy Hắc Phong Hạp Cốc ca. Chậc chậc, Hắc Phong Hạp Cốc bọn này tai họa, đã sớm nên bị tiêu diệt toàn bộ. Tại mọi người phía trước, lấy mất hồn đao Lưu Lao Hắc, Tiễn Tiễn cùng Hắc Hiệp Đạo Vân Tiên Kiêu cầm đầu, cái này ba nhà chính là Hắc Phong Hạp lớn nhất kiếp tu thế lực, tụ tập gần trăm tên kiếp tu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng đối mặt Bách Quả Minh chiến đường kia đều nhịn, sát khí nghiêm nghị đội hình, những này kiếp tu phần lớn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, khí thế bên trên đã yếu đi không chỉ một bậc. Nhiếp Văn Tiễn ánh mắt như băng, chậm rãi đảo qua phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch tam đại chủng thổ phỉ cùng với dưới trướng đám hỗ hợp, thanh âm thanh lãnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền khắp toàn trường, ta Bách Quả Minh làm việc, từ trước đến nay người không phạm ta, ta không phạm người. Các ngươi chiếm cứ Hắc Phong Hạp Lốc, cướp bóc qua lại, Bách Quả Minh vốn không nguyện quản cũng không muốn quản. Nhưng ngàn không nên, vạn không nên, đem chủ ý đánh tới ta Bách Quả Minh trên đầu, giết ta tu sĩ, cướp ta hàng hóa. Hôm nay, chúng ta đến đây chỉ vì lấy một cái công đạo. Giao ra tập kích thương đội thủ phạm cùng với tất cả bầy cánh, tự phế tu vi, chờ đợi xử lý. Nếu không Nhiếp Văn Tiễn trong mắt hàn quang nổ bắn ra, gằn từng chữ, hôm nay, Hắc Phong Hạp Lốc, chó gà không tha. Nhiếp đường chủ còn mới bất giận. Mất hồn đao Lưu Lao Hắc cố nén sợ hãi trong lòng, tiến lên một bước, chắp tay nói, trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi. Tập kích Quý Minh Thương đội sự tình, tuyệt không phải ta Hắc Phong Hạp Cốc chủ lưu gây nên. Trải qua chúng ta ba nhà liên hợp kiểm chứng, đã cơ bản xác định, chính là chiếm cứ tại Ác Quỷ Khe huyết thủ đồ tể kia một nhóm người gây nên. Kẻ này hung tàn thành tính, từ trước đến nay độc lai độc vãng, không phục chúng ta quản thúc, nhất định là hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, phạm phải như thế bị gắt. Một bên Kền Kền cũng liền bận bịu phụ họa, thanh âm khàn khàn, không sai. Tiên tử, kia huyết thủ đồ tể tu vi đã tới trúc cơ 7 tầng, dưới trướng cũng có hơn 10 tên kẻ liều mạng, hoàn toàn có năng lực làm ra việc này. Chúng ta nguyện hiệp trợ Quý Minh, tiêu diệt kẻ này, cũng đem nó tất cả tích xúc dâng lên, xem như đối Quý Minh bồi thường. Vân Thiên Tiêu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, cũng là tiến lên, dáng vẻ thả cực thấp, Nhiếp đường chủ, ta Hắc Hiệp Đạo nguyện đại biểu Hắc Phong Hạp Cốc các phương, hướng Bách Quả Minh tạ lỗi. Việc này tuy không phải chúng ta làm chủ, nhưng phát sinh ở ta Hắc Phong Hạp khu vực, chúng ta cũng có sai lầm xem xét chi trách. Trừ tiêu diệt huyết thủ đồ tể một đám bên ngoài, chúng ta ba nhà nguyện cộng đồng bỏ vốn, bồi thường Quý Minh tổn thất linh thạch 50 vạn. Cũng ở đây lập thệ, từ nay về sau, phàm Bách Quả Minh thương đội trải qua Hắc Phong Hạp, hết thệ cho đi, tuyệt không dám có nửa phần làm có dễ. Mong rằng Nhiếp đường chủ giơ cao đánh khẽ, chớ có khó xử chúng ta. Ba vị trùm thổ phỉ dáng vẻ thả cực thấp, cho ra điều kiện nhìn như cũng có chút thành ý. Đây là bọn hắn ba nhà trước đó sẽ kết lại thương lượng ra một cái đối sách, giao ra một cái vốn cũng không quá hợp quần dê thế tội, bồi thường 50 vạn linh thạch, cũng hứa hẹn tương lai đối Bách Quả Minh thương đội thông suốt. Nếu là bình thường thế lực, có lẽ liền sẽ nhờ vào đó bậc thang mà xuống, đã được lợi ích thực tế, lại bảo toàn mặt mũi. Nhưng là bọn hắn quên, bọn hắn đối mặt chính là Nhiếp Văn Tiễn, càng là quyết tâm nhờ vào đó lập uy Bách Quả Minh. Nhiếp Văn Tiễn nghe xong ba người chi ngôn, trên mặt chẳng những không có mảy may hòa hoãn, ngược lại lộ ra một vệt băng lãnh niềm ai. A, nàng xì khẽ một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo vô tận hàn ý tìm một cái không liên quan gì dê thế tội, xuất ra chỉ là 50 vạn linh thạch, liền muốn đem tập sát ta Minh 12 tên tu sĩ, bao quát hai tên trúc cơ khách hành, cướp bóc giá trị mấy chục vạn hàng hóa đại sự, nhẹ nhàng bỏ qua. Ánh mắt của nàng như là hai đạo băng truy, gắt gao khóa chặt Vân Thiên Kiêu ba người, ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, ta Bách Quả Minh tu sĩ mệnh, cứ như vậy không đáng tiền. Ta Bách Quả Minh uy nghiêm, cũng chỉ trị cái này 50 vạn linh thạch. Như hôm nay như vậy bỏ qua, ngày sau có phải hay không tùy tiện cái nào a miêu a cẩu cũng dám đến đụng đến ta Bách Quả Minh người, sau đó lại tìm cái kẻ chết hay bồi điểm linh thạch sự tình. Ta Bách Quả Minh đặt chân, dựa vào là không phải thỏa hiệp nội bộ, mà là thực sự thực lực cùng thiết huyết thủ đoạn. Chuyện đã làm, vậy thì chỉ có lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, giết đến đầu người quần quật, giết đến tứ phương sợ hãi, mới có thể chấn nhiếp tất cả đạo trích, để cho ta Bách Quả Minh thương lộ thông suốt, để cho ta Minh tu sĩ không người dám lớn.